Chương 28. Quá không ổn định. Quán đồ nướng bên trong. Tích, đến từ Trầm Tử Yên tạo hóa giá trị 10, khen thưởng lực lượng 1, thể lực 1, nhanh nhẹn 1. Tích, đến từ Trầm Toàn tạo hóa giá trị 10, khen thưởng lực lượng 1, thể lực 1, nhanh nhẹn 1. Tích, đến từ Trần Hổ. Trầm Tử Yên rời đi về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tục vang lên, trừ Trầm Tử Yên cùng Trầm Toàn bên ngoài, Trần Hổ 6 người cũng đều mỗi người cho hắn cống hiến 10 tạo hóa giá trị. Ký chủ, Diệp Nhiên cảnh giới, tạo hóa nhị trọng thiên lực lượng, 87 nhanh nhẹn, 87 thể lực, 87 tạo hóa giá trị, 270, 2000 khen thưởng kỹ năng, trung cực thuật cận chiến. Ngay tại Diệp Nhiên xem xét cá nhân thuộc tính thời điểm, Khâu Chỉ Hiếu kỳ hỏi, Diệp tử, nữ nhân này là ai vậy? Lấy ra 2 triệu ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Chủ tiệm cũng cố ý đứng ở một bên, muốn biết Trầm Tử Yên cụ thể thân phận. Hả, ta theo nàng hôm qua mới nhận biết, chỉ biết là nàng gọi Trầm Tử Yên, rất có tiền. Diệp Nhiên nhún nhún vai, vương ly rượu lên nói, trước mặt kệ hắn, chúng ta nói tiếp nói ngắn video công ty sự tình. Gặp Diệp Nhiên không muốn nhiều lời, Khâu Chỉ cũng không có hỏi nhiều nữa, chủ tiệm thất vọng lắc đầu, trở lại lò nướng trước. Hai người một mực uống đến 2 giờ chiều, Khâu Chỉ say đều nhanh bất tỉnh nhân sự, Diệp Nhiên còn cùng người không việc gì một dạng. Theo thân thể tố chất tăng lên, Diệp Nhiên tiểu lượng cũng là tăng lên gấp bội, uống gục Khâu Chỉ loại này nghiệp dư tuyển thủ thực sự quá đơn giản. Đúng lúc Lý Vĩ bảng tên trở về, hai người đem Khâu Chỉ đưa về phòng cho thuê, sau đó Diệp Nhiên lại để cho Lý Vĩ cùng hắn tiến về Hòa Duyệt nhà hàng Tây, làm thủ tục bằng giao. Thanh này Lý Vĩ nhìn sửng sốt một chút. Vừa mua xuống một nhà 4S cửa hàng, lại quận xuống một nhà cao cấp nhà hàng Tây, Diệp Nhiên đến cùng là con cháu của đại gia tộc kia a. Cẩm Tú Giang Nam tiểu khu, số 10 cửa biệt thự. Vừa tan ca về đến nhà, Liễu Khinh Ảnh theo A4 bên trong đi ra, trên mặt vui mừng mắt nhìn bên cạnh xe chống bị, lúc này mới mở cốp sau xe lấy ra thổi phồng hoa tươi, tiện tay ném vào cửa trong thùng rác. Cùng lúc đó, một chiếc BMW M5 từ đằng xa lái qua. Liễu Khinh Ảnh cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nó chạy đến trước mắt mình, xe nhẹ đường quen dừng ở A4 bên cạnh chỗ đậu xe phía trên. Liễu Khinh Ảnh, người chủ xe này cũng quá phết lối à, làm lấy nàng cái chủ nhân này mặt, tùy tiện hướng bên trong ngừng. Người tốt xấu hạ xuống cửa sổ xe lên tiếng chào hỏi a. Bởi vì xe màng cùng với ánh sáng ảnh hưởng, Liễu Khinh Ảnh không thấy rõ ràng chủ xe là ai. Nhưng bất kể là ai, hôm nay nàng đều phải cẩn thận theo đối phương lý luận, dựa vào cái gì một tiếng bắt chuyện đều không đánh liền hướng nàng chỗ đầu phía trên ngừng nhiều ngày như vậy. Ngay tại Liễu Khinh Ảnh âm thầm quyết định thời khắc, xe cộ tắt lửa, Diệp Nhiên đẩy cửa đi xuống. Liễu Khinh Ảnh lúc đó thì mộng, Diệp Nhiên. M5 chủ xe đúng là Diệp Nhiên. Thế nào lại là Diệp Nhiên? Điều đó không có khả năng a. Liễu tổng, ngươi cũng vừa tan ca a. Diệp Nhiên cười, tiện tay đè xuống khóa xe khóa. Truy truy khóa tiếng xe để Liễu Khinh Ảnh lấy lại tinh thần, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, xe này là ngươi mua. Diệp Nhiên gật gật đầu, xem như thế đi, làm sao? Liễu Khinh Ảnh nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau một lúc lâu lạnh giọng nói ra, về nhà nói. Các loại hai người tiến phòng khách, thay xong giày, Liễu Khinh Ảnh đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, lúc này mới hỏi, xe là cái gì thời điểm mua? Số 28. Diệp Nhiên tại nàng đối diện ngồi xuống, thành thật trả lời. Vay mua. Liễu Khinh Ảnh hỏi tiếp. Vâng. Diệp Nhiên gật gật đầu. 4S cửa hàng tiến xe thời điểm phần lớn là theo ngân hàng vay. Đem xe bán đi về sau, lại cầm khách hàng giao xe khoản đi ngân hàng trả nợ, thuận tiện đem áp tại ngân hàng đại sách xanh cho cầm về. Cho nên Liễu Khinh Ảnh nói như vậy cũng không sai. Liễu Khinh Ảnh trầm mặc biết, lúc này mới thở dài nói, Diệp Nhiên, ngươi cái tuổi này có 20 ngàn trở lên tháng thu nhập sát thực tính toán không tệ, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi cái này thu nhập là không ổn định. Diệp Nhiên gật gật đầu, sát thực thẳng không ổn định. Trừ cố định tiền tài khen thưởng bên ngoài, ngay cả chính hắn cũng không biết mỗi ngày ký tên hội được cái gì khen thưởng thêm, khẳng định không ổn định. A Liễu Khinh Ảnh lắc đầu, ta không phải nói người trước mắt công tác, ta nói là chúng ta ký hợp đồng. Cái này hợp đồng ta chỉ theo ngươi ký một năm, nếu như hợp đồng đến kỳ ta không theo ngươi tục ký, ngươi làm sao bây giờ? Đài này BMW 5 hệ, là M5. Diệp Nhiên cải chính nói. Liễu Khinh Ảnh nhíu hắn một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, cải tiến xác thực rất giống M5. Nàng tuy nhiên đối xe hơi không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng cũng biết thấp phối 5 hệ rơi xuống đất tại 400 ngàn hai bên, mà M5 rơi xuống đất giá là 1,5 triệu trở lên. Diệp Nhiên coi như muốn vay mua M5, ngân hàng cũng sẽ không xét duyệt thông qua a Diệp Nhiên. Không phải. Cảm tình Liễu Khinh Ảnh cho là hắn là đem 5 hệ đổi thành M5. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quả thật có chút người sẽ đem 5 hệ đổi thành M5, mà lại cải tiến về sau không phải chân chính hiểu xe người cũng rất khó đi phân biệt thật giả. Người cái tuổi này nam sinh có chút lòng hư vinh rất bình thường, có thể ta hy vọng ngươi có thể thành lập chính xác giá trị quan. Tại phạm vi năng lực bên trong đi mua mình thích đồ vật, mà không phải tiêu hao chưa đem đổi lấy thời gian ngắn vui vẻ. Mau chóng đem xe bán đi à, mặc dù sẽ có chút tổn thất, nhưng dù sao cũng so về sau không trả đổi xe vay bị ngân hàng thu hồi một tốt, đúng không? Liễu Khinh Ảnh so Diệp Nhiên lớn hơn 3 tuổi, giờ phút này nàng tựa như là một cái chi tâm tỉ tỉ, hướng dẫn từng bước khuyên. Nếu là đặt ở trước kia, nàng tuyệt sẽ không như thế kiên nhẫn đi khuyên bảo Diệp Nhiên. Là mấy ngày nay ở chung để Liễu Khinh Ảnh cảm thấy, Diệp Nhiên người không tệ, đáng giá nàng làm như vậy. Diệp Nhiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói, tốt, qua một đoạn thời gian ta thì đổi xe. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, rất nhanh là hắn có thể thông qua ký tên được đến một đài siêu xe đi. Liễu Khinh Ảnh còn cho là mình thuyết phục có hiệu quả, ngay sau đó hài lòng gật gật đầu, tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được, mặt khác. Trưa mai ngươi có thời gian không? Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, làm sao? Liễu Khinh Ảnh trầm ngâm nói, ngày mai là ta ra ra sinh nhật, ra ra hy vọng gặp ngươi một chút. Đương nhiên, lễ vật phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt.
Được, vậy ta ngày mai xin phép nghỉ.
Diệp Nhiên rất sảng khoái thì đáp ứng.
Tốt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, trưa mai chúng ta một khối đi qua.
Liêu Khinh Ảnh cũng không nói gì lời cảm tạ, rốt cuộc nàng là trả tiền, đối với chuyện như thế này Diệp Nhiên có phối hợp nàng nghĩa vụ. Nói xong, Liêu Khinh Ảnh thì đứng dậy hướng lầu 2 đi đến. Diệp Nhiên sờ sờ chóp mũi, cười nói, tối nay không ăn dương xuân mì sao?
Liêu Khinh Ảnh giẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra, không, giảm béo.
Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, đưa mắt nhìn Liêu Khinh Ảnh đi vào phòng ngủ. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ, Diệp Nhiên đúng giờ ký tên.
Tích, ký tên thành công, thu hoạch được 50.000 hoa hạ tệ.
Tích, chúc mừng ký chủ, ngoài định mức thu hoạch được một cái bạch ngọc bản đảo, đã vì ký chủ lưu trữ hệ thống nhà kho. Diệp Nhiên các loại vài giây đồng hồ, vẫn là không đợi được đến tiếp sau thanh âm nhắc nhở, lúc đó cả người cũng không tốt. Hắn đã liên tục 3 ngày không có người phẩm đại bạo phát, cái này cũng quá mẹ nó không ổn định a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bạch ngọc bản đảo giống như giá trị 10 triệu trở lên a. Ngược lại là rất thích hợp làm thọ lễ.
Diệp Nhiên sờ lên cằm âm thầm trầm ngâm.
Chương 29. 10 triệu cấp thần xe ngay tại Diệp Nhiên âm thầm đầu đen rau muốn thời khắc, Liêu Khinh Ảnh gọi điện thoại tới cho hắn, thu thập xong sao?
Cái kia xuất phát.
Tốt, ta cái này ra ngoài.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nhiên đứng dậy ra phòng ngủ, liền thấy Liêu Khinh Ảnh thân thể ưu nhã đứng trong phòng khách ở giữa.
Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nhịn không được tán dương, "Liêu tổng, hôm nay ngươi lại xinh đẹp."
Liêu Khinh Ảnh dùng một cái màu lam nhạt dây lụa biên cái công chúa phát, lộ ra đẹp mắt cái trán, để làm nhẹ phấn trang điểm tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm có lập thể cảm giác. Mà lại nàng thay đổi trước kia trang phục nghề nghiệp trang điểm, xuyên một đầu tương tự áo dài kiểu dáng màu xanh nhạt váy đầm. Mặt bên nhìn qua lời nói, Liêu Khinh Ảnh thân thể váy đầm chăm chú chống lên, không lưu một tia nếp nhún. Đến bụng dưới vị trí lại có một cái kinh người co bảo, vô cùng lộ ra dáng người. Bên hông một đầu màu lam nhạt dây lụa cột thành nơ con bướm hình, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Váy vừa mới che lại đầu gối vị trí, thẳng rộng rãi có hình, tựa như một thanh trống đến nửa mở cây dù, phía dưới là một đôi trắng nõn, thẳng bắp chân. Trên chân giẫm một đôi màu lam nhạt giày cao gót, bổ nhào phía trên cùng với bên hông màu lam nhạt dây lụa kêu gọi kết nối với nhau, thêm điểm không ít.
Liêu Khinh Ảnh thân thể ưu nhã đứng ở nơi đó, tựa như là rơi vào nhân gian tiên nữ, miệng lưỡi chân trù.
Liêu Khinh Ảnh trừng Diệp Nhiên liếc một chút, tiếp lấy nhìn lấy hắn mặc một thân á địch, sắc mặt quái dị nói ra, ngươi thì mặc cái này đi.
Hôm nay là gia gia của nàng sinh nhật, Diệp Nhiên mặc một thân đồ thể thao lộ ra có chút không đủ trang trọng.
Xuyên đồ thể thao cũng là thôi, hắn còn vắt một cái hai vai túi.
Đây là đi cho gia gia mừng thọ, không phải đi dạo chơi ở vùng ngoại ô.
Diệp Nhiên nhún nhún vai, ta cảm thấy tự nhiên là tốt,
cũng có chút đạo lý.
Thực Liêu Khinh Ảnh rõ ràng rất, vô luận Diệp Nhiên xuyên cái gì đều sẽ bị người nhà nàng đâm lấy, còn không bằng lấy tự nhiên nhất khuôn mặt bày ra.
Ngược lại lại kém cũng không kém nơi nào.
Tiếp lấy nàng thoại phong nhất chuyển nói, hôm nay là đi cho gia gia mừng thọ, cho nên ngươi không thể để cho ta Liêu tổng, ngươi thì kêu ta Khinh Ảnh, ta bảo ngươi Diệp Nhiên.
Còn có, đi ta gia gia nhà, giữa chúng ta có thể hơi chút thân mật một chút.
Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, làm sao cái thân mật pháp?
Có hay không có thể?
Không thể,
chỉ có thể giắt tay.
Liêu Khinh Ảnh khuôn mặt hàm sát, ta lời nói đều còn chưa nói xong đây.
Vậy cũng không được, chỉ có thể giắt tay.
Vậy ngươi biết ta vừa mới muốn nói cái gì sao?
Không biết, cũng là chỉ có thể giắt tay.
Diệp Nhiên trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói, được thôi, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán.
Liêu Khinh Ảnh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp theo từ trên bàn trà cầm lấy một cái bao trang tinh mỹ hộp gấm, trong này có một chi lâm hạ sâm, là ta hoa 20.000 khối tiền mua sắm, ngươi cầm lấy, đến liền đem nó lấy ra đưa cho ta ra ra.
Được.
Diệp Nhiên tiếp nhận hộp gấm, tiện tay bỏ vào trong ba lô.
Đợi đến hai người đi ra biệt thự, Diệp Nhiên thì muốn cầm ra M5 chìa khóa xe, lúc này Liêu Khinh Ảnh nói ra, ngồi ta xe đi.
Ngồi ta cũng giống vậy a.
Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ nói ra.
Không được, gia gia rất rõ ràng ngươi tình huống, nhìn đến ngươi lái xe này lời nói sẽ khiến không tất yếu phiền phức.
Diệp Nhiên khỏe miệng giật một cái, băng sơn tổng giám đốc là sợ Liêu lao ra tử coi hắn là thành ăn bám mặt trắng nhỏ đi.
Nửa giờ sau, Audi A4 đi vào thành Nam danh sĩ Hào Đỉnh tiểu khu số 12 cửa biệt thự. Cái tiểu khu này là Giang Nam một cái cấp cao tiểu khu, nhà đồng đều giá tại 60.000 trở lên, Bắc khu là cao tầng nơi ở, Nam khu là biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự giá cả đều tại 30 triệu trở lên, có thể nói ở tại Nam khu biệt thự bên trong người đều là không phú thì quý. Giờ phút này, số 12 biệt thự cửa chính ngừng lại một chiếc xe bảng số 5 cái 7 màu xanh lam hot chờ 918, bên cạnh còn đứng lấy một vị mang theo màu trà kính mát, thân thể mặc đồ trắng tu thân Âu phục, tay cầm một bó to hoa hồng nam tử trẻ tuổi. Hắn làm sao cũng tới. Nhìn đến cái này người trong nháy mắt, Băng Sơn tổng giám đốc sắc mặt thì có nháy mắt âm trầm.
Diệp Nhiên mắt sáng lên, giả vờ hiếu kỳ hỏi, hắn là ai?
Triệu Thiên Trạch, Triệu thị sinh vật lão bản Triệu Minh Hạo con một, rất chán ghét một người.
Liêu Khinh Ảnh lạnh giọng nói ra.
Triệu thị sinh vật là Giang Nam bản địa một nhà lên sàn sinh vật y dược xí nghiệp, giá trị thị trường hơn 20 tỷ, so Ngụy Bân Giang thành tập đoàn còn muốn tài lực hùng hậu. Mà Triệu Thiên Trạch thì có cái như bức lão ba, tại Giang Nam là hung hăng càn quái, sinh hoạt cá nhân cũng so sánh hỗn loạn. Quan trọng hắn còn một mực tại truy cầu Liêu Khinh Ảnh, gần đoạn thời gian mỗi ngày đều cho Liêu Khinh Ảnh tặng hoa.
Liêu Khinh Ảnh để Diệp Nhiên giả trang ở chung bạn trai, cũng có muốn thoát khỏi Triệu Thiên Trạch truy cầu tâm tư ở bên trong.
Đúng lúc này, Triệu Thiên Trạch đi đến buồng lái một bên, gõ gõ cửa sổ xe.
Liêu Khinh Ảnh hạ xuống cửa kiếm xe, nhíu mày hỏi, "Triệu tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Là Liêu gia gia mời ta tới."
Triệu Thiên Trạch cười đáp ý, đem hoa tươi đưa tới Liêu Khinh Ảnh trước mặt, "Đưa ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Liêu Khinh Ảnh lúc đó thì sửng sở, gia gia làm sao lại tại mời Diệp Nhiên đồng thời, còn mời Triệu Thiên Trạch tới? Chẳng lẽ nói gia gia là muốn mượn Triệu Thiên Trạch chi thủ, chia rẽ nàng cùng Diệp Nhiên? Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Liêu Khinh Ảnh trái tim đại loạn, nhất thời đều quên làm ra đáp lại. Lúc này Diệp Nhiên nói ra, "Hoa tươi rất xinh đẹp, nhưng là Khinh Ảnh không muốn." Liêu Khinh Ảnh cái này mới hồi phục tinh thần lại, phụ họa gật gật đầu. Triệu Thiên Trạch hơi biến sắc mặt, căm tức nhìn Diệp Nhiên hỏi, "Ngươi tính là cái gì? Dựa vào cái gì thay Khinh Ảnh làm quyết định?" Diệp Nhiên mỉm cười, "Chỉ bằng ta là Khinh Ảnh ở chung bạn trai." Đang nói đến ở chung thời điểm, Diệp Nhiên còn cố ý tăng thêm ngữ khí, nói Liêu Khinh Ảnh nhịn không được khuôn mặt từng đỏ. Triệu Thiên Trạch lúc đó thì giận, chỉ là không chờ hắn báo nổi, biệt thự cửa lớn đột nhiên mở ra, Liêu Thanh Thư từ bên trong đi tới. "Nha, thì mang theo ngươi tiểu bạn trai đến a?" "À, Trạch thiếu cũng đến, vậy thì thật là quá tốt, lão gia tử đã cung kính chờ đợi đã lâu, mau mời tiến đi." Liêu Thanh Thư đi đến Triệu Thiên Trạch trước mặt, định nọt nói ra, "Ngươi chờ đó cho ta." Triệu Thiên Trạch chỉ vào Diệp Nhiên nói một câu, lúc này mới quay đầu đối Liêu Thanh Thư nói ra, "Cái này hoa là cho tỷ ngươi, ngươi trước cầm dùng ta." "Ôi chao, Trạch thiếu, ngươi đối với ta tỷ thật là tốt, ta thay nàng cảm ơn ngươi." Liêu Thanh Thư cười hì hì tiếp nhận hoa tươi. Triệu Thiên Trạch cười hắc hắc, quay người phía trên hot chờ 918, khởi động sau anh minh tiến vào biệt thự. Đưa mắt nhìn 918 đi vào về sau, Liêu Thanh Thư mới quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, trân trọng nói, "Tiểu tử, nhìn thấy a, hot chờ 918, 10 triệu cấp thần xe, ngươi đời này sợ là đều mở không lên loại này xe rồi." Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, "Ta cảm thấy không dùng đời này, tháng này thì không sai biệt lắm có thể mở phía trên." "Liêu Thanh Thư?" "Liêu Khinh Ảnh?" "Không phải. Cái gì đồ chơi tháng này thì không sai biệt lắm có thể mở phía trên? 10 triệu cấp thần xe a, ngươi làm là mua rau cải trắng đâu?" "Tỷ, ngươi tiểu bạn trai thật có ý tứ, giữa ban ngày thì làm đến nộ." Liêu Thanh Thư nhìn lấy Liêu Khinh Ảnh đùa cợt nói. Liêu Khinh Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, một người nếu như không có mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Diệp Nhiên là đang nằm mộng giữa ban ngày, có thể nàng lúc này thời điểm nhất định phải giúp Diệp Nhiên nói chuyện, đây là thân là bạn gái trách nhiệm. "Được, vậy hắn liền tiếp tục làm nằm mơ ban giữa ngày tốt, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, cùng Trạch thiếu đối nghịch người đều không có kết cục tốt. Tỷ, ngươi cũng nên vì ngươi tiểu bạn trai suy nghĩ một chút, miễn cho hại người ta, ngươi nói đúng à?" Liêu Thanh Thư gằn giọng cười một tiếng, quay người tiến biệt thự. Sau một lúc lâu, Liêu Khinh Ảnh phun ra một ngụm trọc khí, dâng lên cửa sổ xe rồi nói ra, "Diệp Nhiên, chúng ta giải trừ hợp đồng đi." Chương 30. "Không cần ghen ghét ta." Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, "Vì cái gì?" "Triệu Thiên Trạch cái này người rất nguy hiểm, nếu như ngươi tiếp tục đi cùng với ta, ta sợ hắn hội trả thù ngươi." Liêu Khinh Ảnh vốn cho là nàng cùng Diệp Nhiên ở chung về sau, liền sẽ bỏ đi Triệu Thiên Trạch suy nghĩ. Ai ngờ Triệu Thiên Trạch bất vi sở động, vẫn như cũ mỗi ngày tặng hoa cho nàng. Hôm nay Triệu Thiên Trạch bị gia gia mời đi theo, còn bị Diệp Nhiên đập, tiếp xuống tới Triệu Thiên Trạch sẽ nhằm vào Diệp Nhiên làm cái gì đã không tại Liêu Khinh Ảnh trong khống chế. Liêu Khinh Ảnh không muốn đem Diệp Nhiên kéo tới trong nguy hiểm, cùng hắn giải trừ hợp đồng mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Nhiên nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, "Ta không sợ nguy hiểm, mà lại ta đều đã đi tới nơi này, coi như muốn giải trừ hợp đồng, cũng phải các loại cho Liêu lao ra tự chúc hết thọ à." "Cũng thế." Liêu Khinh Ảnh do dự một hồi, gật đầu nói, "Vậy chúng ta đi vào trước." Làm Liêu Khinh Ảnh đem xe tiến vào biệt thự về sau, liền thấy Liêu Chính Đông xuất lĩnh lấy một đám người Liêu ra hướng chỗ đậu xe phía trên hot chờ 918 đi đến. Các loại Triệu Thiên Trạch đi xuống xe, Liêu Chính Đông thì cười sang sảng nói, "Thiên Trạch à, ta trông ngươi một buổi sáng, cuối cùng đem ngươi cho trông." Triệu Thiên Trạch cười hắc hắc, "Liêu lao ra tử tốt." "Tốt, tốt." Liêu Chính Đông cười ha hả cùng Triệu Thiên Trạch nắm chặt tay. Lúc này Liêu Khinh Ảnh đem xe ngừng tốt, sau khi xuống xe chủ động đi đến Diệp Nhiên trước người, duỗi ra tay trái mình. Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, vô cùng tự nhiên nắm chặt nàng tay nhỏ. Liêu Khinh Ảnh thân thể chấn động, trên gương mặt xinh đẹp có một chút ửng đỏ. Đây là Liêu Khinh Ảnh trưởng thành sau lần thứ nhất cùng nam nhân dắt tay, tự nhiên là có chút ngượng ngùng. Không tới trước đó nàng thì làm đủ chuẩn bị, cho nên rất nhanh liền khôi phục chấn định. "Ra ra, mãi mãi, ngài nhìn ta đem người nào mang đến?" Liêu gia mọi người lúc này mới quay đầu hướng hai người nhìn qua, làm bọn hắn nhìn đến hai người tay trong tay về sau, Liêu gia mọi người biểu lộ liền bắt đầu biến đến quái dị. "Hả, Khinh Ảnh đến a?" Liêu Chính Đông cười cười, đánh giá Diệp Nhiên nói ra, "Đây chính là ngươi đã nói với ta Diệp Nhiên a." "Là ra ra." Liêu Khinh Ảnh nắm Diệp Nhiên đi tới, cười một cách tự nhiên nói, "Thế nào, ngài cháu gái ánh mắt không tệ à?" "Liêu gia gia tốt, Triệu nãi nãi tốt, các vị thúc thúc ca gì, đệ đệ muội muội tốt, ta là Khinh Ảnh bạn trai Diệp Nhiên." Diệp Nhiên tự nhiên hào phóng cùng người Liêu gia đánh tới bắt chuyện. Liêu Khinh Ảnh còn lo lắng Diệp Nhiên hội khẩn trương đến nói chuyện đều không lưu loát đây, hiện tại cuối cùng yên lòng, Liêu Chính Đông từ chối cho ý kiến cười cười, ngược lại là nhất biểu nhân tài. Lão thái thái Triệu Ngọc Mai lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi, trên mặt vẻ chán ghét căn bản không còn che giấu. "Hừ, chỉ có một bộ đẹp mắt túi ra thôi. Dài đến đẹp mắt có làm được cái gì?" Không có tiền không giống nhau vẫn là điều ti. Liêu Thanh Thư cùng hắn nhà gì nhỏ biểu muội từ hiểu hiểu ở bên khinh miệt nói, "Các ngươi hai cái làm sao nói đây, thì coi như các ngươi nói là sự thật, cũng muốn cân nhắc người khác thể diện nha." Liêu Cánh Nguyên nghiêm sắc mặt, giả vờ khiển trách, "Nhị ca, ngươi nói như vậy thì không đúng, hắn đều tốt ý tứ đến chúng ta còn không thể nói hắn hai câu." Từ Hiểu Hiểu mụ mụ Liêu Tĩnh bĩu môi, một mặt buộc cận. Một bên, nàng lao công tử Khải Cương Triều nói ra, "Ta đồng ý tiểu Tĩnh cái nhìn. Cánh Nguyên, cái này là tiểu bối sự tình, ngươi tại cái này lẫn vào cái gì a?" Liêu Cánh Nguyên lão bà Đào Lôi cũng lên tiếng. "Tốt tốt tốt, ta không lẫn vào, ha ha ha." Liêu Cánh Nguyên cười cười, tiến vào xem kịch hình thức. Liêu Khinh Ảnh đã sớm dự liệu được người nhà hội không cho Diệp Nhiên sắc mặt tốt, có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến bọn họ liền loại này lời khó nghe đều nói đi ra, nhất thời tức giận đến khuôn mặt tái nhợt. Có điều nàng lo lắng hơn Diệp Nhiên hội chịu không được loại này nhục nhã, ngay sau đó thì dùng lực nắm chặt Diệp Nhiên tay. Diệp Nhiên nhẹ vỗ một cái Băng Sơn tổng giám đốc tay nhỏ, cười nói, "Khinh Ảnh, ngươi cũng nghe được à, liền đệ đệ muội muội đều nói ta dài đến đẹp mắt đây." Liêu Khinh Ảnh, "Người khác? Không phải. Trọng điểm nói là dung mạo ngươi xem được không? Trọng điểm nói là ngươi trừ đẹp mắt bên ngoài hắn đều không còn gì khác a." Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Diệp Nhiên còn nói thêm, "Đương nhiên, các ngươi rất không cần phải ghen ghét ta, rốt cuộc hiện tại sửa mặt kỹ thuật như thế phát đạt. Nếu như các ngươi đối với mình tướng mạo không hài lòng lời nói, có thể đi một chuyến Cao Lệ nhà, chỉ bất quá chỉnh ra đến khuôn mặt khẳng định không có ta dĩ nhiên chính là." Liêu Thanh Thư cùng Từ Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng. "Thân mẹ nó ghen ghét ngươi, đi Cao Lệ cái quặp lông a, có ngươi như thế tự luyến sao?" Triệu Thiên Trạch đều nhìn ngốc, cảm tình tiểu tử này là gặp người nào đập ai vậy, như bức thượng thiên. "Đầy đủ." Triệu Ngọc Mai một đập long đầu phải trượng, căm tức nhìn Liêu Khinh Ảnh nói ra, "Khinh Ảnh, ngươi là bởi vì hắn miệng lưỡi bén nhọn mới ưa thích hắn sao?" Liêu Khinh Ảnh hơi biến sắc mặt, "Không phải nãi nãi, ta là bởi vì..." "Tốt, ta không muốn nghe ngươi giải thích." Triệu Ngọc Mai trực tiếp đem nàng đánh gãy, tiếp lấy hướng Triệu Thiên Trạch cười bồi nói, "Không có ý tứ á Thiên Trạch, để ngươi chế giễu. Này, loại này không biết trời cao đất rộng người ta gặp nhiều, chúng ta thói quen liền tốt." Triệu Thiên Trạch đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy quay người đi đến 918 trước đầu xe, mở cốp sau xe, lộ ra thả ở bên trong một cái đầu gỗ hộp. "Đây là..." Liêu Thanh Thư hiếu kỳ đi qua. "Hắc hắc, đưa cho Liễu lão gia tử quà sinh nhật." Triệu Thiên Trạch cười thần bí, đem đầu gỗ hộp mở ra, lộ ra bên trong một cái thanh hoa sứ khí. Liêu Chính Đông ánh mắt sáng lên, "Thật là tinh mỹ đồ sứ." "Hắc hắc, đây là Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Tùng Trúc Mai Qua Lang hộp, là ta trước đó vài ngày hoa 10 triệu theo một vị nhà cất giữ trong tay mua lại. Ta nghe nói lão gia tử ưa thích đồ cổ, liền đem nó lấy ra làm lễ mừng thọ, thế nào lão gia tử, thích không?" Triệu Thiên Trạch đắc ý nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, lúc này mới đem thanh hoa sứ hộp đưa tới Liêu Chính Đông trước mặt. "T." Liêu Chính Đông hít một hơi lãnh khí, liên tục khoát tay nói, "Không được không được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." "Này, thì một cái vỏ mẹ mà thôi, không có gì quý giá không quý trọng, chỉ cần ngài ưa thích liền tốt." Nói xong Triệu Thiên Trạch thì cứng rắn hướng Liêu Chính Đông trong tay lấp đầy. "Ra ra, đây là Trạch thiếu tấm lòng thành, ngài vẫn là nhận lấy đi." Liêu Thanh Thư ở bên khuyên. Triệu Ngọc Mai cũng khuyên đủ, "Lão đầu tử, ngươi vẫn không rõ Thiên Trạch ý tứ sao? Liền xem như vì Khinh Ảnh ngươi cũng phải nhận lấy a." Liêu Chính Đông đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười to nói, "Tốt à, đã đây là Thiên Trạch một phen tâm ý, vậy ta cũng thì không chối từ nữa." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn mới cười ha hả đem nhận lấy. "Khinh Ảnh, ngươi thấy a, người ta Thiên Trạch là lần đầu tiên đến chúng ta thì đưa ra quý giá như thế lễ vật. Diệp Nhiên làm bạn trai ngươi cũng là lần đầu tiên tới nhà, có phải hay không muốn cầm ra càng quý trọng hơn lễ vật mới nói đi qua a?" Triệu Ngọc Mai nhìn về phía Liêu Khinh Ảnh, sụ mặt nói ra. Liêu Khinh Ảnh hơi biến sắc mặt, "Nãi nãi, Diệp Nhiên hắn vừa tham gia công tác không lâu, đây không phải lý do." Triệu Ngọc Mai trực tiếp đem đánh gãy, "Nếu như Diệp Nhiên lấy ra lễ vật không bằng Thiên Trạch quý giá, vậy hắn liền không có tư cách lưu tại nơi này cho ra ra người mừng thọ." Chương 31. "Nó là hàng gái." "Nãi nãi, yêu cầu này có chút quá phận." Liêu Khinh Ảnh sắc mặt khó coi nói ra. "Giá trị 10 triệu lễ vật, đừng nói Diệp Nhiên cầm không ra, thì liền nàng đều cầm không ra. Nãi nãi đây là quyết tâm muốn đuổi Diệp Nhiên đi a." Từ Hiểu Hiểu nhịn không được cười cười ra tiếng, "Quá phận a. Ta thế nào cảm giác yêu cầu này thẳng hợp tình hợp lý đây." Liêu Thanh Thư cũng ở bên cười nói câu không dễ nghe, "Trạch thiếu hiện tại còn là người ngoài, coi như hắn không mang theo lễ vật chúng ta cũng không thể nói cái gì. Diệp Nhiên là ngươi tiểu bạn trai, miễn cưỡng xem như nửa cái chính mình người, muốn là mang đến lễ vật còn không có Trạch thiếu quý giá, thật có chút không còn gì để nói a." Thế nhưng là, Liêu Khinh Ảnh còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Diệp Nhiên kéo lại, "Khinh Ảnh, ta không phải cho Liễu gia gia chuẩn bị lễ vật nha." "Liêu Khinh Ảnh, là, ta là giúp ngươi chuẩn bị lễ vật, có thể lễ vật kia mới 20.000 khối tiền, cùng cái kia thanh hoa sứ hộp hoàn toàn không cách nào so sánh được a." Liêu Thanh Thư ánh mắt sáng lên, đùa cợt nói, "Nha à, nghe ngươi một hơi này, ngươi chuẩn bị lễ vật giá trị 10 triệu trở lên rồi." Người khác cũng nhịn không được bật cười ra tiếng. Diệp Nhiên ra cảnh phổ thông, công tác đồng dạng, đi đâu làm giá trị 10 triệu trở lên lễ vật, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Nhiên gật đầu nói, "Liêu Thanh Thư, người khác?" "Không phải." Thanh Thư thì là cố ý trêu chọc, Diệp Nhiên lại còn gật đầu thừa nhận. "Là ai cho hắn dũng khí, lương tĩnh như sao?" "Khinh Ảnh, đây chính là ngươi tìm bạn trai ánh mắt." Triệu Ngọc Mai thất vọng nhìn lấy Liêu Khinh Ảnh, không biết tự lượng sức mình, miệng lưỡi bén nhọn, miệng đầy lớn lời nói, quả thực mất mặt xấu hổ. Liêu Thanh Thư bọn người mặt lộ vẻ nhạo báng. Triệu Thiên Trạch bật cười lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Liêu Khinh Ảnh hơi biến sắc mặt, đội vàng giải thích nói, "Nãi nãi, Diệp Nhiên không phải ngươi nói như thế, hắn..." "Tốt, ngươi không dùng giúp hắn giải thích, mau để cho hắn rời đi nơi này, ta không muốn lại nhìn hắn tại cái này xấu mặt." Nói xong Triệu Ngọc Mai thì nghiêng đầu đi, một bộ không muốn lại nhìn thấy Diệp Nhiên chán ghét biểu lộ. Liêu Khinh Ảnh ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy từng đôi hoặc giễu cợt hoặc khinh miệt ánh mắt, cảm giác tuyệt vọng dần dần đem nàng bao phủ. Sau một lúc lâu, Liêu Khinh Ảnh buồn bã cười một tiếng, quay đầu đối Diệp Nhiên nói ra, "Chúng ta đi thôi." Đã bọn họ không chào đón Diệp Nhiên, cái kia nàng tiếp tục lưu lại cái này cũng không có ý gì, thì cùng nhau rời đi tốt. "Không, chúng ta không hề rời đi lý do." Diệp Nhiên lắc đầu một chút, gỡ xuống ba lô. Liêu Khinh Ảnh thống khổ cười một tiếng, tính toán, khắc cầm, không dùng. Như là Diệp Nhiên đem chi kia Lâm Hạ Sâm lấy ra, không chỉ có cải biến không hiện trạng, sẽ còn đổi lấy càng thêm không kiêng nể gì cả nhục nhã. Không bằng thì dạng này rời đi, còn có thể ít nhiều có chút tôn nghiêm. Diệp Nhiên bất vi sở động, kéo ra ba lô khóa kéo sau từ đó lấy ra một cái hộp gấm. Nhìn đến cái này hộp gấm trong nháy mắt, Liêu Khinh Ảnh thì sững sờ một chút. Đây không phải nàng giúp Diệp Nhiên chuẩn bị lễ vật. Trong này đựng cũng là ngươi nói giá trị 10 triệu trở lên lễ vật. Liêu Thanh Thư nhiều hứng thú nhìn cái này hộp gấm, ngữ khí đùa cợt. Người khác cũng tới hứng thú, bất quá bọn hắn biểu lộ như cũ khinh miệt. Triệu Ngọc Mai như cũ nghiêng đầu sang một bên, liền nhìn đều không muốn nhìn lên một cái. Một cái gia cảnh phổ thông nghèo điệu đi, coi như đi bán thận đều không bỏ ra nổi quý trọng như vậy lễ vật. Không sai. Diệp Nhiên gật gật đầu, mở ra hộp gấm lộ ra bên trong bạch ngọc bản đảo. Vẻ kinh miệt tại Liễu Thanh Thư đám người trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái này màu sắc là dương chi bạch ngọc. Từ Khải thốt ra, không có khả năng, khỏa này bản đảo xem ra đến có trưởng thành nữ tử lớn nhỏ cỡ năm tay, như là toàn thân từ dương chi bạch ngọc làm ra, vậy nó đến giá trị bao nhiêu tiền? Liễu Cánh Nguyên quả quyết phủ quyết. Đúng đấy, Diệp Nhiên loại này nghèo điệu ti, làm sao có thể có quý giá như vậy đồ vật? Đây nhất định là nhựa tợ lạc tiệt chế phẩm. Liêu Thanh Thư như cũ cười nhạo. Lúc này Liêu Chính Đông đem thanh hoa sứ hộp nhét vào Liêu Cánh Nguyên trong tay, tiếp lấy một cái bước xa đi vào Diệp Nhiên trước người. Ta có thể cầm lên nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể. Được đến Diệp Nhiên sau khi cho phép, Liêu Chính Đông cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bạch ngọc bàn đảo, tỉ mỉ thưởng thức lên. Sau một lúc lâu, Liêu Chính Đông đem bạch ngọc bàn đảo thả lại trong một gấm, phun ra một ngụm trọc khí nói, đây quả nhiên là thượng hạng dương chi bạch ngọc làm ra. Cái gì? Liêu Thanh Thư bọn người như bị sét đánh đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Tống Ngọc Mai càng là nghiêng đầu lại nhìn về phía cái kia bạch ngọc bàn đảo, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Khoản này bàn đảo vậy mà thật sự là dương chi bạch ngọc làm ra. Vậy nó giá trị được nhiều cao? Liêu Chính Đông xem bọn hắn liếc một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, khoản này bạch ngọc bàn đảo giá trị tại 12 triệu hai bên. Diệp Nhiên không có nói lớn lời nói. A. Liêu Khinh Ảnh lấy tay che miệng, một đôi mắt đẹp bên trong bạo khởi không hiểu thần thái. Triệu Ngọc Mai thân thể chấn động, một gương mặt mơ nhất thời trở nên khó coi. Liêu Thanh Thư bọn người đồng dạng sắc mặt đỏ lên, biểu hiện trên mặt có chấn kinh có không hiểu còn có chút nổi giận. Lão gia tử quanh năm cùng Ngọc Ý, cổ vật liên hệ, ánh mắt từ trước đến nay đều gắt. Đã hắn nói cái này bạch ngọc bàn đảo giá trị 12 triệu, vậy liền tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Trước đó bọn họ kết luận Diệp Nhiên không bỏ ra nổi giá trị 10 triệu trở lên lễ vật, đối Diệp Nhiên luân phiên trào phúng. Kết quả Diệp Nhiên vẫn thật là lấy ra. Còn có so đây càng đánh mặt sự tình sao? Diệp Nhiên nhìn về phía Triệu Ngọc Mai, nghiền ngẫm nói, "Triệu nãi nãi, ta hiện tại phải chăng có tư cách lưu lại đâu?" Triệu Ngọc Mai sắc mặt trầm xuống, nổi giận phía dưới lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. "Diệp Nhiên, ngươi khác phách lối, thực ta mới vừa nói láo, cái này thanh hoa sứ hộp là ta hoa 20 triệu mua đến. Ta là sợ Liễu lão gia tử biết thật giá cả sau không thu, lúc này mới cố ý hướng nói ít. Hiện tại ngươi thua, có thể lăn." Triệu Thiên Trạch tiến lên trước một bước, cười lạnh nói. Liêu Thanh Thư bọn người lúc đó thì sững sờ. Lấy Triệu Thiên Trạch tính cách, hắn sẽ đem lễ mừng thọ giá cả hướng nói nhỏ. "Không thể a." Liêu Khinh Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, một câu liền để 10 triệu đồ vật biến thành 20 triệu, hắn làm sao có thể như thế vô sỉ? Ta trước đó đã cảm thấy cái này thanh hoa sứ hộp không giống bình thường, còn tại nghi hoặc nó làm sao chỉ trị giá 10 triệu. Hiện tại ta hiểu, Thiên Trạch là tại vì lao đầu tử cân nhắc a. Thiên Trạch tâm tư tỉ mỉ, hảo hài tử, hảo hài tử a. Triệu Ngọc Mai thay đổi âm trầm khuôn mặt, vui mừng cười to. "Nãi nãi," hắn rõ ràng đang nói. Liêu Khinh Ảnh vừa muốn giận dữ mắng mỏ Triệu Thiên Trạch, lại bị Diệp Nhiên kéo lại. Liêu Khinh Ảnh không hiểu nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, đã thấy Diệp Nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Trạch, "Ta có thể nhìn một chút cái kia thanh hoa sứ hộp sao?" Triệu Thiên Trạch cười nhạo, "Thế nào, ngươi còn hiểu đồ cổ giám định?" "Hiểu sơ, hiểu sơ." Diệp Nhiên cười ha hả hỏi, "Cho nên ngươi có dám hay không cho ta xem một chút đâu?" Triệu Thiên Trạch đầu lông mày vẩy một cái này có cái gì không dám, chẳng lẽ ngươi còn dám đem nó cho nện hay sao?" "Ha ha, cái này bình giá trị 20 triệu, hắn dám nện sao?" Liêu Thanh Thư vừa cứ nói, "Đến thời điểm đền không nổi nhưng là muốn ngồi tù nha." Từ Hiểu Hiểu cũng mỉa mai nói ra. Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, không có lên tiếng. Thấy thế, Triệu Thiên Trạch mới cười lạnh một tiếng, theo Liêu Cánh Nguyên trong tay cầm qua thanh hoa sứ hộp, giao cho Diệp Nhiên trong tay. Diệp Nhiên tiếp nhận thanh hoa sứ hộp, tỉ mỉ thưởng thức lên, đây là một cái dưa lang hộp, tiểu dáng phía trên là truyền thống hộp thức một trong, tại đời Minh cực kỳ lưu hành, phù hợp lúc đó đặc sắc. Thái thể tính chất trắng luật, cố có nhất định trong suốt độ. Hình dáng trang sức phía trên lấy tùng trúc mai tuế hàn tam hữu đẹp như tranh, ngụ ý có đức độ, mà một bên trang trí hình dáng trang sức cũng là cẩn thận độc đáo, có thể nói đường nét độc đáo, khéo léo tuyệt vời. Mọi người nghe sửng sốt một chút, thì liền Liêu Khinh Ảnh đều nghe mắt lộ ra tinh quang. Tốt ra hỏa, tiểu tử này vẫn rất có một bộ, chuyên nghiệp thuật ngữ một cái tiếp một cái. Chẳng lẽ hắn thật hiểu giám định? Hừ, thế nào, ta nói nó giá trị 20 triệu, không có khuyết đại a. Triệu Thiên Trạch cười ngạo nghễ, nói. Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, chỉ tiếp lấy mãnh liệt mà đưa nó hướng trên mặt đất đập tới. Đúng răng rắc bình sứ vỡ vụn một chỗ. Nó là hàng gái. Diệp Nhiên thanh âm vang lên theo. Chương 32. Đa bảo cắt trong sân đầu tiên là một trận áp lực đến cực hạn yên tĩnh. Tiếp lấy Triệu Thiên Trạch nhảy lên cao ba thước, ngoa tảo, ta thanh hoa sứ hộ. Liêu Thanh Thư mấy người cũng đều giận, Diệp Nhiên, ngươi mẹ nó điên sao? Ngươi chỉ là vào tay đem chơi một chút, thì dám nói nó là kiện hàng gái. ngươi cho rằng ngươi là ai? Nên người khác đổ vật liền nói nó là hàng giả, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối? Triệu Ngọc Mai đập vào long đầu quả trượng, giận dữ hét, Khinh Ảnh, đây chính là ngươi tìm bạn trai? Một người điên, bệnh thần kinh. Ngươi đem hắn mang đến trong nhà, cũng là muốn tức chết ta cùng ra ra ngươi đúng không? A. Liêu Khinh Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, quật cường nói ra, mãi mãi, ta tin tưởng Diệp Nhiên. Đã Diệp Nhiên hội mắt xa, chủ nghệ lại tốt như vậy, hội giám định đồ cổ giống như cũng không phải là không được a. Nàng bây giờ còn chưa ý thức được, nàng đối Diệp nhưng đã có vô ý thức tín nhiệm. Triệu Thiên Trạch bị triệt để chọc giận, đến loại thời điểm này ngươi còn nói đỡ cho hắn. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn chứng minh như thế nào đây là kiện hàng gái. Nếu như hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, thì bồi ta. Liêu lão gia tử 20 triệu, muốn là hắn đền không nổi thì đi ngồi tù. Nói đến đây, Triệu Thiên Trạch nhìn về phía Liêu Chính Đông, Liêu lão gia tử, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Cái này thanh hoa sứ hộp hắn đã đưa cho Liêu Chính Đông, có muốn đuổi theo hay không cứu Diệp Nhiên trách nhiệm là Liêu Chính Đông nói tính toán. Liêu Chính Đông mặt hiện vẻ lằng khó. Lão đầu tử, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ Thiên Trạch nói không đúng sao? Triệu Ngọc Mai gấp giọng nói ra. Liêu Chính Đông lúc này mới từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Triệu Thiên Trạch nhất thời đắc ý, nhìn đến a. Liêu lão gia tử gật đầu. Ngươi chết chắc Diệp Nhiên. Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Liêu Khinh Ảnh, Khinh Ảnh, ngươi nghe nói qua đa bảo các sao? Đa bảo các ba chữ vừa ra khỏi miệng, Triệu Thiên Trạch sắc mặt thì có nháy mắt biến hóa. Liêu Khinh Ảnh đôi mi thanh tú cao lại, sau một lúc lâu lắc đầu nói, không có, làm sao? Liêu Thanh Thư khí cười ra tiếng, Diệp Nhiên, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn tại cái này nói loại này không liên quan sự tình, muốn chuyển di chúng ta chú ý lực. Báo động, để cảnh sát đem hắn bắt, ta đã chịu đủ hắn bụng về biểu diễn. Triệu Ngọc Mai đập vào quải trượng quát. Diệp Nhiên bất vi sở động, tiếp tục nói, đa bảo các là một cái chuyên môn phòng chế đồ cổ tổ chức, bọn họ phòng chế ra đồ cổ, đủ để làm đến lấy giả làm thật trình độ. Bất quá cái tổ chức này cũng rất có ý tứ, bọn họ sẽ ở mỗi một kiện phòng chế đồ cổ phía trên lưu một cái ấn ký, dùng cái này đến cùng chính phẩm phân chia ra tới. Liêu Khinh Ảnh hơi biến sắc mặt, ngươi là ý nói, cái này thanh hoa sứ hộp cũng là đa bảo các xuất phẩm. Diệp Nhiên gật gật đầu, không sai. Liêu gia mọi người nghe sửng sốt một chút. Đánh rắm. Cái gì đa bảo các, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói? Ta nhìn ngươi chính là theo dệt vô cớ. Triệu Thiên Trạch tức giận nói ra. Liêu gia mọi người gật đầu phụ họa, đúng vậy à, bọn họ cũng chưa từng nghe nói, cái này đa bảo các cái kia không phải Diệp Nhiên biên soạn đi ra đi. Ngươi thật chưa từng nghe nói sao? Diệp Nhiên quay đầu liếc hắn một cái. Triệu Thiên Trạch cảm thấy mình liền giống bị xem thấu đồng dạng, nhất thời chấn động trong lòng. Có điều hắn vẫn là cứng cổ nói ra, không có, tuyệt đối không có. Thật không có. Thật không có. Có vẫn là không có. Có. Ngươi mẹ nó có hết hay không? Triệu Thiên Trạch kém chút bị vòng vào đi, ngay sau đó gấp giọng nói ra, ngươi đến cùng có thể hay không chứng minh đây là giả, không thể thì bồi thường tiền. Không nên gấp nha, ta chính là theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Diệp Nhiên mỉm cười, quay đầu đối Liêu Khinh Ảnh nói ra, Khinh Ảnh, ngươi có thể đi lật qua đống kia toái phiến, nhìn xem có thể hay không tìm tới thú vị đồ vật. Liêu Khinh Ảnh ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi xổm người xuống bắt đầu lật qua lật lại lên toái phiến. Người khác tò mò cũng lại gần, trơ mắt nhìn lấy Liêu Khinh Ảnh theo trong một đống mảnh vỡ lật ra một khối liên tiếp miếng sắt toái phiến. Miếng sắt là kẹp ở toái phiến bên trong, tựa như là họ hệ ổ có nhân bánh quy trung gian tầng kia có nhân một dạng. Bởi vì đồ sứ ngã nát duyên cớ, một phần nhỏ miếng sắt hiện lộ ra. Đồ sứ bên trong tại sao có thể có miếng sắt? Liêu Khinh Ảnh rất là nghi hoặc. Liêu gia chúng người hơi biến sắc mặt, trực giác nói cho bọn hắn, đây chính là Diệp Nhiên chỗ nói đa bảo các lưu lại ân ký. Ngươi có thể quản gia nhìn xem miếng sắt phía trên viết cái gì? Diệp Nhiên cười nói. Liêu Khinh Ảnh sững sờ một chút, tiếp lấy liền đem mảnh vụn này hướng trên mặt đất ngã đi. Đùng một tiếng vang dọn, mảnh sứ vỡ vỡ vụn, đem trọn khối miếng sắt hiện lộ ra. Đa bảo các. Liêu Khinh Ảnh bọn người tiếp cận đi xem xét, chỉ thấy miếng sắt phía trên khắc lấy đa bảo các ba chữ to, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trước đó bọn họ đối Diệp Nhiên lời nói còn bảo trì thái độ hoài nghi, giờ phút này đã là tin tưởng không nghi ngờ. Đều mẹ nó rõ rõ ràng ràng biết, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ là vì sao Diệp Nhiên hội biết những chuyện này, hắn là từ đâu nghe tới? Lúc này Triệu Thiên Trạch cười nhạo nói, "Hừ, coi như thật sự là đa bảo các xuất phẩm lại như thế nào, có lẽ đa bảo các là một cái cổ đại lò nung miệng tên đâu." Liêu gia ánh mắt mọi người sáng lên, "Đúng à, ai có thể chứng minh đa bảo các cũng là một cái chế tác hàng nhái tổ chức? Chỉ bằng ngươi lời nói của một bên sao?" Cái kia Liêu Khinh Ảnh sắc mặt quái dị nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đa bảo các ba chữ là chữ giản thể sao? Triệu Thiên Trạch, người khác, chữ giản thể là 20 thế kỷ 50 niên đại bắt đầu quảng bá. Miếng sắt bên trên khắc nếu là chữ giản thể, cái kia mẹ nó khẳng định không phải cổ đại chi vật a. Câu nện đến nện a ta đi, đập chết chết. Giờ khắc này, Triệu Thiên Trạch tựa như chết một dạng an tĩnh. Phanh mặc kệ nó có phải hay không hàng nhái, nó đều là Thiên Trạch phí tổn 20 triệu mua xuống. Ngươi đem nó nện liền phải bồi thường tiền, đền không nổi thì đi ngồi tù. Triệu Ngọc Mai giận nện long đầu quải, bệnh tâm thần. Sự hỗn loạn lên, nàng cũng là không đồng ý Khinh Ảnh cùng Diệp Nhiên cái này nghèo điệu ti cùng một chỗ. Dù là nàng không muốn tấm mặt mo này, cũng muốn chia rẽ bọn họ. Mãi mãi, Liêu Khinh Ảnh quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ha ha, Triệu mãi mãi, ngươi cái này lo gì quá kiểu như châu bò, ngươi trong lòng ta chính là cái này. Triệu Thiên Trạch một chút xuống tới, hướng Triệu Ngọc Mai giơ ngón tay cái lên. Hắn vốn cho là mình liền đã đầy đủ vô sỉ, chưa từng nghĩ Triệu Ngọc Mai so với hắn còn vô sỉ. Có Triệu Ngọc Mai giúp đỡ, hắn lo gì không qua được Liêu Khinh Ảnh a? Diệp Nhiên còn không tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Liêu Thanh Thư tiến lên trước một bước, cao giọng quát lớn: "Bồi thường tiền!" Từ Hiểu Hiểu cũng tiến lên trước một bước, vẻ mặt nhăn nhó: "Bồi thường tiền! Bồi thường tiền!" Liêu Cánh Nguyên, Từ Khải cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau tiến lên trước bước bách Diệp Nhiên. Liêu Kinh Ảnh bị kích động ra thật giận, nhấc chân che ở Diệp Nhiên trước người, muốn cho Diệp Nhiên bồi thường tiền. "Tốt, ta đến bồi. Ta đập nồi bán sắt giúp hắn bồi, cái này các ngươi hài lòng a?" Diệp Nhiên là bị nàng mang đến nơi đây, những thứ này người muốn khi dễ Diệp Nhiên. Hỏi trước nàng có đáp ứng hay không. Liêu Thanh Thư bọn người không nghĩ tới Liêu Khinh Ảnh sẽ thay Diệp Nhiên ra mặt, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Bầu không khí ngưng kết thời khắc, Diệp Nhiên đột nhiên cười: "Triệu Thiên Trạch, cái này thanh hoa sứ hộp là ngươi hoa 10.000 khối tiền theo một cái gọi Lưu Mãnh người trên tay mua được, đúng không? Ngươi làm sao biết?" Nói còn chưa dứt lời, Triệu Thiên Trạch thì che miệng, chỉ là trên mặt hắn vẻ kinh hãi lại căn bản khó có thể ẩn tàng. "Liêu gia mọi người." Chương 33. Hai lựa chọn giờ khắc này, Triệu Thiên Trạch tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời. Đáng chết, vì cái gì Diệp Nhiên liền chuyện này đều biết? Hắn làm sao có thể biết? Liêu gia mọi người cũng ngốc. "Ta mẹ nó," nhìn Triệu Thiên Trạch phản ứng, đây là lại để cho Diệp Nhiên cho nói chúng a. Liêu Khinh Ảnh khẽ nhếch miệng, một mặt ngượng bước quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên. "Chú nghệ tốt, hội mát xa, hiểu giám định, còn biết người khác bí mật nhỏ." Diệp Nhiên trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là nàng không biết. Sau một lúc lâu, Triệu Thiên Trạch cười nhạo một tiếng: "Ta còn không muốn thừa nhận đúng không? Có muốn hay không ta cho Lưu Mánh gọi điện thoại, các ngươi đối chất một chút ta." Diệp Nhiên móc điện thoại di động, làm bộ muốn gọi điện thoại. Còn lại lời nói bị Triệu Thiên Trạch cho nuốt trở về. "Mẹ nó, Diệp Nhiên liền Lưu Mánh điện thoại đều có. Hắn cái kia không phải cùng Lưu Mánh thông đồng tốt đến hố lao tử a?" Sắc mặt biến ảo mấy lần về sau, Triệu Thiên Trạch hung ác vừa nói: "Ngươi chờ đó cho ta." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn cũng không cùng Liêu Chính Đông bọn người chào hỏi, ngồi vào hot chờ 918 thì lái xe xông ra biệt thự. Liêu gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Triệu Thiên Trạch hoa 10.000 khối tiền mua cái công nghệ hiện đại phẩm, cứng rắn nói mình hoa 10 triệu, đem bọn hắn đuổi lịch xoay quanh. Bị Diệp Nhiên bạch trần sau lại không rên một tiếng lái xe rời đi, cái này là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Dù là song phương địa vị chênh lệch rất lớn, loại khuất nhục này cảm giác vẫn là để Liêu gia mọi người cảm thấy khó chịu. "Cái kia, Trạch thiếu đoán chừng là có chuyện gì gấp đội vàng phải xử lý đi." Liêu Thanh Thư gượng cười đánh vỡ trầm mặc. Liêu Cánh Nguyên gật đầu phụ họa: "Ừm, nếu như không là có việc gấp lời nói, Trạch thiếu không có khả năng đi đột nhiên như vậy." Triệu Thiên Trạch không nể mặt mũi: "Không quan hệ, chúng ta có thể cho mình dựng bậc thang a." Không khí lúng túng quét sạch sành sanh, nụ cười lại xuất hiện tại Liêu gia trên mặt mọi người. "Này, hắn cái nào là có việc gấp à, rõ ràng cũng là bị bạch trần sau thẹn quá hóa giận, đi thời điểm đều không cùng các ngươi chào hỏi." Diệp Nhiên cười nhạo nói: "Liêu gia mọi người, không phải giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đến. Cái này mẹ nó tựa như một nồi vừa mới nấu xong gạch cua cháo, mọi người đang muốn phân mà ăn thời điểm đợi đột nhiên rơi vào một khóa cất chuột một dạng. Quá mẹ nó buồn nôn." "Diệp Nhiên, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Liêu Thanh Thư tức giận bất bình nói ra. Diệp Nhiên thở dài, lời nói thâm tiếng nói: "Đệ đệ, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, không hiểu cái gì gọi nhân tâm hiểm ác." Triệu Thiên Trạch cầm 10.000 khối tiền đồ vật giả mạo 10 triệu đồ cổ đưa cho Liêu gia gia, đây là cái gì hành động? Bị vạch trần về sau, hắn không chỉ có không thừa nhận sai lầm, còn một tiếng bắt chuyện đều không đánh thì nên ngang rời đi, cái này lại là cái gì hành động? Liêu gia mọi người chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Việc này không đâm phá lời nói, mọi người nhịn một chút cũng liền đi qua. Có thể Diệp Nhiên lại công khai nói ra, cái này mẹ nó là hướng bọn họ trên vết thương sắt mũi à? Còn chưa hiểu. Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, từng chữ nói ra, hắn cũng là không có đem các ngươi để vào mắt ta. "Đầy đủ." Triệu Ngọc Mai tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể run rẩy. "Triệu mãi mãi, vì Triệu Thiên Trạch loại này người giận hỏng thân thể không đáng. Hắn không phải liền là ỷ vào trong nhà có hai cái tiền bẩn cho nên xem thường người khác sao? Ta nhổ vào. Ai so với ai cao quý a?" Diệp Nhiên tức giận bất bình nói ra. "Triệu Ngọc Mai, người khác? Thân mẹ nó vì Triệu Thiên Trạch loại người này tức giận không đáng. Rõ ràng là giận ngươi có tốt hay không? Còn có, ngươi mẹ nó là tại cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hoại đúng không?" Liêu Khinh Ảnh khẽ miệng giật một cái, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Trước kia nàng làm sao không có phát hiện Diệp Nhiên như thế có thể đập người a? Duy trì liên tục phát ra câu câu bạo kích. "Miệng mạnh vương giả a." Triệu Ngọc Mai một đập long đầu quả trượng, giận dữ hét: "Diệp Nhiên, ngươi câm miệng cho ta. Đều là bởi vì ngươi mới chọc tức đi Thiên Trạch, như là Thiên Trạch vì vậy mà cùng chúng ta Liễu gia trở mặt, ngươi theo chúng ta là Liễu gia tội nhân." "Mãi mãi, là Triệu Thiên Trạch vô lễ trước đây, sao có thể quái Diệp Nhiên đâu?" Liêu Khinh Ảnh gấp giọng phản bác: "Diệp Nhiên có cùng Thiên Trạch đánh đồng tư cách sao?" Triệu Ngọc Mai nhịn không được cười lạnh. Liêu Thanh Thư cười nhạo một tiếng: "Vậy khẳng định không có à, Trạch thiếu trong nhà tư sản hơn 200 triệu đây." Từ Hiểu Hiểu gật đầu phụ họa: "Một cái trên trời một cái dưới đất, Diệp Nhiên cùng Trạch thiếu không thể so sánh. Vì một cái Diệp Nhiên, đắc tội Thiên Trạch, thật sự là trong đầu nước vào." Liêu Cánh Nguyên phẫn hận không thôi nói ra. Liêu Khinh Ảnh tức giận đến khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Triệu Ngọc Mai cười lạnh một tiếng: "Khinh Ảnh, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi cùng Diệp Nhiên chia tay, cũng đem Thiên Trạch mời về, hôm nay sự tình ta có thể không truy cứu nữa. Hai là ngươi lập tức từ đi thường vụ phó tổng giám đốc, đồng thời cả một đời lưu tại Liêu thị kiến trúc phụ tá ngươi nhị thúc cùng Thanh Thư. Các loại gia gia người trăm năm về sau, ngươi cũng cầm không đến bất luận cái gì di sản, công ty phân hoa hồng theo ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Như thế tới nói, ta có thể đồng ý ngươi cùng Diệp Nhiên cùng một chỗ." Liêu Khinh Ảnh quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây là hai lựa chọn sao? Đây là hai đầu tuyệt lộ a. Liêu Chính Đông song quyền nắm chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Tỉ mỉ quan sát lời nói, còn sẽ phát hiện hắn thân thể có chút run rẩy. Liêu Cánh Nguyên bọn người mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, không có bất kỳ cái gì muốn giúp Liêu Khinh Ảnh nói chuyện ý tứ, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không khí ngột ngạt thời khắc, Diệp Nhiên tiến lên trước một bước đứng tại Liêu Khinh Ảnh trước người, mặt không biểu tình nói ra, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi thu hồi vừa mới lời nói, cho Khinh Ảnh xin lỗi, hôm nay sự tình ta có thể không truy cứu nữa. Hai là Khinh Ảnh lùi lại từ đây Liêu thị kiến trúc, một tuần bên trong Liêu thị kiến trúc phá sản đóng cửa. Hai lựa chọn, ta chỉ cho ngươi 10 giây lựa chọn thời gian. 10, 9. Nói xong Diệp Nhiên liền bắt đầu đếm ngược. Liêu gia mọi người lúc đó thì ngốc. Xin lỗi, không truy cứu nữa. Không xin lỗi, Liêu thị kiến trúc một tuần bên trong đóng cửa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cái tên điên này, nói cái gì lớn lời nói? Chỉ bằng ngươi cũng muốn để Liêu thị kiến trúc đóng cửa, vài món thức ăn á uống tới như vậy. Liêu Thanh Tư bọn người ào ào lên tiếng quát lớn. Triệu Ngọc Mai càng là giận quá mà cười, Khinh Ảnh, ngươi tìm tốt bạn trai a. Đối mặt mọi người quát lớn, Diệp Nhiên bất vi sở động, tiếp tục đếm ngược. Liêu Khinh Ảnh đồng dạng mặt không biểu tình, không có chút nào thay Diệp Nhiên giải thích ý tứ. Tuy nhiên nàng cũng không tin Diệp Nhiên chỗ nói, nhưng không thể không nói lời này vô cùng hả giận, để cho nàng phiền muộn tâm tình nhất thời làm dịu không ít. Một, không. Thời gian đến. Diệp Nhiên dừng lại đếm ngược, cầm lấy bạch ngọc bàn đảo đi đến Liêu Chính Đông trước mặt, Liêu gia gia, ta hiểu ngươi, sinh nhật vui vẻ, ngày sinh nhật yến chúng ta thì không tham gia, hôm nào ta lại cùng Khinh Ảnh qua đây xem ngươi. Liêu Chính Đông nhất thời sững sờ. Vì cái gì hắn cảm thấy Diệp Nhiên ta hiểu ngươi là trong lời nói có hàm ý? Mờ mịt bên trong, Liêu Chính Đông vô ý thức tiếp nhận bạch ngọc bàn đảo. Diệp Nhiên cười với hắn cười, xoay người lại đến Liêu Khinh Ảnh trước người, dắt nàng tay nhỏ nói, chúng ta đi thôi. Liêu Khinh Ảnh khẽ nhếch miệng, quay đầu nhìn Liêu Chính Đông liếc một chút. Liêu Chính Đông hướng nàng gật gật đầu, Liêu Khinh Ảnh lúc này mới theo Diệp Nhiên đi đến Audi A4 trước. Triệu Ngọc Mai đập mạnh long đầu quả trượng, Liêu Khinh Ảnh, ngươi đi cũng đừng trở về. Các ngươi hội xin nàng trở về. Diệp Nhiên cũng không quay đầu lại nói xong, mang theo Liêu Khinh Ảnh lên xe, mở ra A4 nên ngang rời đi. Chương 34. Tuyệt địa cầu sinh đan Audi A4 trên đường phi nhanh, tay lái phụ phía trên, Liêu Khinh Ảnh khuôn mặt buông xuống, thần sắc hiu quạng. Lái xe chạy nhanh phía trên, Diệp Nhiên một tay lái xe, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt còn lại quét một chút Liêu Khinh Ảnh. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tích, đến từ Triệu Thiên Trạch tạo hóa giá trị 100. Tích, đến từ Liêu Khinh Ảnh tạo hóa giá trị 100. Tích, đến từ Liêu Chính Đông tạo hóa giá trị 50. Tích, đến từ Triệu Ngọc Mai tạo hóa giá trị 50. Ký chủ, Diệp Nhiên cảnh giới, tạo hóa nhị trọng thiên lực lượng, 107 nhanh nhẹn, 107 thể lực, 107 tạo hóa giá trị, 570, 2000 khen thưởng kỹ năng, trung cực thuật cận chiến. Diệp Nhiên mắt sáng lên, một đợt được đến 300 tạo hóa giá trị. Thu hoạch rất tốt nha. Diệp Nhiên, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút à? Liêu Khinh Ảnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, nói ra. Giải thích cái gì? Bạch Ngọc bàn đảo, đa bảo cát, lưu mãnh. Còn có, trong một tuần để Liêu thị kiến trúc đóng cửa. Cái này nhưng là nói rất dài dòng. Vậy ngươi thì nói ngắn gọn. Diệp Nhiên khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, tốt à, Bạch Ngọc bàn đảo là nhà chúng ta tổ truyền chi vật, là cha mẹ ta giữ lấy cho ta cưới vợ dùng. Liêu Khinh Ảnh nghe được đôi mi thanh tú cau lại. Coi như đây thật là Diệp Nhiên trong nhà tổ truyền chi vật, Diệp Nhiên vì sao muốn đem nó tùy thân mang theo? Vẫn là nói, trước khi đi Diệp Nhiên liền muốn tốt muốn tặng nó cho Gia Gia. Vậy ngươi đem nó cho ta Gia Gia, ngươi về sau còn thế nào cưới vợ? Cho Gia Gia ngươi không phải vừa vặn sao, coi như là xính lễ một bộ phận. Liêu Khinh Ảnh. Không phải. Vì sao kêu xính lễ một bộ phận, nói bản tiểu thư về sau muốn gả cho ngươi giống như? Nghĩ tới đây, Liêu Khinh Ảnh khẽ cắn môi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp theo Gia Gia trong tay muốn trở về, nếu như muốn không trở về, ta thì nghĩ biện pháp trả lại ngươi tiền. Diệp Nhiên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Băng Sơn tổng giám đốc chỗ nào đều tốt, cũng là cùng hắn quá khách khí, về sau còn phải thêm nhiều điều giáo a. Cái kia đa bảo các cùng Lưu Mạnh là chuyện gì xảy ra? Lưu Mạnh thực là bằng hữu ta, hắn là chuyên môn chuyển giả đồ cổ, ta tìm hắn chơi thời điểm đúng lúc gặp qua cái kia thanh hoa sứ hộ. Trùng hợp như vậy, Liêu Khinh Ảnh có chút không quá tin tưởng. Đúng vậy a, vô xảo bất thành thư nha. Diệp Nhiên cười ha hả, thoại phong nhất chuyển nói, đến mức vấn đề thứ ba thực rất dễ lý giải. Liêu thị kiến trúc mắt xích tài chính một mực khẩn trương, là ngươi ở giữa điều hành mới khiến cho công ty miễn cưỡng duy trì. Nếu như ngươi một tuần lễ không đi làm, Liêu thị kiến trúc tất nhiên đóng cửa. Không có đơn giản như vậy. Liêu Khinh Ảnh lắc đầu, cười khổ nói, tuy nhiên nhị thúc cùng Thanh Thư năng lực đồng dạng, nhưng bọn hắn không loạn đến lời nói. Gìn giữ cái đã có thừa. Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, muốn hay không đánh cược? Ngươi muốn đánh cược gì? Liêu Khinh Ảnh sắc mặt có chút quái dị. Lần trước Diệp Nhiên cũng là muốn theo nàng đánh cược, kết quả ngày thứ hai Giang Thành tập đoàn liền đem công trình khoản cho chuyển tới. Lần này Diệp Nhiên lại muốn theo nàng đánh cược. Nếu như trong một tuần, Liêu thị kiến trúc gặp phải nguy cơ, bọn họ mời ngươi trở về tiếp tục đảm nhiệm thường vụ phó tổng giám đốc, vậy ngươi thì cho ta biểu diễn cái S ngồi xổm. S ngồi xổm? Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Liêu Khinh Ảnh âm điệu trực tiếp lên cao 8 độ. Loại động tác này nàng nhìn ngắn video thời điểm soạt đến qua, cũng là một nữ nhân cơ vòng eo hiện lên hình chữ S chậm rãi ngồi xổm xuống. Ân. Thì rất dụ hoặc, dù là nàng nữ nhân này nhìn đều có chút đỏ mặt. Người khác làm loại động tác này, nàng còn có thể thưởng thức một chút, để nàng làm. Còn không bằng giết nàng. Ngươi còn không nghe ta đánh cược gì đây, lại nhanh như vậy nói không? Diệp Nhiên nghiền ngẫm nói, ngươi muốn đánh cược gì? Liêu Khinh Ảnh thở sâu, hỏi. Rất đơn giản, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, thế nào, cái này ván cược có đủ thành ý à? Diệp Nhiên cười nói. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy thắng định rồi. Liêu Kinh Ảnh bị kích thích thắng bại muốn, có chút không phục lên. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi có dám đánh cược hay không? Tốt, ta đánh cược với ngươi. Ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, Liêu Kinh Ảnh liền đáp ứng. Nàng vừa mới cẩn thận suy nghĩ qua, một tuần thời gian quá ngắn, Liêu thị kiến trúc căn bản không có đóng cửa khả năng. Đã nàng đã đứng ở thế bất bại, cùng Diệp Nhiên đánh cược một phen lại có làm sao? Đến thời điểm nàng thắng, liền để Diệp Nhiên làm nàng mặt làm 10 cái ép ngồi xổm, nhìn hắn còn dám hay không nói lung tung. Vốn là Liễu Khinh Ảnh tâm tình vẫn rất xa xút, đi qua Diệp Nhiên một phen nói trêu chọc cười, Bang Sơn tổng giám đốc tâm tình cũng tốt không ít. Sau khi về đến nhà, Liễu Khinh Ảnh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Nhiên cũng trở về chính mình phòng ngủ, lấy ra lúc lên đại học mua laptop. Một phen thao tác về sau, Diệp Nhiên mở ra một cái màu đen hòm thư giao diện, biên tập mấy cái phong bưu kiện từng cái điểm kích gửi đi. Cùng một thời gian, một số cùng Liễu thị kiến trúc từng có hợp tác hoặc là ngay tại hợp tác công ty người phụ trách đều thu đến một phong nơi phát ra không biết bưu kiện. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ, bay hướng tuyển thành phố trên máy bay, Diệp Nhiên đúng giờ ký tên. Tích, ký tên thành công, thu hoạch được 60.000 hoa hạ tệ. Tích, chúc mừng ký chủ, ngoài định mức thu hoạch được Giang Nam Long Đẳng khách sạn 45 cổ phần, tương quan văn kiện đã lưu trữ hệ thống nhà kho. Tích, chúc mừng ký chủ nhân phẩm đại bạo phát, ngoài định mức thu hoạch được một khỏa tuyệt địa cầu sinh đan, đã vì ký chủ lưu trữ hệ thống nhà kho. Diệp Nhiên, lần này rốt cục nhân phẩm đại bạo phát, nhưng là tuyệt địa cầu sinh đan. Tốt à, hắn trước đó cũng được đến qua thứ này, nhưng hắn mỗi lần nhìn đến danh tự đều sẽ có chút nhức cả trứng. Tuyệt địa cầu sinh đan, vương giả thuốc trừ sâu hoàn, ương hùng liên minh tán. Đây là hệ thống cho một số đạo cụ đặt tên. Ân, thì rất tùy ý. Tuy nhiên tên rất không để ý, nhưng tuyệt địa cầu sinh đan dược hiệu vẫn là rất cho lực. Vô luận là cái gì bệnh nan y gì, chỉ cần ăn vào tuyệt địa cầu sinh đan, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, ra sức một nhóm. Ngược lại là tới kịp lúc, lần này tuyển thành phố hành trình đúng lúc có thể dùng tới. Diệp Nhiên phun ra một ngụm trọc khí, âm thầm nhị nó nói. Lần này hắn là đi tuyển thành phố giúp Ngụy Bân cùng Trần Thiến Thiến gặp mặt. Giờ phút này Ngụy Bân ngay tại lân cận châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, máy bay bình ổn hạ xuống. Diệp tiên sinh, ta vẫn cảm thấy biện pháp này có chút không đáng tin cậy, vạn nhất Thiến Thiến biết ta là đang lừa nàng, cái kia nàng không được hận chết ta. Muốn không chúng ta suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Đi ra phi trường về sau, Ngụy Bân đánh lên chống nuôi quân. Diệp Nhiên khoẹt miệng giật một cái, Ngụy lão bản, ngươi dù sao cũng là 10 tỷ phú hảo, có thể hay không trầm ổn một chút? Ngươi bây giờ nhìn lại thì hoảng đến một nhóm a. Ê, rõ ràng như vậy sao? Ngụy Bân sờ sờ mặt, nghi ngờ nói. Đúng, hết sức rõ ràng. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn nhìn thấy Trần Thiến Thiến, cũng chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm. Nếu như ngươi cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Một đường lên Ngụy Bân đã nhắc tới qua nhiều lần, Diệp Nhiên dù là đã sớm chuẩn bị, giờ phút này cũng hơi không kiên nhẫn lên. Đều là có 10 tỷ thân gia người, có thể hay không có chút định lực. Ngụy Bân vô mặt, phun ra một ngụm trọc khí nói, tốt, ta tin tưởng Diệp tiên sinh, ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Sau một giờ, hai người đi vào một chỗ già trẻ khu. Cái tiểu khu này xây dựng tại thế kỷ trước thập kỷ 90, bây giờ đã rất là cũ nát, phần lớn là ngoại lai vụ công nhân viên tại cái này mướn phòng ở lại. Tại Ngụy Bân chỉ huy dưới, Diệp Nhiên đi vào số 10 lầu 2 bộ phận cửa. Còn chưa lên thang lầu, liền nghe đến một trận cạch cạch tiếng phá cửa. Tiếp theo chính là một cái hung hãn âm thanh vang lên, Trần Thiến Thiến, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi muốn là lại không trả tiền lại lời nói, ta liền đem ngươi nhi tử chân cắt đứt. Ngụy Bân đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy sắc mặt kỳ biến, hướng đầu bậc thang cùng chạy tới. Chương 35. 180 độ giang rộng chân giờ phút này, lầu 3 lối đi nhỏ, bốn cái trên cánh tay có hình xăm cường tráng đại hán chính ngăn ở 303 cửa. Bên trong một cái đầu chọc đại hán cạch cạch đập vào cửa phòng, ba người khác cầm lấy sơn bút ở trên tường thoa khẩu hiệu. Giết, giết, giết. Thiếu nợ không trả, cả nhà chết yểu. Trả tiền, trả tiền. Khẩu hiệu từ màu đỏ sơn viết thì siêu siêu mèo mèo, nhưng lại làm người chấn động cả hồn phách. Ngụy Bân xông lên sau nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Lúc đó hắn thì nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đang làm gì? Phá cửa gã đại hán đầu chọc dừng lại động tác, quay người nhìn Ngụy Bân liếc một chút, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, ngươi là Trần Thiến Thiến người tình. Ngụy Bân trầm ngâm 2 giây, sờ lấy sau gáy cười nói, ngươi cái này người ngược lại là thẳng biết nói chuyện, đến, lặp lại lần nữa. Gã đại hán đầu chọc, ba tên đồng bọn. Diệp Nhiên, không phải. Đại ca, ngươi tốt xấu là 10 tỷ phú hào à, đến mức nói một câu ngươi là Trần Thiến Thiến người tình cứ vui vẻ thành như vậy phải không? Cái này người xuyên thẳng ra vẻ, làm sao đầu óc tốt giống không quá bình thường. Gã đại hán đầu chọc cùng chính mình đồng bọn nói ra. Ta cũng nhìn ra, sắp thực không quá bình thường bộ dáng a. Ba tên đồng bọn gật đầu phụ họa. Nói đi, Thiến Thiến thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ngụy Bân cũng biết mình có chút thất thố, rất nhanh liền lấy ra cấp trên khí thế, trầm giọng hỏi. Nha a, xem ra ngươi rất có tiền a. Gã đại hán đầu chọc mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, không nhiều, cũng là 500.000, thế nào, ngươi là tiền mặt vẫn là chuyển khoản a? Ngụy Bân hơi biến sắc mặt, Thiến Thiến làm sao lại thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, có phiếu nợ sao? Có a, ngươi xem một chút. Gã đại hán đầu chọc cười hắc hắc, theo phía trên túi áo bên trong lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy A4. Ngụy Bân mắt sáng lên, tiếp nhận giấy A4 nhìn một chút, sắc mặt kịch biến nói, 714 cao pháo. Cái gọi là 714 cao pháo là chỉ những cái kia kỳ hạn vì 7 ngày hoặc 14 ngày cao lợi tức bay. Trần Thiến Thiến 3 tháng trước mượn 10.000 khối tiền, thực tế nắm bắt tới tay 7.000, trước mắt đã lãi mẹ để lãi con đến 500.000 khoảng cách. Mượn chính là 714 cao pháo. Người trong nghề a. Gã đại hán đầu chọc cười đắc ý, ngoài mạnh trong yếu nói, phiếu nợ ngươi cũng nhìn đến, tranh thủ thời gian trả tiền đi. Ngụy Bân siết chặt phiếu nợ, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Sau một lúc lâu, hắn phun ra một ngụm chọc khí, "A Lập ơi, có thể." Gã đại hán đầu chọc cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra mở ra A Lập để thu khoản mã. Ngụy Bân cầm điện thoại quét quét, trả tiền rồi nói ra, "Thanh toán xong, về sau không muốn lại đến quấy rối Thiên Tiễn." Gã đại hán đầu chọc cười hắc hắc, "Lão bản yên tâm, chúng ta làm việc từ trước đến nay." Ngài A Lập tới sổ 7630 nguyên. Gã đại hán đầu chọc, "Ba tên đồng bọn, ngươi mẹ nó đùa người ta." Gã đại hán đầu chọc lúc đó thì giận, "Mã, bọn họ muốn là 500.000, ngươi mẹ nó chỉ cho 7630 là mấy cái ý tứ? Đánh ra ăn mày đâu? Pháp luật quy định dân gian vay mượn tối cao hàng năm lãi suất không được vượt qua 36. Thiến Thiến mượn các ngươi 7.000, dựa theo tối cao lãi suất tính toán 3 tháng lợi tức là 630. Hiện tại tiền đã trả lại cho các ngươi muốn là không đi nữa ta nhưng muốn báo động." Ngụy Bân cười lạnh, đem phiếu nợ kéo thành phấn vụ. "Ha ha, hắn uy hiếp chúng ta." Gã đại hán đầu chọc nhìn ba tên đồng bọn liếc một chút. Tiếp lấy bốn người thì hoạt động quyền cước đem Ngụy Bân vây quanh. "Diệp tiên sinh, mời ngài xuất thủ tương trợ, ta tất có hậu báo." Ngụy Bân quay người mặt hướng Diệp Nhiên, không người nói ra. Lúc trước Diệp Nhiên một chiêu đánh bại hai tên bảo tiêu sự tình cho Ngụy Bân lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lần này tới tuyển thành phố hắn là bí mật đến đây, không mang bảo tiêu, giờ phút này có thể dựa vào cũng chỉ có Diệp Nhiên. "Mấy cái thối cá nát tôm mà thôi, việc rất nhỏ, không cần nói báo." Diệp Nhiên sắc mặt nhẹ nhõm khoát khoát tay. "Hắc." Gã đại hán đầu chọc bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ dù sao cũng là trà trộn đầu phố manh nhân, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cái này thoạt nhìn như là đại học sinh bơ sữa tiểu sinh, cũng dám nói bọn họ là thối cá nát tôm. "Phế hắn." Gã đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên một chân đạp hướng Diệp Nhiên. Hắn ba tên đồng bọn cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người sử xuất bản lĩnh giữ nhà công hướng Diệp Nhiên. Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, tay trái vòng một chút liền đem gã đại hán đầu chọc chân phải cổ tay cho trộm trong tay. Tiếp lấy hung hăng kéo một phát, răng rắc 180 độ giang rộng chân. "Ngào." Gã đại hán đầu chọc khẽ mắt bao tố nước mắt, kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, Diệp Nhiên vọt tới hai tên đại hán trung gian, để lại bọn họ đầu đống nhiên va chạm. Phanh hai người ôm đầu thì ngồi xổm xuống. Diệp Nhiên xoay người, nhìn về phía một tên sau cùng đại hán. Cái này đại hán quyền đầu đều đánh tới Diệp Nhiên trước mắt, bị Diệp Nhiên chừng một cái thì cứng tại nguyên chỗ. Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch. "Phu phu," cái này đại hán trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, "Đại ca, ta sai, van cầu ngươi đừng đánh ta." Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, "Đều lăn à, về sau không muốn lại tới nơi này, không phải vậy ta thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần." "Vâng vâng vâng, chúng ta cái này lăn, cái này lăn." Đợi đến bốn người dắt dịu nhau rời đi, Ngụy Bân nổi lòng tôn kính nói, "Diệp tiên sinh, ngài thân thủ quá mạnh." Diệp Nhiên từ chối cho ý kiến cười cười, "Ngụy tiên sinh, ngươi vì Trần nữ sĩ còn thiếu nợ, nàng vẫn là không có đi ra gặp ngươi, nhìn đến lần này ngươi lại phải thất vọng mà về." Ngụy Bân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ bi thống nói, "Không được, lần này ta vô luận như thế nào đều muốn gặp nàng một mặt, không phải vậy ta chết không nhắm mắt." "Ngụy tiên sinh, ngươi bây giờ muốn làm là tĩnh tâm an dưỡng, chạy tán loạn khắp nơi sẽ chỉ tăng thêm ngươi bệnh tình a." "Ta không quan tâm, nếu như ta có thể nhìn thấy Thiên Thiến, coi như hiện tại chết cũng cam." Ho khan cụ, khu khu cụ. Phó Ngụy Bân ho khan vài tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Ngụy tiên sinh, ngươi thổ huyết." "A, ta thổ huyết sao? Đau đầu quá. Ta muốn choáng. Ta muốn choáng." "Ách." Ngụy Bân mỏ cái đầu lung la lung lay ngồi dưới đất, sau đó hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất ngất đi. "Diệp Nhiên, không phải. Ngươi diễn kỹ này quá giới, có thể đi hay không điểm tâm? Đi Hoành Điếm làm vai khách mời đều không ai muốn tốt ta." "Ngụy tiên sinh, ngươi làm sao?" "Ngụy tiên sinh, Ngụy tiên sinh." Diệp Nhiên nửa ngồi trên mặt đất, ôm lấy Ngụy Bân ngửa mặt lên trời hô to. Cốt két 303 cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong xông ra. Đây là một người mặc đồ mặc ở nhà nữ tử, xem ra chừng 40 tuổi, trên mặt nếp nhăn sơ hiện, khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng lại khó nén nàng phong vận. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ nàng cũng là một vị nhan trị rất cao mỹ nữ. "Hắn làm sao?" Mắt nhìn nằm trên mặt đất Ngụy Bân về sau, nữ tử này gấp giọng hỏi. "Ngụy tiên sinh hắn." "Hắn? Ai?" Diệp Nhiên thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Trung niên nữ tử gấp, "Hắn đến cùng làm sao? Ngươi mau nói a." Trên mặt đất, Ngụy Bân lông mi rung động, dường như muốn mở hai mắt ra đồng dạng. Diệp Nhiên vội vàng ngăn trở trung niên nữ tử tầm mắt, thở dài nói, "Ngụy tiên sinh đến ung thư phổi, thời kỳ cuối, sợ là sống không bao lâu." "Cái gì?" Trung niên nữ tử thân thể chấn động, tiếp lấy lắc đầu nói, "Ta không tin, ta không tin, các ngươi nhất định là hợp lại lừa gạt ta. Ngươi chính là Trần Tiến Tiến nữ sĩ a. Đây là Ngụy tiên sinh chẩn bệnh báo cáo, ngươi nhìn một chút đi." Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên theo trong túi đeo lưng lấy ra một phần chẩn bệnh báo cáo. Trần Tiến Tiến biến sắc, dãy rủa rất lâu mới đưa chẩn bệnh báo cáo tiếp nhận đi thăm dò xem ra. Sau một lúc lâu, "A Bân, ngươi tỉnh, ngươi không thể chết ta." Trần Tiến Tiến để xuống chẩn bệnh báo cáo, ghé vào Ngụy Bân trên thân nghẹn ngào khóc giống. "Thành." Diệp Nhiên mỉm cười, ẩn sâu công cùng tên. Chương 36. "Tốt, rất có tinh thần." 303 gian phòng bên trong, Ngụy Bân suy yếu ngồi ở trên ghế salon, trong thần sắc có hứng phấn còn có chút tâm thần bất định. Cách đó không xa, Trần Tiến Tiến không rên một tiếng tức lấy táo, trên mặt nước mắt còn tại. Diệp Nhiên ngồi tại ghế sofa một chỗ khác, quan sát bốn phía gian phòng hoàn cảnh. Sau một lúc lâu, Trần Tiến Tiến đem gọt xong táo đưa tới Ngụy Bân trước mặt, ăn trước quả táo đi. Khụ khụ. Tiến Tiến, ta đều đã cái này quỷ bộ dáng, ngươi thì nói cho ta đi. Ngụy Bân tiếp nhận táo, thống khổ ho khan vài tiếng, nói ra. Vừa rồi tại ngoài cửa, Trần Tiến Tiến khóc một lát sau hắn mới tỉnh dậy. Song phương nhận nhau, Ngụy Bân hỏi nàng vì sao lúc trước đi không từ giã. Trần Tiến Tiến không có trả lời, chỉ là mời hắn vào nhà ngồi xuống. Đi qua sự tình thì đừng nhắc lại. Trần Tiến Tiến thở dài. Không được, nếu như ngươi không nói cho ta, ta sẽ chết không nhắm mắt. Ngụy Bân vội vàng phía dưới thì muốn nắm Trần Tiến Tiến hai tay. Trần Tiến Tiến vội vàng đem tay phóng tới sau lưng, xoay mặt đi nói ra, Ngụy tiên sinh, mời ngươi tự trọng. Tiến Tiến, thầy thuốc nói, ta nhiều nhất còn có thể sống 3 tháng, ta không hy vọng đi thời điểm còn có tiếc nuối. Ngụy Bân khỏe miệng phát khổ thu tay lại đi, thở dài bắt đầu bán thảm. Ngay từ đầu hắn đối Diệp Nhiên nghĩ ra biện pháp còn có chút nghi vấn, hiện tại xem ra phương pháp này thật sự là quá thích hợp. Càng dùng càng nghiện đuổi chân. Trần Tiến Tiến mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa, sau cùng vẫn lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta đã đáp ứng nàng, không thể nói cho ngươi. Nàng là ai? Ngụy Bân nắm chắc đến sự tình quan trọng, gấp giọng hỏi. Trần Tiến Tiến lắc đầu, ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Ngay tại Ngụy Bân vô kế khả thi thời khắc, Diệp Nhiên bất chợt tới nhưng nói ra, nàng cũng là ngươi bây giờ lão bà, Giang Yến. Cái gì? Ngụy Bân bụt một chút đứng lên. Ngươi làm sao biết? Trần Tiến Tiến lấy tay che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngụy Bân thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía Trần Tiến Tiến, đây là thật. Thật sự là Giang Yến. Trần Tiến Tiến cắn chặt môi, lần nữa trầm mặt xuống. Ngụy Bân bọn tới Diệp Nhiên trước người, Diệp tiên sinh, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết lúc đó phát sinh cái gì, ta van cầu ngươi. Giờ khắc này Ngụy Bân đâu còn có 10 tỷ phú hào khí thế, cũng là một cái vi tình sở khốn người đáng thương. Nếu không phải đàn ông tôn nghiêm còn tại, hắn đều muốn cho Diệp Nhiên quỳ xuống. Diệp Nhiên thở dài một tiếng, cái này mới chậm rãi nói ra, 20 năm trước, ngươi cùng Trần nữ sĩ cùng một chỗ tiến vào nhạc phụ ngươi công ty đi làm, Giang Yến đối ngươi nhất kiến trung tình. Nàng vì đi cùng với ngươi, liền lấy ngươi tiền đồ làm ý hiếp khuyên Trần nữ sĩ rời đi ngươi. Trần nữ sĩ biết rõ ngươi cùng Giang Yến cùng một chỗ mới có thể cầm giữ có vô hạn rộng lớn tương lai, dãy rủ về sau không chút do dự rời bỏ ngươi. Ngụy Bân lúc tuổi còn trẻ là mỹ nam tử, dù là hắn hiện tại đã đi vào trung niên, đi ở bên ngoài cũng chỉ sẽ bị tiểu tỷ tỷ gọi là đại thúc, mà không phải sư phụ. Hồng nhan khuynh quốc, lam mặt cũng có thể khuynh thành, mà lại có lúc nữ nhân vì ái tình hội càng thêm điên cuồng. Ngụy tiên sinh, ngươi thua thiệt Trần nữ sĩ rất rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Nhiên xúc động thở dài. Tại trước đó trong luân hồi, hắn cũng là dùng hết rất nhiều phương pháp mới điều tra đến chân tướng sự tình. Một khắc này, Diệp Nhiên bị Trần Tiến Tiến đối Ngụy Bân yêu thương cảm động lã chã rơi lệ. Lúc này mới sẽ nghĩ biện pháp giúp Ngụy Bân tìm tới Trần Tiến Tiến. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngụy Bân sớm đã nước mắt ở mức hai con người. Hắn bị vấn đề này quấy nhiễu 20 năm. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước Tiến Tiến hội đi không từ giã. Bị Trần Tiến Tiến cảm động đồng thời, cũng đối Giang Yến sinh ra khó có thể ức chế phẫn nộ cùng hận ý. Một bên khác, Trần Tiến Tiến cả người đều đốc. Vì cái gì Diệp Nhiên sẽ biết chuyện này? Đây là 20 năm trước phát sinh a. Chẳng lẽ là Giang Yến nói cho hắn biết? Phanh đạp cửa âm thanh đột nhiên băng lên, đem Ngụy Bân, Trần Tiến Tiến theo phức tạp tâm tình bên trong bừng tỉnh. Phanh phanh phanh, ngươi có bản lĩnh đánh chúng ta, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Chớ nuốt ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Gã đại hán đầu chọc thanh âm theo đạp cửa âm thanh truyền đến. Diệp Nhiên, không phải. Vì cái gì gã đại hán đầu chọc có thể phát động đồ? Bọn họ còn dám tới. Ngụy Bân hơi biến sắc mặt, tiếp lấy nhìn về phía Trần Tiến Tiến. Tiến Tiến, ngươi vì sao muốn mượn vay nặng lãi? Ta. Trần Tiến Tiến khẽ nhếch miệng, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Vì xem bệnh. Diệp Nhiên thở dài, đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Trần Tiến Tiến lúc đó thì ngốc, vì cái gì Diệp Nhiên liền chuyện này đều biết? Việc này nàng liền nhi tử đều không nói cho a. Ngụy Bân thân thể chấn động, án lấy Trần Tiến Tiến bả vai gấp giọng hỏi, "Tiến Tiến, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái, ta dẫn ngươi đi bệnh viện." Tính toán, không dùng. Trần Tiến Tiến lắc đầu. Ngụy Bân còn phải lại hỏi, Diệp nhưng đã mở cửa ra. Cũng là ngươi đả thương ta thủ hạ. Ngoài cửa, một vị trải lấy tóc lướt ngược, mặc lấy màu đen bó sát người áo lót, mang theo đại dây chuyền vàng trung niên hán tử lạnh lùng nhìn lấy Diệp Nhiên. Tại hắn sau lưng, trước đó bị Diệp Nhiên đánh chạy đầu chọc bốn người cùng kính đứng thẳng. Diệp Nhiên gật gật đầu, "Là ta, sau đó thì sao?" Tóc luốt ngược nam tử đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi biết ta là ai không?" Diệp Nhiên cười, "Ngươi là ai có quan hệ gì với ta sao? Ngươi mẹ nó làm sao cùng lão bản của chúng ta nói chuyện đâu? Tại Tuyền thành phố còn không người dám như thế cùng lão bản của chúng ta nói chuyện, ngươi mẹ nó chết chắc ngươi biết không?" "Mẹ nó, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút lão bản của chúng ta là ai, cũng là ngươi có thể trêu chọc tới." Không chờ tóc luốt ngược nam tử nói chuyện, đầu chọc các loại một chúng tiểu đệ liền nhịn không được nhảy ra. Đầy đủ. Tóc luốt ngược nâng tay phải lên, nghiền ngẫm nói, chúng ta là người làm ăn, muốn hòa khí sinh tài, hùng hùng hổ hổ giống kiểu gì. Đúng, lão bản, chúng ta sai. Đầu chọc bốn người lúc này mới ngậm miệng lại, lại như cũ hung dữ chừng lấy Diệp Nhiên. Cùng trước đó bị Diệp Nhiên hoảng sợ hốt hoảng chạy trốn quả thực tưởng như hai người. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hùng Nghĩa, là Hùng Thiên Hạ tiểu ngạch vay mượn công ty trách nhiệm hữu hạn lão bản. Vừa mới ta mấy tên thủ hạ đến thu nợ, bị ngươi đả thương, ngươi có phải hay không đến cho ta một cái công đạo a? Hùng Nghĩa hai tay chắp sau lưng, gằn giọng hỏi. Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, quay đầu hỏi, "Trần nữ sĩ, ngươi trong nhà có băng dán sao? Đi cho Hùng lão bản cầm một cuốn." "Hùng Nghĩa? Người khác?" "Không phải. Cái gì đồ chơi cầm một cuốn băng dán? Chúng ta mẹ nó muốn là bàn giao." "Lão đại, muốn không để ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đầu chọc tiến đến Hùng Nghĩa bên hai, nhỏ giọng hỏi. Hùng Nghĩa lúc đó thì kinh hãi, ngươi mẹ nó một cái thủ hạ bại tướng, cũng dám nói cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Sau một lúc lâu, tốt, rất có tinh thần. Hùng Nghĩa vô đầu chọc bà bay, lúc này mới nghi ngờ nói, ngươi dự định làm sao làm? Hắc hắc. Đầu chọc cười thần bí, lấy điện thoại di động ra tại Diệp Nhiên trước mắt lắc lắc, nhìn đến màn hình điện thoại di động sao, đây là màu đen. Diệp Nhiên. Hùng Nghĩa. Người khác. Chương 37. Màu đỏ dược tề ta chán ghét đọc giống nhau thẳng. Ta ưa thích Vương Kiến Quốc đọc giống nhau thẳng. Ngụy Bân cùng Trần Thiến Thiến một trước một sau nói ra. Tiếp lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thể dường như lại trở lại 20 năm trước. Này thời gian đầu Nam Thu hồi điện thoại, tranh công giống như hỏi, lão bản, ta vừa mới biểu hiện không tệ à? Tốt, rất có tinh thần. Hùng Nghĩa gật gật đầu, đưa tay phải ra quát khẽ nói, đến, lên người. Liên thủ phía dưới tiểu đệ đều biểu hiện như thế sáng chói, hắn cái này làm lão bản cũng nên biểu hiện biểu hiện. Một vị tiểu đệ liền đội vàng đem một cây dài hơn một thước thiết côn đưa qua. Hùng Nghĩa tiếp nhận thiết côn ước lượng một chút, cười hắc hắc nói, tiểu Z, thấy rõ ràng, đây là đường kính 3 cm ruột đặc thiết côn. Diệp Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó thì sao? Hùng Nghĩa hắc hắc cười một tiếng, nắm chặt thiết côn hai đầu. Uống Hùng Nghĩa gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực, trên cánh tay nổi gân xanh. Thiết côn theo tiếng bị hắn tách ra thành đối xếp. Cái này vẫn chưa xong, Hùng Nghĩa lại đi về tách ra động mấy lần. Cường đại nên lực tác dụng dưới, thiết côn theo tiếng mà đứt. A. Trần Thiến Thiến nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ngụy Bân cũng là đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bẻ gãy 3 cm đường kính ruột đặc thiết côn, đây là người có thể làm được sự tình. Chí ít Ngụy Bân trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy người. Nhìn đến a, đây chính là thực lực của ta. Hùng Nghĩa ném đi đứt mất thiết côn, đắc ý nói, thời đại này đòi nợ không dễ dàng, nếu như có thể dùng đe dọa phương thức đem nợ lấy phía trên đến tự nhiên là tốt nhất. Diệp Nhiên gật gật đầu, thực lực coi như không tệ. Hắn biết Hùng Nghĩa là một tên võ giả, mà lại là một tên nhập môn nhiều năm võ giả. Khoảng cách đột phá võ sư cũng chỉ là một bước ngắn. Bất quá cùng hắn cái này tạo hóa nhị trọng thiên cường giả so ra vẫn là kém một cái cấp bậc. Hùng Nghĩa kém chút tức giận cười. Hắn mạnh như vậy biểu hiện, vẻn vẹn đổi lấy một câu coi như không tệ đánh giá. Người trẻ tuổi này rất phách lối a. Đầu chọc nhìn không được, lão bản, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. 180 độ giang rộng chân sự tình để hắn ghi hận trong lòng, hắn chỉ hy vọng lão bản tranh thủ thời gian xuất thủ đem Diệp Nhiên hung ác đánh một trận. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Hùng Nghĩa nguýt hắn một cái này mới chậm rãi nói ra, tiểu Z, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, đệ nhất, ta tuyển đầu thứ ba. Diệp Nhiên trực tiếp đem đánh gãy. Hùng Nghĩa nhíu mày, không có con đường thứ ba. Có, đem ngươi đánh một trận. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên đưa tay vung ra nhất quyền. Hùng Nghĩa không nghĩ tới Diệp Nhiên lại đột nhiên xuất thủ, trong lúc đội vã đưa tay đón đỡ. Phanh một tiếng vang trầm. Hùng Nghĩa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trực tiếp đem hắn đỉnh hai chân kề sát đất lùi lại ra ngoài xa 1 mét. Trên cổ tay kịch liệt đau nhức theo sát lấy đánh tới, để hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Ngoa tào. Đầu chọc bốn người lúc đó thiếu chút nữa hoảng sợ nước tiểu. Lão bản là lấy một địch 10 siêu cấp mãnh nhân, lại bị cái này thanh niên cho nhất quyền đánh lui. Cái này thanh niên đến cùng là từ nơi nào nhảy ra yêu nghiệt? Thật mạnh. Trần Tiến Tiến mềm mại hô ra tiếng. Ngụy Bân cũng là đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng có thể bẻ gãy 3 cm thiết côn Hùng Nghĩa khẳng định phải mạnh hơn Diệp Nhiên, chưa từng nghĩ Hùng Nghĩa bị Diệp Nhiên nhất quyền đánh lui. Diệp Nhiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đáng chết, ngươi cũng là võ giả. Hùng Nghĩa ổn định thân hình về sau, kinh thanh hỏi. Nhất quyền đem hắn đánh lui, điều này nói rõ Diệp Nhiên thực lực ở trên hắn. Nhưng là Diệp Nhiên không có thể đem hắn cánh tay đánh gãy, đã nói lên Diệp Nhiên còn không có đạt tới võ sư chi cảnh. Trả lời hắn là Diệp Nhiên lần nữa oanh đến quyền đầu. Phanh Hùng Nghĩa cuốn quýt đón đỡ phía dưới, lại lần nữa bị oanh lui 1 mét, thân thể đụng ở trên vách tường phát ra đông một tiếng vang trầm. Tiếp lấy Diệp Nhiên lại đánh ra quyền thứ 3. Ngừng. Ta nhận thua. Hùng Nghĩa nhấc tay cầu xin tha thứ. Ta mẹ nó. Tiểu tử này quá mạnh, tiếp tục đánh xuống hắn cánh tay đều muốn đoạn. Dù là hiện tại, hai tay của hắn đều đang không ngừng run rẩy, nóng bỏng đau. Ngươi thật muốn nhận thua? Diệp Nhiên thu hồi quyền đầu, nghiền ngẫm hỏi. Nhận thua, ngươi quá mạnh, ta đánh không lại ngươi. Hùng Nghĩa thở hổn hển, cười khổ không thôi. Trần nữ sĩ vay có phải hay không trả hết nợ? Trả hết nợ, trả hết nợ. Vay nguyên bản đâu? Tại đầu chọc cái kia. Đầu chọc, đem nguyên bản cho vị tiểu huynh đệ này. Diệp Nhiên tiếp nhận vay nguyên bản, quét mắt một vòng sau đem kéo thành phấn vụn. Về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta, không phải vậy ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Diệp Nhiên vỗ Tần Nghĩa gương mặt nói ra. Vâng vâng vâng, ta về sau tuyệt đối không tại ngài xuất hiện trước mặt. Tần Nghĩa túi đầu không lưng đáp ứng. Diệp Nhiên hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy quay người nhìn về phía đầu chọc bọn người, các ngươi còn nhớ đến ta lời mới vừa nói sao? Đầu chọc trầm ngâm 2 giây, gặp một lần đánh một lần. Thông minh. Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, nhấc chân đem bọn hắn đạp té xuống đất. Tiếp lấy hắn lại tại đầu chọc trên thân bù một chân. Đầu chọc lúc đó thì khóc, vì cái gì người khác chỉ có một chân, mà ta là hai chân? Ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta? Ngươi mẹ nó có phải hay không chơi nổi? Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, bởi vì ta chán ghét màu đen. Đầu chọc, người khác, thân mẹ nó chán ghét màu đen. Ngươi rõ ràng cũng là mang thủ. Diệp Nhiên cười lạnh, quay người hướng 303 đi đến. Đúng lúc này, Tần Nghĩa tổng trong túi quần móc ra một chi ống tiêm. Chi này trong ống tiêm thịnh có màu đỏ không biết dịch thể, tại ánh sáng chiếu xuống lóe lấy lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Nổ châm mũ về sau, Tần Nghĩa tướng châm đầu vào nách chỗ tĩnh mạch. Ống tiêm đẩy, chất lỏng màu đỏ tiêm vào tiến tĩnh mạch. Một màn này đúng lúc bị Ngụy Bân nhìn đến, ngay sau đó hắn thì đồng tử co rụt lại, đưa tay chỉ hướng Tần Nghĩa, "Diệp tiên sinh, Hùng Nghĩa." Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, quay người nhìn về phía Hùng Nghĩa. "Ha ha ha, ha 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 ha. Tiểu Z, không nghĩ tới đại gia ta không đi a." Hùng Nghĩa ném đi ống tiêm, ngửa mặt lên trời cười như điên. "Cái này châm thuốc phản ứng chênh lệch thời gian không nhiều, cần 10 giây, ta chờ ngươi." Diệp Nhiên mỉm cười, trấn định tự nhiên nói ra. Hùng Nghĩa lúc đó thì sững sờ, "Làm sao ngươi biết?" Tại hai người nói chuyện thời điểm, Hùng Nghĩa thân thể xuất hiện rõ rệt biến hóa. Bởi vì hắn xuyên là màu đen bó sát người không có tay áo thun, hai cánh tay bạo lộ ở bên ngoài. Người khác có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn hai cánh tay phía trên bắp thịt cấp tốc bành trướng, tựa như ngay tại thổi phồng khí cầu một dạng. Trừ cái đó ra, hắn thân thể cũng bắt đầu cấp tốc phồng lớn, màu đen áo thun bị càng chống đỡ càng chặt, sau cùng, xoẹt màu đen áo thun bị nứt vỡ. Hùng Nghĩa trên lồng ngực gân xanh tất hiện, màu đỏ tím mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. 10 giây sau, đây chính là võ sư lực lượng à? Cảm thụ lấy thể nội tuôn ra lực lượng, Hùng Nghĩa nắm xong quyền. Tạch 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 âm thanh tại mọi người bên tai nổ vang. Ma quỷ bắp thịt người. Ngụy Bân lúc đó thì kinh hãi. Hùng Nghĩa biến hóa quá rõ ràng, sánh bằng đội tiêm vào siêu cấp sĩ binh huyết thanh trước sau tương phản còn một lớn. Giờ phút này Hùng Nghĩa thân thể tựa như là thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Tiểu Z, đây là ta lần thứ nhất sử dụng SP dược thể. Tiếp xuống tới ngươi liền hảo hảo cảm thụ một chút bị tuyệt đối lực lượng chi phối hoảng sợ đi. Hùng Nghĩa giữ tợn cười một tiếng, như báo săn một dạng con người lên, tiếp lấy chân phải hùng hăng đạp một cái. Giang rắc mặt đất xuất hiện một đạo giống mạng nhện vết nứt. Siêu Hùng Nghĩa như mũi tên rời cung xông ra, nô lên đầu gối phải, hung hăng vọt tới Diệp Nhiên ở ngực. Chương 38. Nghiêm túc một quyền a. Trần Thiến Tiến dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, lên tiếng kinh hô. Ngụy Bân đồng dạng sắc mặt đại biến, tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Đây là thái quyền bên trong lên gối, lực sát thương kinh người. Nghề nghiệp cận chiến tuyển thủ đánh phải như thế một chút đều muốn ngã xuống đất không dậy nổi, nghiêm trọng thậm chí có tử vong mạo hiểm. Đa hóa thân thành ma quỷ bắp thịt nhân Hùng Nghĩa toàn lực va chạm, Diệp Nhiên còn có đường sống. Thân thể ở giữa không trung, Hùng Nghĩa dường như đã thấy Diệp Nhiên bị hắn đụng gãy xương ngực thảm liệt một màn. Cái này khiến hắn nhịn không được có chút đắc ý, còn có chút bạo ngược tâm tình phóng xuất ra sau sảng khoái cảm giác. Đối mặt Hùng Nghĩa cái này vì thế kinh người lên gối, Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, cánh tay phải như là trăng tròn kéo về phía sau mở. Nghiêm túc một quyền, quyền như rồng, như điện quang hỏa thạch đánh vào Hùng Nghĩa đầu gối phải phía trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, răng rắc tiếng xương nứt vang lên theo. Hùng Nghĩa hướng về phía trước vọt mạnh thân thể trong nháy mắt đứng im, giống như ngưng kết ở giữa không trung đồng dạng. Ngụy Bân bọn người trừng lớn hai mắt lấy một màn này, một mặt không dám tin. Đợi đến Diệp Nhiên thu hồi quyền đầu, Hùng Nghĩa mới giáng xuống, quỳ xuống đất không dậy nổi. Thời gian tại thời khắc này dường như ngưng kết. Sau một lúc lâu, Hùng Nghĩa ngẩng đầu hỏi, "Ngươi vì cái gì mạnh như vậy?" Sử dụng SP dược tề về sau, hắn thân thể lực lượng đã đạt tới vũ sư cấp. Dựa theo hắn trước đó phỏng đoán, Diệp Nhiên giống như hắn đều là võ giả. Tại SP dược tề ra chỉ dưới, hắn vốn có thể rất nhẹ nhàng đánh bại Diệp Nhiên mới đúng. Có thể kết quả lại là hắn bị Diệp Nhiên một quyền đánh nát đầu gối. Nếu không phải sử dụng SP dược tề sau hội tê liệt cảm giác đau thần kinh, giờ phút này hắn sợ là đã đau ngất đi. Diệp Nhiên lắc đầu, "Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu." Sử dụng SP dược tề Hùng Nghĩa chỉ là vừa mới bước qua võ sư cánh cửa. Tạo hóa nhị trọng thiên trên danh nghĩa giống như là võ sư cảnh, nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân muốn so cùng cảnh giới võ sư mạnh hơn rất nhiều. Tại thanh điểm kinh nghiệm đã lấp đầy 1/4 còn nhiều tình huống dưới, nghiền ép Hùng Nghĩa còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hùng Nghĩa chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Lao tử là tại lấy lòng ngươi, ngươi mẹ nó trực tiếp thừa nhận chính mình rất mạnh chẳng phải hết sao? Làm gì muốn nhục nhã lao tử? Nghiêm túc một quyền là ngươi tuyệt chiêu sao? Hùng Nghĩa phun ra một ngụm trọc khí, hỏi, "Không phải, chỉ là ta hơi chút nghiêm túc một chút đánh ra một quyền. Ngươi cũng có thể gọi nó thường thường không có gì lạ một quyền." Diệp Nhiên nói ra. "Hùng Nghĩa, người khác, ta mẹ nó, ai cũng khác kéo ta, để cho ta đánh chết cái này trang bức phạm." Đây là Hùng Nghĩa tâm lý thanh âm. "Có lỗi với Diệp tiên sinh, là ta có mắt như mù, đập vào ngài, mời ngài giơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống." Đây là trong hiện thực Hùng Nghĩa dập đầu tiếng cầu xin tha thứ âm. Nếu như hắn không bị thương tổn, còn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng hắn xương bánh trẻ toàn nát, xương đùi cũng bị một quyền kia quyền kình đánh gãy, đùi phải đã triệt để phế. Muốn sống, trừ dập đầu cầu xin tha thứ bên ngoài không có lựa chọn nào khác. "Ừ, ngươi có thể lăn." Diệp Nhiên phất phất tay, biểu lộ bình thản tựa như đổi đi một con rồi. Hùng Nghĩa lại hỉ, ngay sau đó liền để đầu chọc bọn người tới đem hắn đỡ dậy, hốt hoảng thoát đi. "Ngụy tiên sinh, đem bọn hắn đưa vào ngục giam, ngươi có thể làm được hay không?" Đợi đến tiếng bước chân từ thang lầu ở giữa biến mất, Diệp Nhiên quay người nhìn về phía Ngụy Bân, hỏi. Hùng Nghĩa làm là tang lương tâm sự tình, rất nhiều người bởi vì hắn cửa nát nhà tan. Diệp Nhiên không phải thánh nhân, không cách nào trừ sạch thế gian chư ác, nhưng đã để hắn gặp phải, thì nhất định phải làm cho Hùng Nghĩa trả giá đắt. Ngụy Bân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói, "Không có vấn đề, quay đầu ta thì đi xử lý chuyện này." Tuy nhiên hắn căn cơ tại Giang Nam, nhưng hắn tại tuyển thành phố cũng có mấy vị năng lượng rất đại sinh ý đồng bọn. Hùng Nghĩa bản thân liền là tại màu xám khu vực du tẩu nhân vật, muốn thu thập hắn cũng không khó. Diệp Nhiên gật gật đầu, "Vậy liền xin nhờ Ngụy tiên sinh." Diệp tiên sinh nói chỗ nào lời nói, liền xem như vì Thiền Thiến, ta cũng sẽ để hắn trả giá đắt. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Bân trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. có thể tại trung tâm mua sắm phía trên kiếm ra tên tuổi đều không phải là nhân từ nương tay thế hệ. Làm Ngụy Bân nhìn đến đầu chọc bốn người ngăn ở Trần Thiến Thiến cửa đòi nợ thời điểm, thì đặc quyết tâm muốn để bọn hắn trả giá đắt. Diệp tiên sinh, Hùng Nghĩa vừa mới tiêm vào FV dược tề là cái gì, ngài giống như đối với nó vô cùng giải. Đợi đến ba người trở lại trong phòng, Ngụy Bân nhịn không được hỏi. Diệp Nhiên mắt sáng lên, ngữ khí thâm thẳm nói ra, cái kia cũng không phải cái gì đồ tốt, ngươi tốt nhất đừng đối với nó sinh ra ý tưởng gì. Ngụy Bân trong lòng giật mình, quả nhiên không có lại truy vấn việc này. Tốt, các ngươi khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói, ta thì không lưu tại nơi này. Khoản này tốt ngươi cầm lấy, chờ ta sau khi đi ngươi cho Trần nữ sĩ an bảo, chỉ tận gốc nàng trước mắt tật bệnh. Diệp Nhiên từ trong ngực lấy ra tuyệt địa cầu sinh đan, giao cho Ngụy Bân trong tay. Tại trước đó trong luân hồi, Ngụy Bân làm một viên tướng tài đắc lực, giúp Diệp Nhiên thành lập một lần bố toàn cầu buôn bán đế quốc. Lần này luân hồi hắn tự nhiên muốn lần nữa đem Ngụy Bân thu đến dưới trướng, giúp Ngụy Bân tìm tới Trần Thiên Thiến, thể hiện ra hắn không gì không biết một mặt, cho Hùng Nghĩa bẻ gãy thiết côn cơ hội, để Ngụy Bân trực quan cảm nhận được Hùng Nghĩa cương đại, lại dùng nghiêm túc một quyền đem Hùng Nghĩa đánh bại, thể hiện ra hắn vũ lực giá trị cường hãn một mặt. Cái này hai mặt là Diệp Nhiên uy tuyệt địa cầu sinh đan cũng là ân. Ân uy cùng làm phía dưới, Ngụy Bân cái này thương nghiệp kỳ tài mới có thể khăng khăng một mực theo hắn, vĩnh không phản bội. Thiên Thiến đến bệnh gì? Ngụy Bân tiếp nhận tuyệt địa cầu sinh đan, một mặt mê mang hỏi. Diệp Nhiên nhìn Trần Thiên Thiến liếc một chút, đứng dậy đi tới cửa. Tuyến vu ung thư, thời kỳ cuối. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên đẩy cửa rời đi. Gian phòng bên trong, Ngụy Bân, Trần Thiến Thiến một mặt kinh hãi. Hai giờ về sau, tuyển thành phố một nhà tam giáp trong bệnh viện. Không, lớn như vậy cái nhọn vậy mà không, làm sao có thể không có đâu? Cái này không khoa học à? Một vị phó chủ nhiệm thầy thuốc nắm lấy tóc, tựa như thụ cái gì kích thích đồng dạng không ngừng nỉ non. Ở trước mặt hắn, bày biện một phần kiểm tra báo cáo, báo cáo dưới góc phải kiểm tra tên người chỗ lớp là Trần Thiến Thiến. Giờ phút này, đã đi ra bệnh viện Trần Thiến Thiến có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Diệp tiên sinh quá thần, hắn cái kia không phải rơi xuống nhân gian thần tiên a? Diệp tiên sinh đối với ta có đại ân, ta nhất định muốn thật tốt báo đáp hắn. Đúng, thật tốt báo đáp hắn. Một bên, Ngụy Bân kích động xoa xoa tay, nói năng lộn xộn nói ra. Trần Tiến Tiến mày liễu dựng thẳng, bất mãn nói ra, Diệp tiên sinh cứu là ta, muốn báo đáp cũng là ta báo đáp hắn, có quan hệ gì tới ngươi? Không nói trước cái này, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì ngươi kiểm tra báo cáo là giả? Vì để Trần Tiến Tiến ăn vào tuyệt địa cầu sinh đan, Ngụy Bân đem hắn giả tạo kiểm tra báo cáo sự tình nói ra. Trần Thiến Thiến không tin, Ngụy Bân liền dẫn nàng đến bệnh viện này, cho mình đập cái phổi CT quét hình. Xác định Ngụy Bân không có ung thư phổi về sau, Trần Thiến Thiến mới lấy ngựa chết làm ngựa sống ăn vào tuyệt địa cầu sinh đan, sau đó lại đi làm cái kiểm tra. Lại sau đó, cái kia 3 tháng trước vì nàng trần bệnh thầy thuốc thì điên. Cái này, thực là Diệp tiên sinh dạy cho ta. Lúc đó tình huống thật chính là như vậy. Về sau mỗi khi Trần Thiến Thiến nhắc lên cái này, Ngụy Bân đều sẽ kích động đập lấy ván giặt đồ. Chương 39. Trầm Tử Yên cầu viện một trận bay hướng Giang Nam chuyến bay phía trên. Dọn, đến từ Ngụy Bân tạo hóa giá trị 200. Dọn, đến từ Trần Thiến Thiến tạo hóa giá trị 200. Dọn, đến từ Hùng Nghĩa tạo hóa giá trị 200. Ký chủ, Diệp Nhiên cảnh giới, tạo hóa nhị trọng thiên lực lượng, 171 nhanh nhẹn, 171 thể lực, 171 tạo hóa giá trị, 1210, 2000 khen thưởng kỹ năng, trung cực thuật cận chiến. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, âm thầm nhỉ non, một đợt cho 640 điểm tạo hóa giá trị. Lần này tuyển thành phố hành trình thu hoạch rất tốt. Trừ Hùng Nghĩa ba người bên ngoài, đầu chọc bốn người cũng mỗi người cho Diệp Nhiên cống hiến 10 điểm tạo hóa giá trị. Cứ như vậy, Diệp Nhiên khoảng cách lên tới tạo hóa tam trọng thiên cũng chỉ thiếu kém 790 điểm tạo hóa giá trị. Thông sư ở trong tầm tay. Tính toán thời gian, Trầm Tử Yên bên kia cũng mau tới tin tức đi. Diệp Nhiên vừa dứt lời, hắn điện thoại di động thì chấn động một cái. Tới. Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, mở ra điện thoại nhìn một chút, quả nhiên là Băng Thanh Ngọc Khiết tiểu nương tử phát tới hệ chặt tin tức. Tiểu ca ca, để ngươi nói chúng, toàn bá thật tao nộ họa sát thân. Tiếp xuống tới tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Cái tin này phía dưới là một chương Trầm Tử Yên tự chụp hình. Trên tấm ảnh, nàng một tay nâng cầm lên, chu môi đỏ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, xem ra đầy bụng vẻ u sầu, lại khó nén nàng tuyệt đại phong hoa. Diệp Nhiên mỉm cười, hồi một cái tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện ở trong nước rất nhiều chuyến bay phía trên đều có wifi, hành khách ở trên máy bay lên mạng đã thành hiện thực. Trầm Tử Yên dây hồi, tiểu bại hoại, ngươi cái này phát là cái gì biểu lộ? Là tỷ tỷ ảnh chụp không xem được không? Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, phát cái mắt buốt hồng tâm chảy nước miếng biểu lộ. Trầm Tử Yên, gác ý, cái này còn tạm được trở lại chuyện chính, toàn bá thụ thương. Tỷ tỷ lại vừa lúc gặp phải điểm phiền phức, cần một vị cường giả trợ trận. Ta biết tiểu ca ca thực lực không tệ, cho nên muốn mời tiểu ca ca tới nhà một chuyến, tỷ tỷ tất có hậu báo. Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, kinh khủng, đi ngươi trong nhà. Không tốt lắm đâu. Khinh thường, ngươi nghĩ chỗ nào đi, ta là để ngươi tới nhà giúp ta giải quyết điểm phiền phức. Dạng này à? Vậy ta không muốn hậu báo, chỉ cần gấu ôm. Trầm Tử Yên, gấu ngựa người lập thét lên. Phi thường dê Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, trả lời, tốt à, không theo ngươi náo, địa chỉ cho ta, sau 1 giờ ta xuống phi cơ, đi tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Hoa, thật sao? Tiểu ca ca thật tốt hơn gió, thu đến Trầm Tử Yên phát tới địa chỉ về sau, Diệp Nhiên mỉm cười, để điện thoại di động xuống rửa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sau 1 tiếng rưỡi, Diệp Nhiên mở ra M5 đi vào thành Đông Thịnh Thế Hào đỉnh tiểu khu. Đây là một cái cấp cao biệt thự tiểu khu, rẻ nhất một ngôi biệt thự giá bán cũng tại 20 triệu trở lên. Dựa theo Trầm Tử Yên cho địa chỉ, Diệp Nhiên đi vào số 7 cửa biệt thự, ấn xuống xe hơi còi. Rất nhanh, biệt thự cửa lớn hướng hai bên mở ra, Diệp Nhiên lái xe lái vào. "Tiểu ca ca, người rốt cuộc tới." Diệp Nhiên sau khi đậu xe xong, Trầm Tử Yên liền lên tới. Nàng hôm nay mặc một kiện màu xanh nhạt áo dài, chỗ cổ áo có một cái nam tử trưởng thành bàn tay lớn nhỏ đào hình trái tim chạm rỗng, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Áo dài và táo miễn cưỡng đánh tới đầu gối, hai bên xẻ tà đến giữa hai đùi vị trí. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp bị vớ màu da bao trùm, trên chân giẫm một đôi xanh biếc giày cao gót, càng lộ vẻ dáng người xinh đẹp. "Ân, thì rất mị hoặc." Diệp Nhiên ánh mắt vẫn chưa ở trên người nàng qua dừng lại thêm, chỉ là quét mắt một vòng, liền quan sát xung quanh hoàn cảnh. Trầm Tử Yên khẽ miệng giật một cái, trong lòng nhiều ít có chút bị đè nén. Vì nên đón Diệp Nhiên đến, nàng chăm chú trang điểm thật lâu, còn xuyên qua cái này cực ít xuyên ra ngoài áo dài. Kết quả Diệp Nhiên thì liếc nhìn nàng một cái. "Thì cái này?" Sau một lúc lâu, Diệp Nhiên hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, lớn như vậy biệt thự chỉ một mình ngươi ở sao? Ngươi nghe ngóng cái này, là muốn làm gì?" Trầm Tử Yên nhẹ vấn tóc kia, cúi đầu gắt giọng. Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, sợ cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ảnh hưởng ta danh dự. "Trầm Tử Yên, ta mẹ nó, ta 40M đại đau đầu. Tốt ta, nói chính sự. Đệ nhất, ngươi gặp phải phiền phải gì? Thứ hai, ngươi định cho ta nhiều ít thù lao? Thứ ba, nếu như ngươi phiền phức ta giải quyết không, ngươi có phải hay không đến cho ta thanh lý vừa đi vừa về lộ phí cùng nộ công phí?" Nói xong Diệp Nhiên bụng trộm lao thanh mồ hôi lạnh. Tại trước đó trong luân hồi, Diệp Nhiên tại Trầm Tử Yên trên tay cắm qua vô số lần bộ nhào, sau cùng mới lục lọi ra đến một bộ được hữu hiệu đem nhanh chóng giải quyết phương pháp. Dùng 4 chữ đến khái quát cũng là lấy lui làm tiến. Chỉ bất quá phương pháp này ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện sai lầm, bởi vì nó độ rất khó nắm chắc. Tựa như vừa mới, Diệp Nhiên kém chút thì chơi qua lửa. Một khi quá mức liền sẽ kích thích Trầm Tử Yên phản nghịch tâm lý, để hết thể nỗ lực nước chảy về biển đông. Trầm Tử Yên nhẹ hừ một tiếng, bình phục lại tâm tình, rồi mới lên tiếng, "Ngươi biết Dược Vương Cốc à?" "Dược Vương Cốc? Chưa từng nghe nói." "Chưa từng nghe nói?" "Không cần phải a, ngươi thế nhưng là võ sư." "Võ sư là cái gì?" Trầm Tử Yên lúc đó thì kinh hãi, "Ngươi liền võ sư cũng không biết? Có thể tiêu trừ toàn bá toàn lực nhất kích, Diệp Nhiên khẳng định là võ sư không thể nghi ngờ. Thân thể vì vũ sư lại không tự biết, cái này hợp lý sao? Sư phụ không có dạy ta những thứ này." Diệp Nhiên khẽ nhíu mày nói. Sau này hắn gặp được rất nhiều nghi vấn thân phận của hắn người, vậy hắn đông tạo ra một vị sư phụ đi ra. Có cái gì không cách nào giải thích sự tình liền hướng cái này không tồn tại sư phụ trên thân đẩy? "Không có chứng cứ." Trầm Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, "Tiểu ca ca sư phụ là ai?" Diệp Nhiên lắc đầu, "Sư phụ không cho nói." Trầm Tử Yên mắt sáng lên, tâm lý sau cùng nghi hoặc tiêu tán theo. Căn cứ toàn bá điều tra, Diệp Nhiên trong nhà không phải nhà đại phú, càng không phải là võ đạo thế gia. Nhưng là Diệp Nhiên lại có thể cuộn xuống Đức Hải tiệm bán đồ cổ, còn có một thân võ sư tu vi, điểm đáng ngờ trùng điệp. Hiện tại nàng hiểu, Diệp Nhiên hẳn là gặp phải cao nhân. Võ đạo cường giả dựa theo cảnh giới phân chia, theo thấp đến cao theo thứ tự là võ giả, võ sư, tông sư. Có thể trở thành võ sư người đã là một phương cường giả, một cái cấp thành phố bên trong cũng sẽ không có quá nhiều. Toàn bá chính là một tên võ sư, ngươi có thể cùng toàn bá đánh ngang, tự nhiên cũng là võ sư rồi. Trầm Tử Yên cười lấy giới thiệu nói. Diệp Nhiên sững sờ một chút, nguyên lai ta lợi hại như vậy sao? Trước kia ta cũng không biết đây. Đúng, tiểu ca ca thật rất lợi hại đây. Trầm Tử Yên gật gật đầu, một bộ tiểu mê muội biểu lộ. Vị tông sư kia lại là cái gì, rất lợi hại phải không? Diễn xuất liền muốn diễn nguyên bộ, Diệp Nhiên biết cái này thời điểm nhất định phải hỏi như vậy, mới có thể triệt để bỏ đi Trầm Tử Yên lo nghĩ. Tông sư a? Trầm Tử Yên trong mắt hiện ra hướng tới chi sắc, đó là uy chấn một tồn tại, khả năng một cái cấp thành phố bên trong đều không có một cái nào. Tiểu ca ca trẻ tuổi như vậy liền trở thành võ sư, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tông sư. A muốn trở thành tông sư, không chỉ có riêng là chăm học khổ luyện liền có thể, còn cần nhất định bậc khí. Tựa như toàn bá, thành vị vũ sư đã hơn 20 năm, lại như cũng đụng vào không đến tông sư cánh cửa, đời này sợ là đều khó mà đột phá. Diệp Nhiên trẻ tuổi như vậy, lại có cao nhân chỉ điểm, tông sư có hy vọng. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu ca ca hẳn phải biết ta là làm gì a? Trầm Tử Yên hỏi. Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, ngươi là làm gì? Trầm Tử Yên. Nàng Trầm Tử Yên tại Giang Nam to to nhỏ nhỏ cũng coi là cái danh nhân, Diệp Nhiên chỉ cần dùng tâm nghe ngóng, biết nàng là làm cái gì căn bản không khó. Nói cách khác, Diệp Nhiên căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Tâm tính tiện lương mệt mỏi. Chương 40. Người đại diện lệnh bài đây cũng không phải Trầm Tử Yên mất cảm, mà chính là nàng tại Giang Nam xác thực rất nổi danh. Có chuyện tốt người bình chọn ra Giang Nam tam đại mỹ nữ. Liêu Thị Kiến Trúc hành chính phó tổng giám đốc Liêu Khinh Ảnh, tứ phương giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn lão bản Trầm Tử Yên, thừa phong khoa học kỹ thuật chủ tịch chi nữ Trình Quả Cam. Nàng biết Diệp Nhiên không chỉ có cuộn xuống Đức Hải tiệm bán đồ cổ, còn bàn phía dưới Giang Nam đại địa BM nút 4S cửa hàng. Lấy hắn nhân mạch muốn nghe được nàng tin tức còn không đơn giản. Cho nên ngươi là làm cái gì? Diệp Nhiên trong lòng mỉm cười, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi. Lúc đầu gặp phải Trầm Tử Yên thời điểm, hắn tại Trầm Tử Yên trên thân ăn không ít đau khổ. Bây giờ có thể để Trầm Tử Yên cảm thấy bị đè nén, hắn cũng rất có cảm giác thành công. Trầm Tử Yên phun ra một ngụm trọc khí, tham thẳm nói ra, ta là mở mắt xích tiệm thuốc. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Dược Vương Cốc cũng là ngươi xí nghiệp. Làm sao có thể? Trầm Tử Yên trợn mắt chừng một cái, nếu như Dược Vương Cốc là ta, vậy ta nằm mơ đều có thể cởi tình, thì tỷ chỉ là theo Dược Vương Cốc nhập hàng mà thôi. Cho nên ngươi đến cùng gặp phải phiền phải gì? Diệp Nhiên giả vờ không nhịn được. Ta nói đơn giản một chút ta, tỷ hiện tại là Dược Vương Cốc đại lý thương. muốn bảo trụ đại lý thương thân phận, liền muốn tham gia 4 năm một giới lòng đất cận chiến, lấy được một định thứ tự mới có thể. Tỷ tỷ cũng là tại 4 năm trước dựa vào toàn bá lấy được thứ tự, bảo trụ dược vương cốc đại diện lệnh bài. Còn có một tuần lễ khóa mới lòng đất cận chiến liền sắp mở ra, toàn bá lại vào hôm nay tao ngộ ám sát, bị thương nặng. Nói đến đây, Trầm Tử Yên hốc mắt một đỏ, ta thấy mà yêu. Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, muốn bán thuốc còn phải đánh trước quyền, đây là cái gì kỳ hoa thương nghiệp cung ứng? Trầm Tử Yên, uy chấn hoa hạ võ đạo giới dược vương cốc, đến Diệp Nhiên trong miệng nhất định thành kỳ hoa thương nghiệp cung ứng. Cái này nếu để cho dược vương cốc người biết còn không phải lăng trì hắn, lại đem hắn cầm lấy đi luyện dược. Dược vương cốc thuốc cũng không phải bình thường thuốc, không có nhiều đồng dạng. Thì như ăn có thể gia tăng lực lượng lớn lực hoàn, Ấn Độ thần du cũng có thể a. Trầm Tử Yên, vậy ngươi đại diện dược vương cốc thuốc, một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Không nhiều, hơn 100 triệu đi. Cái kia xác thực không nhiều a. Trầm Tử Yên, mình nói chuyện có thể hay không khác như thế đâm tâm. Sau một lúc lâu, Trầm Tử Yên đủ đoán nói ra, thực tỷ tỷ còn có hắn sáng nghiệp, nếu như chỉ là vì kiếm tiền lời nói, cái này đại diện không làm cũng được. Nhưng là tỷ tỷ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhất định phải bảo trụ cái này đại diện thân phận. Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, nếu như không gánh nổi lời nói, sẽ như thế nào? Trầm Tử Yên thở sâu, phun ra 2 chữ, sẽ chết. Trong sân nhất thời yên tĩnh. Sau một lúc lâu, khoa trương như vậy, Diệp Nhiên nhíu mày, xem ra một mặt không hiểu, kỳ thực trong lòng thông thấu. Dược Vương Cốc là một cái truyền thừa ngàn năm ẩn thế tông môn, môn hạ đệ tử đều tinh thông luyện dược chi thuật. Theo trị bệnh cứu người bách thảo đan, tiểu hoàn đan, đến tăng lên võ giả cảnh giới đại lực hoàn, kim cương hoàn. Thậm chí một số dược vật đối tông sư cấp cường giả đều có trợ giúp rất lớn. Cũng bởi vậy Dược Vương Cốc trở thành hoa hạ võ đạo giới bên trong một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại, có rất ít thế lực sẽ cùng Dược Vương Cốc đối nghịch. 8 năm trước Trầm Tử Yên xông cái tiếp theo tai họa, đưa tới họa sát thân. Vì bảo vệ nàng, Trầm gia phí tổn đại đại giới cầm tới Dược Vương Cốc người đại diện lệnh bài, để cho nàng trở thành Dược Vương Cốc tại thế tục người đại diện một trong. Cái này tai họa mới bị tạm thời áp chế xuống. Dược Vương Cốc người đại diện lệnh bài cũng là Trầm Tử Yên hộ thân phủ. Không có đạo này hộ thân phủ, Trầm Tử Yên chẳng mấy chốc sẽ nên đón vô tận truy sát. Hiện tại tiểu ca ca biết tỷ tỷ gặp phải phiền toái gì a? Trầm Tử Yên thở dài, vẻ mặt buồn thiu không phát triển. Diệp Nhiên gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy ngươi còn có cái gì sản nghiệp? Một năm thu nhập đại khái nhiều ít? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trầm Tử Yên đôi mi thành tú hơi nhíu. Diệp Nhiên xem ra quá không để ý, là nàng mị lực suy yếu, vẫn là Diệp Nhiên đối với nữ nhân không có hứng thú. Chờ chút, toàn bá nói qua, Diệp Nhiên là Liêu Khinh Ảnh ở chung bạn trai. Chẳng lẽ Liêu Khinh Ảnh cũng là bởi vì Diệp Nhiên đối với nữ nhân không hứng thú, cho nên mới cùng hắn ở chung? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Diệp Nhiên mỉm cười, biết ngươi năm thu nhập về sau, ta mới dễ tính toán ngươi nên cho ta nhiều ít tù lao. Trầm Tử Yên thở phào, cái này mới chậm rãi nói ra, ta có một nhà giải trí công ty, dưới cờ có trải rộng toàn thành cờ tơ bờ, hội sở, quầy rượu. Ta còn có một nhà bảo an công ty, cho một số lớn công ty cung cấp bảo an phục vụ. Trừ rơi thượng vàng hạ cám, năm thu nhập đại khái tại 500 triệu hai bên. Diệp Nhiên gật gật đầu, 500 triệu. Cái này thu nhập coi như không tệ. Trầm Tử Yên nói, ngươi có phải hay không đến cố ý đâm tỉ tỉ tâm? Cái kia lòng đất cận chiến trận đấu, tính nguy hiểm cao bao nhiêu? Diệp Nhiên biết Trầm Tử Yên lại đến sắp báo nổi ở mép, đội vàng nói sang chuyện khác. Trầm Tử Yên sắc mặt quái dị nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, rồi mới lên tiếng, gần nhất cái này mấy lần trận đấu đều chưa từng xuất hiện tuyển thủ tử vong tình huống, không quá nặng thương thế muốn ngược lại là mỗi một giới đều có phát sinh. Bất quá đệ đệ yên tâm, loại này trận đấu không có tông sư cấp cường giả tham dự, mà lại tỉ tỉ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đi vào trước 4 liền có thể, lấy ngươi thực lực vấn đề không lớn. Trọng thương. Diệp Nhiên hơi hơi trầm ngâm, hỏi, vậy ngươi định cho ta nhiều ít thù lao? Trầm Tử Yên mắt sáng lên, tiểu ca ca muốn bao nhiêu? Số này. Diệp Nhiên rỗi ra một ngón tay nói ra. 10 triệu. Trầm Tử Yên ánh mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ ra hỏa này coi như có chút lương tâm, không có công phu sư tử ngoạm. Dưới tình huống bình thường, mời một tên vũ sư cấp cường giá xuất thủ giá cả cũng kém không nhiều là số này. Hiện tại xem ra nàng đối Diệp Nhiên vẫn là có sức hấp dẫn. Diệp Nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói là 100 triệu. 10 triệu liền muốn để hắn xuất thủ, đây chẳng phải là lộ ra hắn có cố ý định nọt Trầm Tử Yên hiểm nghi. Trầm Tử Yên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nổi giận nói, ngươi tại sao không đi đoạn? 100 triệu nàng không phải cầm không ra, có thể đây là tông sư cấp cường giả xuất thủ giá cả. Diệp Nhiên chỉ là một tên võ sư, thì dám theo nàng muốn 100 triệu. Trầm tiểu thư, ngươi cần phải rất rõ ràng cái này 100 triệu không chỉ là mời ta đánh lòng đất cận chiến tiền. Diệp Nhiên tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói ra. Trầm Tử Yên mắt sáng lên, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, có ý tứ gì? Toàn bá lúc này bị người ám sát, nói rõ có người không muốn hắn giúp ngươi đánh cái này chàng lòng đất cận chiến thi đấu. Nếu như ta đáp ứng giúp ngươi, thì gặp được đồng dạng nguy hiểm, đúng không? Vừa nói, Diệp Nhiên lần nữa tiến lên trước một bước. Vốn là hai người cách xa nhau có tới xa 2 mét, Diệp Nhiên hai bước ra sau đã đi tới Trầm Tử Yên trước mặt. Làm sao lại thế? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trầm Tử Yên mặt ngoài cười lớn, tâm lý lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Toàn bá đột nhiên gặp ám sát, điều tra Diệp Nhiên nội tình sự tình liền không cách nào tiến hành tiếp, nàng còn không xác định Diệp Nhiên phải chăng đang cố ý tiếp cận chính mình. Mà nàng sinh tính cẩn thận, không cho phép bên cạnh mình có bất kỳ không thể không nguy hiểm nhân tố tồn tại. Nàng mời Diệp Nhiên xuất thủ, một là trong thời gian ngắn xác thực tìm không thấy chịu giúp nàng cường giả, hai cũng là muốn mượn đao giết người trừ rơi Diệp Nhiên. Chưa từng nghĩ Diệp Nhiên càng như thế nhạy bén, đoán được bên trong ẩn tàng nguy cơ. Phải làm sao mới ở đây?
Chương 41. Đến, đánh ta.
Là ta suy nghĩ nhiều a.
Cáo tử.
Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên xoay người rời đi. Trầm Tử Yên nhất thời hoảng hốt, vội vàng kéo hắn lại, "Tiểu ca ca, ngươi đừng đi a."
Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, đưa lưng về phía Trầm Tử Yên nói ra, "Không đi, lưu lại tiếp tục để ngươi tính kế."
"Không phải, ngươi nghe ta giải thích."
Trầm Tử Yên thở sâu, gấp giọng nói ra, "Toàn bá bị người ám sát có lẽ là có người không muốn để cho hắn giúp ta, nhưng là bây giờ không có người biết ta sẽ tìm ngươi giúp đỡ a."
Diệp Nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại này giải thích?
Mặc kệ ngươi tin hay không, ngược lại ta là nghĩ như vậy. Nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy loại tình huống này không phải không khả năng phát sinh, cho nên 100 triệu giá cả cũng coi như hợp lý."
Trầm Tử Yên có chút bất đắc dĩ. Diệp Nhiên tuổi không lớn lắm, sao hành sự lại lão luyện như vậy, làm đến nàng có loại vô kế khả thi cảm giác.
"Phiền muộn."
Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, "Vốn là ta cũng cảm thấy 100 triệu xuất thủ phí rất hợp lý, nhưng ta hiện tại đổi chủ ý."
"Có ý tứ gì?"
Trầm Tử Yên đôi mi thành tú hơi nhíu.
"Gia hỏa này, cái kia không phải muốn được một tấc lại muốn tiến một thước a?"
Diệp Nhiên quay người nhìn về phía Trầm Tử Yên, duỗi ra hai ngón tay, "Ta muốn 200 triệu, 100 triệu hiện tại thì cho, còn lại 100 triệu các loại ta giúp ngươi cầm xuống trước bốn lại cho."
Trầm Tử Yên lúc đó thì sững sờ. Từ vừa mới bắt đầu 100 triệu, một chút nhảy đến 200 triệu.
"Thật coi cô nãi nãi trong nhà có máy in tiền đúng không?"
"Không đồng ý."
Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, "Cáo tử."
"Ai ai ai, ngươi đừng đi a.
200 triệu thì 200 triệu, ta đáp ứng ngươi."
Trầm Tử Yên dưới tình thế cấp bách lần nữa đem Diệp Nhiên giữ chặt, "Đáp ứng. Hôm nay Dược Vương cốc sứ giả thì sẽ tới lấy đi lệnh bài, xác định dự thi nhân viên, trước đó nàng nhất định phải tìm tới trợ thủ.
Tiêu ít tiền thì tiêu ít tiền a, dù sao cũng so mất đi tính mạng muốn mạnh."
"Ê, ta bây giờ còn có thể đổi ý sao?"
Diệp Nhiên làm ra một bộ không nghĩ tới Trầm Tử Yên hội đáp ứng biểu lộ, bất đắc dĩ hỏi.
"Khẳng định không thể à, nam tử hán đại trượng phu muốn nhất ngôn cửu đỉnh, không phải vậy ngươi chính là nuốt lời tiểu nhân."
Vốn là Trầm Tử Yên vẫn rất biệt khuất, nhìn thấy Diệp Nhiên bộ dáng này, tâm tình một chút liền trở nên tốt đẹp.
"Chủ quan a."
Diệp Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài.
Khanh khách Trầm Tử Yên che miệng yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy.
Đúng vào lúc này, một chiếc Rolls-Royce sở phèn tuần tiến vào cửa biệt thự.
Cùng bình thường huyễn ảnh xe hình khác biệt là, chiếc xe này có tiêu hàng không phải chúc mừng nữ thần tượng, mà chính là một cái tử sắc hồ lô.
Ngay sau đó Trầm Tử Yên thì hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm, "Thảm thảm, Dược Vương cốc sứ giả làm sao nhanh như vậy liền đến?"
Diệp Nhiên đầu lông mày vẩy một cái, giả vờ khó hiểu nói, "Dược Vương cốc sứ giả là cái gì?"
"Cũng là Dược Vương cốc phụ trách sàng chọn người đại diện sứ giả, đây là chúng ta không thể trêu vào đại nhân vật, ngươi đợi biết nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút."
Trầm Tử Yên căn dặn Diệp Nhiên một câu, quay người hướng huyễn ảnh đi đến, cung kính đứng thẳng.
Đón lấy, một tên mặc lấy đồ tây đen nam tử trẻ tuổi theo vị trí lái phía trên đi ra, nhìn Trầm Tử Yên liếc một chút sau nhất thời ánh mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tham lam.
Giang Tỉnh số 4 người đại diện Trầm Tử Yên, gặp qua vị sư huynh này.
Trầm Tử Yên trong mắt lóe lên một vẻ vẻ chán ghét, cúi đầu vạn phúc nói,
"Quả nhiên là cái tuyệt thế mỹ nữ, sư huynh thật không lừa ta à?"
Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, tự giới thiệu mình, "Ta là Dược Vương cốc năm nay thế tục hành tẩu phó sứ, Cao Cường, gặp qua Trầm tiểu thư."
"Nguyên lai là Cao sư huynh, kính đã lâu kính đã lâu."
Trầm Tử Yên ngồi dậy, cười một cách tự nhiên nói.
Cao Cường gật gật đầu, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đi đến phải sau chết nơi cửa xe, mở cửa xe.
Đón lấy, một vị mặc lấy hắc sắc tây trang trung niên nam tử từ đó đi ra.
Nhìn kỹ lời nói, thì sẽ phát hiện hắn cùng Cao Cường chỗ ngực đều cài lấy một cái tử hồ lô huy chương, cùng huyễn ảnh đầu xe cọc tiêu hàng không giống như lúc.
Giang Tỉnh số 4 người đại diện Trầm Tử Yên, gặp qua Tần sư huynh.
Trầm Tử Yên đi đến trung niên nam tử trước người, nhẹ nhàng bắt phúc.
"Ừm."
Tần Cương đạm mạc gật gật đầu, "Lệnh bài đâu?"
"Lệnh bài tại trong tủ bảo hiểm, Tần sư huynh có thể tùy thời lấy đi."
"Bất quá Tần sư huynh một đường tàu xe mệt mỏi, khẳng định mệt mỏi, không bằng vào nhà trước uống chén trà nóng, lại cầm đi lệnh bài."
Trầm Tử Yên cười nói tự nhiên nói ra.
"Cũng tốt."
Tần Cương đạm mạc gật gật đầu, để sau lưng hai tay làm trước một bước hướng biệt thự phòng khách đi đến.
Chỉ là vừa đi ra không có mấy bước, Tần Cương thì dừng bước lại, quay đầu nhìn nơi xa Diệp Nhiên hỏi, "Hắn là ai?"
"Tần sư huynh, hắn gọi Diệp Nhiên, là thay ta tham gia lần này lòng đất cận chiến cường giả."
Trầm Tử Yên hồi đáp.
"Ồ."
Tần Cương đầu lông mày vẩy một cái, nghi ngờ nói, "Lần trước cái kia Trầm Toàn đâu?"
"Toàn bá hắn."
Trầm Tử Yên thở dài, rồi mới lên tiếng, "Thụ thương."
"A."
Tần Cương đạm mạc gật gật đầu, chỉ vào Diệp Nhiên nói ra, "Hắn muốn tham gia lòng đất cận chiến không phải không được, nhưng là ta chưa hết nghiệm một chút hắn thực lực."
"Không sai, Dược Vương cốc tổ chức lòng đất cận chiến thi đấu, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia."
Cao Cường khó chịu nhìn lấy Diệp Nhiên, trong lời nói rất là khinh miệt.
"Cơ mờ nở, tiểu tử này làm sao lớn lên thế này xoái?"
Nhan trị phía trên bung hắn 18 con phố đều.
Còn có hắn bộ kia lạnh nhạt biểu lộ là mấy cái ý tứ, không biết do nói sư huynh đệ chúng ta là Dược Vương cốc đi ra đại gia.
Trầm Tử Yên hơi biến sắc mặt, "Tần sư huynh, Cao sư huynh, trước đó giống như không có loại quy củ này a.
Trước kia đều là trực tiếp báo danh, sau đó tiến về Dược Vương cốc địa điểm chỉ định dự thi, căn bản cũng không có thi đấu trước kiểm nghiệm tuyển thủ thực lực nói chuyện."
Cao Cường nghiêm sắc mặt, "Ngươi đang dạy chúng ta làm việc."
Trầm Tử Yên trong lòng giận dữ, trên mặt lại sợ hãi nói, "Không dám."
"Hừ, cái này còn tạm được."
Cao Cường cười đắc ý, hung hăng toát mắt Trầm Tử Yên chỗ cổ áo đào tâm chậm rỗng, rồi mới lên tiếng, "Muốn tham gia lòng đất cận chiến, ít nhất là võ sư cảnh."
"Không phải vậy lời nói."
Nhiều người như vậy muốn thay để ý đến chúng ta Dược Vương cốc dược phẩm, tất cả đều chạy tới dự thi, chẳng phải là lộn xộn. Nói đến đây, Cao Cường quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, "Tiểu tử, nếu như ngươi không phải võ sư lời nói, thì lập tức theo trước mắt ta biến mất, hiểu?" Trầm Tử Yên trong lòng căng thẳng, vội vàng cho Diệp Nhiên nháy mắt, tỏ ý hắn không nên khinh cử vọng động. Đồng thời nàng giúp Diệp Nhiên giải thích nói, "Cao sư minh nói là, Diệp Nhiên chính là võ sư cảnh, phù hợp dự thi tiêu chuẩn." "Hắn? Võ sư?" Cao Cường đầu lông mày vẩy một cái, lắc đầu nói, "Ta không tin." "Ê." Trầm Tử Yên tâm lý có hơn 10.000 đầu mẹ nó lao nhanh mà qua. Cảm tình Diệp Nhiên có phải hay không võ sư, còn phải ngươi tin mới chắc chắn. "Bệnh thần kinh a. Như vậy đi, ta cũng là một tên võ sư, ngươi để hắn tới đánh ta nhất quyền, nếu là có thể đả thương ta, ta thì tin tưởng hắn là võ sư." Cao Cường đùa cợt cười một tiếng, nói ra, "Ê, dạng này không tốt lắm đâu." Trầm Tử Yên một mặt dấu chấm hỏi nói ra, nàng gặp qua kiếm tiền kiếm mắng, lại chưa từng thấy kiếm bị đánh, cái này người cái kia không phải thi đại học bôi thẻ chuyên dụng ta. Lúc này Tần Cương cười lạnh nói, "Hừ, cao sư đệ bản thân là vũ sư trung kỳ, đi lại là kim cương môn con đường, muốn đem hắn đả thương có thể không dễ dàng như vậy. Nghe đến đi Trầm tiểu thư, ta thế nhưng là rất mạnh." Cao Cường nâng lên hai tay xuất sắc một cái bắt thịt, tiếp lấy đi đến Diệp Nhiên thân thể dừng đứng lại. "Đến, đánh ta. Không đánh nổi ta thì cút ngay cho ta." Cao Cường hai tay chấp sau lưng, khinh miệt nói. Diệp Nhiên đầu lông mày bẩy một cái, cánh tay phải như là trăng tròn kéo về phía sau mở, tiếp lấy một quyền đánh ra. Phanh một tiếng vang trầm. Cao Cường như đun sôi tôm bự đồng dạng phía sau lưng đống nhiên một cùng, tiếp lấy thì miệng phun máu tươi, bưng bít lấy bụng dưới quỳ giảm xuống đất. "Tần Cương." Trầm Tử Yên. Chương 42. Ngươi thật rất ngông cuồng, nụ cười tại Tần Cương mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tu luyện kim cương hộ thể quyết, cảnh giới đạt tới vũ sư trung kỳ Cao Cường sư đệ, bị Diệp Nhiên nhất quyền đánh quỳ. Người trẻ tuổi này làm sao mạnh như vậy? Trầm Tử Yên cũng bị giật mình. Nàng vốn cho rằng Cao Cường cuồng ngạo như vậy, lại là chủ động cầu đánh, thực lực khẳng định rất mạnh mới đúng. Kết quả Diệp Nhiên nhất quyền đi xuống hắn thì quỳ. Thì cái này, ngao hai người chấn kinh thời khắc, Cao Cường lúc này mới nhận thức muộn đồng dạng phát ra một tiếng rú thảm. Tiếp lấy hắn chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, giận dữ hét, "Đáng chết, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta." Như là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Cao Cường trong mắt có mấy cái vẻ hoảng sợ chi ý kim trung cháo, thiết bố sam loại hình công pháp đều có một cái điểm yếu, cái này điểm yếu tùy từng người mà khác nhau. Cao Cường điểm yếu ngay tại cái rốn trở lên ba tấc vị trí, mà Diệp Nhiên một quyền kia đúng lúc đánh ở chỗ này. Một quyền này không chỉ có phá mất hắn kim cương hộ thể quyết, còn chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Trùng hợp sao? Vẫn là Diệp Nhiên biết hắn điểm yếu chỗ. Diệp Nhiên nhíu mày, "Không phải ngươi nói chỉ có đưa ngươi đả thương mới có thể chứng minh ta là võ sư sao? Nhưng ta là Dược Vương cốc phái ra thế tục hành tẩu phó sứ." "Hả? Sau đó thì sao? Ngươi đả thương ta, cũng là cùng Dược Vương cốc là địch." Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, "A, Cao Cường, cái gì gọi là a ngươi cái đại đầu bị a, xem thường chúng ta Dược Vương cốc đúng không? Người trẻ tuổi, ngươi quá phế lối." Tần Cương phát ra một tiếng quát lớn. Trầm Tử Yên hơi biến sắc mặt, vội vàng cho Diệp Nhiên máy mắt. Diệp Nhiên đả thương Cao Cường còn có thể nói là Cao Cường chính mình muốn ăn đòn, muốn là lại cùng Tần Cương lên xung đột, cái kia chính là cùng Dược Vương cốc là địch. Ai ngờ Diệp Nhiên trực tiếp đem nàng không nhìn, "Thế nào, ngươi muốn thay ngươi sư đệ báo thù?" Trầm Tử Yên trong lòng cảm giác nặng nề, gấp giọng nhắc nhở, "Diệp Nhiên, Tần sư huynh là Dược Vương cốc thế tục hành tẩu sứ giả, cho nên ta thì muốn chịu đựng bọn họ nhục nhã." Diệp Nhiên cười lạnh, gàn từng chữ một, "Bọn họ còn không có tư cách kia." Trầm Tử Yên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy mình mạng nhỏ đã ném một nửa. Là, nàng cũng rất chán ghét Tần Cương, Cao Cường không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, có thể nàng bây giờ không phải là có việc cầu người nhà sao? Vì cứu mạng, nói điểm mềm lời nói không mất mặt. Diệp Nhiên cách làm ngược lại là rất thoải mái, nhưng hắn không thể một mực thoải mái đi xuống, á đây là uy chấn hoa hạ võ đạo giới Dược Vương cốc, hắn một cái vũ sư lấy cái gì cùng Dược Vương cốc loại này quái vật khổng lồ đấu? Tốt, rất có cốt khí. Tần Cương vỗ tay, tiếp lấy đùa cợt nói, "Có thể ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi loại này không có chút ý nghĩa nào cốt khí, cho Trầm tiểu thư mang đến tổn thất bao lớn." Diệp Nhiên nhíu mày, "Cho nên ngươi muốn uy hiếp nữ nhân?" "Hừ, tại ta trong mắt chỉ có đúng sai, không phân biệt nam nữ." Tần Cương cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trầm Tử Yên, "Trầm tiểu thư, ngươi mời một cái tốt trợ thủ a." "Tần sư minh, ngươi đừng hiểu lầm, Diệp Nhiên còn trẻ, nói chuyện có lẽ khinh cuồng một chút, nhưng hắn thật không có đối Dược Vương cốc bất kính ý tứ." Trầm Tử Yên khẽ miệng phát khổ, hết sức vãn hồi nói, "Giờ phút này nàng có chút hối hận mời Diệp Nhiên tới, không có giúp đến nàng không nói, còn hại nàng đắc tội Dược Vương cốc sứ giả. Ngươi không dùng giải thích, chỉ bằng hắn hôm nay nói những lời này, ngươi thì không thể nào lại trở thành Dược Vương cốc người đại diện." Thần Cương vung tay lên, đem lệnh bài giao ra. "Thần sư minh, cái này có chút không hợp quy củ đi." Trầm Tử Yên cũng bị kích động ra thật giận, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Cái này hai người tới nơi này liền bắt đầu không coi ai ra gì, nói chuyện làm việc khắp nơi lộ ra cùng ngạo. Mà lại Diệp Nhiên xác thực cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Nàng muốn cho là mình nói điểm mềm lời nói, sự kiện này liền có thể đi qua, kết quả Tần Cương làm trầm trọng thêm. Thật lấy vì nàng mà sống đi xuống liền có thể không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. "Quy củ? Hừ hừ, ta lời nói cũng là quy củ." Tần Cương cười lạnh một tiếng, chợt quát lên, "Lệnh bài, lấy ra." Trầm Tử Yên sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ, phẫn nộ tâm tình như gió báo tại trong cơ thể nàng ấp ủ, lớn mạnh. Ngay tại nàng sắp bao nổi thời khắc, Diệp Nhiên đi tới, nguyên lai Dược Vương cốc người cũng sẽ chỉ hướng một nữ nhân chút giận, thật sự là mở mang hiểu biết. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên đi vào Tần Cương thân thể dừng đứng lại, ánh mắt đùa cợt.
Ngươi nói cái gì?
Lặp lại lần nữa. Tần Cương trên trán nổi lên gân xanh.
Là ta đã thương ngươi sư đệ, ngươi có cái gì khó chịu thì hướng ta tới, hướng một nữ nhân nổi giận tính là gì nam nhân?
Diệp Nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ chính mình ngực, đến, hướng cái này đánh, đánh chúng coi như ta thua, đánh không chúng ngươi chính là cháu của ta.
Gia hỏa này, thẳng có nam nhân bị nha.
Trầm Tử Yên ánh mắt trong nháy mắt biến đến mê ly lên. Vốn là nàng đối Diệp Nhiên cứng rắn còn rất có phê bình kín đáo, bây giờ lại cảm thấy Diệp Nhiên cứng rắn là thật hả giận.
Ngoa tạo,
Liên Tân sư minh cũng dám đỉnh. Tiểu tử này như bước đại phát.
Cao Cường lúc đó thì ngốc.
Tần Cương sư minh thế nhưng là kém một bước bước vào tông sư cảnh cường giả, tại Dược Vương cốc một đám vũ sư cấp đệ tử bên trong đều là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Mấu chốt là Tần sư minh tính khí thuộc về không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì có thể đánh chết người loại kia. Giờ phút này, Diệp Nhiên tại Cao Cường trong mắt đã thành chết người.
Người trẻ tuổi, ngươi thật rất ngông cuồng.
Tần Cương ánh mắt phát lạnh, trên thân sát khí ẩn hiện. Diệp Nhiên đùa cợt cười một tiếng, nếu như dựa vào lý lẽ biện luận cũng coi như cuồng lời nói, vậy ta cảm ơn ngươi khích lệ.
Tốt một cái dựa vào lý lẽ biện luận.
Tần Cương phun ra một ngụm trọc khí, một trận bạo đầu âm thanh từ Tần Cương trên thân vang lên. Nguyên bản mặc trên người hắn lỏng lỏng lẻo lẻo âu phục, đột nhiên liền bị gấp chống lên tới.
Trầm Tử Yên đồng tử co rụt lại, vô ý thức lui lại mấy bước.
Ngươi là người thứ nhất dám đối Dược Vương cốc bất kính tuyển thủ dự thi, chuẩn bị tốt nên đón tử vong sao?
Tần Cương hoạt động ra tay chân, lạnh giọng hỏi.
Diệp Nhiên nhíu mày, ngươi nói nhảm quá nhiều.
Cuồng vọng.
Tần Cương nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra.
Giống tiếng hổ gầm ẩn ẩn nổ vang.
Xoẹt ống tay áo trực tiếp bị nó bạo, lộ ra bắp thịt râu quai nón cánh tay phải. Phản phất giống như một đầu nộ long thẳng đến Diệp Nhiên ở ngược mà đi.
Kim Cương Phục Hổ Quyền.
Trầm Tử Yên sắc mặt kỳ biến.
Kim Cương Phục Hổ Quyền là Kim Cương môn một cái sát chiêu, quyền thế uy mãnh cùng cực.
Nghe nói luyện đến cực hạn, liền xem như võ sư cũng có thể đem một trường 2cm giày thép tấm đánh xuyên qua.
Cái này muốn là đánh tới Diệp Nhiên trên thân, còn không phải đánh cái xuyên đấu.
Ngay tại Tần Cương quyền đầu sắp đánh tới Diệp Nhiên ở ngược lúc, Diệp Nhiên né người sang một bên, hai tay ôm tròn, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc bắt lấy Tần Cương cổ tay.
Thái Cực Quyền.
Tần Cương hơi biến sắc mặt, nắm tay phải bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát, đồng thời chân trái đá hướng Diệp Nhiên bụng dưới. Ai ngờ Diệp Nhiên lại giống như là sớm đã biết hắn muốn ra chân đồng dạng, tại hắn nhấc chân trước đó, Diệp Nhiên liền một chân đạp hướng hắn trái bắt đuổi.
Phát trước tới trước.
Phanh một tiếng vang trầm, Tần Cương chân trái bị đạp. Đồng thời Diệp Nhiên tay phải kéo một phát, Tần Cương đứng không vững phía dưới, lảo đảo hướng phía trước bước ra một bước. Đúng vào lúc này, Diệp Nhiên phải tay nắm chặt Tần Cương cổ tay, tay trái khuỵu tay bỗng nhiên hướng hắn nách đỉnh đi.
Phanh một tiếng vang trầm.
Tần Cương toàn thân như bị điện giật đồng dạng, tê dại vô lực lên. Ngay sau đó Diệp Nhiên nâng lên đầu gối phải, hung hăng đỉnh hướng Tần Cương bụng dưới.
Phốc, Tần Cương miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Cao Cường miệng mở lớn, một mặt một bức.
Trầm Tử Yên đôi mắt đẹp sáng lên, lại tiếp tục nhếch đảm, trong lòng thầm thở giải nói, nhìn đến ta đến trong đêm xuất ngoại.
Ha ha, ha ha ha.
Tần Cương lau thanh máu tươi, đột nhiên cười như điên.
Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, ngươi có thụ ngược đãi đam mê.
Tần Cương chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi đã thương ta cùng Cao sư đệ, cũng là cùng Dược Vương cốc là địch.
Cùng Dược Vương cốc là địch, cũng là cùng Hoa Hạ võ đạo giới là địch. Ngươi chết chắc.
Cái hồ lô này ta tại trên thân người khác gặp qua.
Diệp Nhiên chỉ Tần Cương ở ngực tự hồ lô huy chương, nói ra.
Tần Cương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười lạnh nói, đều loại thời điểm này còn muốn nói sang chuyện khác.
Hoặc là ngươi là muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Diệp Nhiên lắc đầu, không, ta chỉ là muốn hỏi.
Lý Siêu Nhiên có phải hay không Dược Vương cốc người?
Tần Cương mạnh mẽ biến sắc, hô trướng.
Chúng ta cốc chủ đại danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng.
Chương 43.
Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích tiểu tử, ngươi phách lối quá mức ngươi biết không?
Nơi xa, Cao Cường cung cao giọng trách cứ lên.
Bọn họ cốc chủ Lý Siêu Nhiên là nhân vật nào?
Hoa Hạ võ đạo giới bên trong Thái Sơn bắt đầu, vô số người cần nhìn lên tồn tại.
Cái này Diệp Nhiên thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, dám gọi thẳng cốc chủ đại danh.
Hắn là có mơ tưởng chết.
Đang suy nghĩ trong đêm xuất ngoại Trầm Tử Yên cũng bị kéo về suy nghĩ, biến đến nghẹn họng nhìn chân chối lên.
Cái này Diệp Nhiên lá gan cũng quá lớn a, làm lấy Tần Cường, Cao Cường mặt sách Lý Siêu Nhiên.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại.
Hắn không phải liền Dược Vương cốc đều chưa từng nghe nói sao, làm sao lại biết Lý Siêu Nhiên?
Nguyên lai cái kia chủ động cho sư phụ ta bưng trà rót nước Lý Siêu Nhiên cũng là Dược Vương cốc cốc chủ à?
Diệp Nhiên mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nói ra, hắn dạy dỗ đến hai cái đệ tử giỏi à?
Cái gì?
Trầm Tử Yên thân thể mềm mại chấn động, một mặt không dám tin.
Hôn trướng!
Ngươi dám làm nhục chúng ta cốc chủ!
Cao Cường ra sức dãy rủa đứng dậy, xông lại liền muốn đánh Diệp Nhiên.
Ai ngờ Tần Cương phát ra một tiếng quát lớn, Cao sư đệ, không được vô lễ.
Cao Cường,
sư minh,
không phải.
Diệp Nhiên đều mẹ nó làm nhục cốc chủ, Tần sư minh lại còn muốn để hắn không được vô lễ.
Đến cùng là ai vô lễ?
Trầm Tử Yên mắt sáng lên, đoán được bên trong quan trọng.
Nghe Diệp Nhiên khẩu khí, sư phụ hắn hẳn là một vị so Lý Siêu Nhiên còn như bức tồn tại.
Điểm ấy chắc hẳn Tần Cương cũng đoán được, cho nên hắn mới có thể quát bảo ngưng lại Cao Cường, để tránh để sự tình tiến một bước chuyển biến xấu.
Ngươi lui xuống trước đi.
Tần Cương hung hăng nguyết hắn một cái, tiếp lấy hướng Diệp Nhiên ôm quyền nói, Diệp tiên sinh, xin hỏi tôn sư cao tính đại danh.
Các ngươi còn không có tư cách biết sư phụ ta tục danh.
Diệp Nhiên nhịn không được cười lạnh nói.
Cao Cường mi đầu nhảy một cái, ta mẹ nó.
Cao sư đệ, ngươi câm miệng cho ta.
Tần Cương lần nữa đem quát bảo ngưng lại, tiếp tục ôm quyền nói, Diệp tiên sinh, ngươi nói sự tình việc này lớn, nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói, sau khi trở về sư minh đệ chúng ta không có cách nào cùng cốc chủ bàn giao a. Diệp Nhiên thần sắc đạm mạc, a, Thần Cương, Cao Cường, không phải, ngươi cái này a là mấy cái ý tứ a? Nhiều nói một câu có thể chết là a. Phốc phốc, Trầm Tử Yên bị chọc cho che miệng mềm mại cười rộ lên. Gia hỏa này nói chuyện luôn luôn như thế làm người tức giận, nhưng bị tức người không phải nàng lời nói, giống như nghe cũng rất có thú. Diệp tiên sinh, Tần Cương phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói, chúng ta cốc chủ tại Hoa Hạ võ đạo giới địa vị cao cả, chịu đến rất nhiều đồng đạo kính ngưỡng cùng tình yêu. Nếu như Diệp tiên sinh không nói rõ ràng tôn sư tục danh, việc này truyền đi sợ là sẽ phải mang cho ngươi đến họa sát thân a. Diệp Nhiên, ha ha. Tần Cương, Cao Cường, ta mẹ nó, a cũng là tôi, hiện tại lại nhảy ra cái ha ha. Ngươi mẹ nó thì là cố ý chào phúng chúng ta là a. Hô, Tần Cương thở sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Diệp tiên sinh, được, ngươi đừng tại đây lôi kéo ta lời nói. Muốn biết sư phụ ta là ai, liền trở về hỏi Lý Siêu Nhiên, lúc đó hắn cho ai pha trà cầu đạo tới. Ngươi lại muốn tại cái này cùng ta dây dưa không rõ, ta liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Nói đến đây, Diệp Nhiên dương dương quyền đầu, ý uy hiếp mười phần. Tần Cương cả người đều mẹ nó đốc. Cốc chủ cho Diệp Nhiên sư phụ pha trà là vì cầu đạo. Cốc chủ như bức như vậy nhân vật còn muốn hỏi thăm tại người. Nếu như Diệp Nhiên lời ấy làm thật, cái kia sư phụ hắn cái kia là cỡ nào cường đại. Cao Cường miệng mở lớn, đồng dạng là một mặt một bức. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được Tần sư minh vì sao quát lớn hắn không được vô lễ cảm tình Diệp Nhiên sau lưng còn có một cái như bức phía trên tiên sư phụ a. Vậy hắn hôm nay bữa này đánh thì uổng công chịu được thôi. Ta biết các ngươi không tin, bất quá các ngươi có thể nhớ lại một chút, 10 năm trước Lý Siêu Nhiên có phải hay không từ bên ngoài mang về một gốc tinh linh thảo mầm non. Diệp Nhiên lạnh hừ một tiếng, nói tiếp. Thần Cương, Cao Cường thân thể chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này tuy nhiên đã là 10 năm trước chuyện xưa, có thể đối bọn hắn tới nói lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tinh linh thảo là truyền thuyết bên trong linh dược, mọi người chỉ nghe tên lại không thấy thực. Làm cốc chủ đem mang về thời điểm, tự nhiên gây nên rất náo động lớn. Xuống đến vừa nhập môn đệ tử, lên tới chư vị trưởng lão, tất cả đều xuất động để xem. Chỉ là về sau cốc chủ liền hạ nghiêm lệnh, không được đem việc này ngoại truyền, cho nên việc này gần như chỉ ở Dược Vương cốc bên trong lưu truyền. Diệp Nhiên vì sao ngay cả chuyện này đều biết? Rất kinh ngạc ta biết việc này. Diệp Nhiên buộc cợt cười một tiếng, thư lệnh nói, bởi vì gốc cây kia tinh linh thảo mầm non chính là ta sư phụ đưa cho hắn. Cái gì? Thần Cương hoảng sợ trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Cao Cường cũng là ra mặt lắc một cái, không tự kìm hãm được lui lại hai bước. Nếu như nói trước đó bọn họ đối Diệp Nhiên thuyết pháp còn có điều hoài nghi, cái kia giờ phút này bọn họ đã là tin tưởng không nghi ngờ. Cốc chủ chỉ là pha trà cầu đạo cũng là thôi, còn bị đưa một gốc tinh linh thảo mầm non. Diệp Nhiên sư phụ đối Dược Vương cốc có đại ân a. Bọn họ vừa mới vậy mà đối Diệp Nhiên vô lễ, cốc chủ sau khi biết chẳng phải là đến mang ra bọn họ luyện dược. Trầm Tử Yên một đôi mắt đẹp bên trong sáng lên chói mắt hào quang. Nghe, Diệp Nhiên giống như có một cái rất không được sư phụ đây. Ha ha, ha ha ha. Diệp sư minh, vừa mới tiểu đệ nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội a. Mong rằng Diệp sư huynh xem ở ngài sư phụ cùng chúng ta cốc chủ giao hảo phần phía trên, tha thứ tiểu đệ lần này, tiểu đệ tại cái này cho ngươi bồi tội. Tần Cương cúi đầu, thở sâu, lại ngẩng đầu thời điểm trên mặt đều là cười bồi chi sắc. Đúng đúng đúng, Diệp sư huynh, ta là vào cốc sau lần đầu tiên tới thế tục hành tẩu. Không biết lễ nghĩa, đập vào Diệp sư huynh, còn mời Diệp sư huynh thứ tội a. Cao Cường cũng không chăng bước, cúi đầu không lưng cho Diệp Nhiên bồi tội lên. Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch nghiền ngâm nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiểu lầm hiểu lầm. Không dám không dám. Tần Cương, Cao Cường đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Tâm lý đều mẹ nói nhanh khóc. Ngươi đều có như vậy như bức sư phụ, chúng ta còn dám giết ngươi. Đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống đi. Lại nói, chúng ta cũng mẹ nó đánh không lại ngươi a. A, có thể ta thế nào cảm giác các ngươi không phải thật tâm nhận lầm đâu. Diệp Nhiên lạnh hừ một tiếng, chỉ vào Trầm Tử Yên nói, nàng mới là các ngươi lớn nhất cái kia chịu nhận lỗi người. Tần Cương, Cao Cường đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền xoay người nói ra, Trầm tiểu thư, vừa mới chúng ta nhiều có đắc tội, còn mời Trầm tiểu thư thứ tội. Trầm tiểu thư, ta sai, mời ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này. Trầm Tử Yên chớp manh manh đi thẻ tư thế lộ áo đờ mắt to nhìn lấy hai người, chỉ cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Trước đó vẫn là hai cái cần nàng cẩn thận tiếp đãi người, trong nháy mắt liền để xuống tư thái theo nàng nhận sai nói xin lỗi. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Sau một lúc lâu, Trầm Tử Yên mỉm cười, sự kiện này cũng là một cái hiểu lầm, đi qua liền đi qua, hai vị sư minh không cần để ở trong lòng. Chúng ta cũng đứng bên ngoài thật lâu, không bằng vào nhà uống chén trà nóng, sau đó ta lại đem lệnh bài giao cho sư minh mang đi. Không cần không cần, như thế quá phiền phức Trầm tiểu thư. Lệnh bài cũng không cần cho ta. Chờ các ngươi đi tham gia trận đấu thời điểm lại giao cho ta là được. Thần Cương liên tục khoát tay, sau đó liền cáo tử. Ta còn vì hai vị sư huynh chuẩn bị tiền đi lại đây. Này, đây đều là chúng ta việc nằm trong phận sự, Trầm tiểu thư cũng đừng bắt chúng ta làm ngoại nhân. Diệp tiên sinh, Trầm tiểu thư, sau 7 ngày, ta tại sóng môn cảng khẩu tình quang tàu du lịch phía trên cung kính chờ đợi hai vị đại giá. Thần Cương cười ha hả, sau khi cáo tử, cũng như chạy trốn ngồi đấy rồn rợn sợ phẹn tùm rời đi nơi đây. Nhìn lấy phẹn tùm biến mất tại cửa ra vào, Trầm Tử Yên mới quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, tiểu ca ca, ta cảm thấy ta có cần phải nhận thức lại ngươi một chút. Chương 44. Ta là ngươi chồng tương lai sư đệ, vừa mới họ Diệp có phải hay không một quyền đánh trúng ngươi điểm yếu? Dẫn vào sở phẹn tùng hàng sau lão bản vị phía trên, Tần Cương ngữ khí âm độc hỏi. Sư Minh, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lái xe Cao Cường sắc mặt hơi có chút khó coi. điểm yếu vị trí là hắn bí mật lớn nhất, liền xem như sư huynh đệ ở giữa cũng không thể lộ ra. Hỏi cũng không thể hỏi. Thần Cương cười hắc hắc, vậy xem ra là đánh trúng. Cao Cường tay run một cái, huyễn ảnh hai bên lắc động một cái. Đừng lo lắng, vừa mới ngươi đưa lưng về phía ta, ta căn bản không thấy được Diệp Nhiên đánh tới vị trí nào. Nhất quyền thì đánh tới ngươi điểm yếu. Là trùng hợp sao? Thần Cương ở sâu trong nội tâm lại không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh, bởi vì Diệp Nhiên một quyền kia cũng đánh trúng hắn điểm yếu. Chẳng lẽ Diệp Nhiên có thể liếc một chút nhìn ra bọn họ điểm yếu ở đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thanh Đông Thịnh Thế Hảo Đỉnh tiểu khu, số 7 trước biệt thự viện. Có ý tứ gì? Diệp Nhiên nhíu mày. Chính là, Trầm Tử Yên đi đến Diệp Nhiên trước người, đưa tay phải ra, cầm đầu ngón tay tại Diệp Nhiên ở ngực họa lên vòng vòng. Mị Thái mười phân hỏi, ngươi có phải hay không đang cố ý tiếp cận tỷ tỷ? Trầm Tử Yên mị hoặc trình độ không người có thể so, liều khinh ảnh cũng không được. Người lấy xông vào mũi hương khí, nhìn lấy gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Áo dài dưới, là tản ra dụ người khí tức thức tha thân thể mềm mại. Thay cái hắn nam nhân tại cái này, có thể cầm giữ được. Bị phát hiện à? Diệp Nhiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt có nháy mắt biến hóa. Còn thật để cho ta cho nói chúng. Trầm Tử Yên trên tay một trận, hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì cố ý tiếp cận ta? Vừa nói, nàng liền phải đem tay cho rút về đi. Ai ngờ Diệp Nhiên đùng một chút liền đem nàng cây cỏ mềm mại nắm. Trầm Tử Yên trong lòng giật mình, muốn rút về, lại phát hiện Diệp Nhiên tay như kìm sắt đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Trầm Tử Yên tâm lý hoảng đến một nhóm. Diệp Nhiên thế nhưng là nhất quyền đánh bại Cao Cường, ba chiêu đánh bại Tần Cương mấy nhân. Có lẽ toàn bá đều không phải là Diệp Nhiên đối thủ. Như là Diệp Nhiên đối nàng làm chút gì, nàng căn bản liền phản kháng năng lực đều không có. Ngươi làm thương người ta. Trầm Tử Yên cương ép chấn định lại, hờn dỗi nói ra. Nam nhân không thể bị kích thích, một khi bị kích thích dù ai cũng không cách nào xác định hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Cho nên Trầm Tử Yên muốn lấy nhu thắng cương. Yên, ngươi trước đừng nói chuyện. Diệp Nhiên lắc đầu, đầy dây thâm tình nói ra. Trầm Tử Yên, vì cái gì Diệp Nhiên đột nhiên biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ hắn muốn hướng cô mãi mãi thổ lộ? Thực ta đến từ tại tương lai, lần này trở về chính là vì bảo hộ ngươi. Ta biết ngươi sinh tính cẩn thận, cho nên mới cố ý giả bộ như không biết ngươi, lại thiết lập cục tiếp cận ngươi. Vốn là những lời này ta là muốn các loại thời cơ chín muồi lại nói, không nghĩ tới ngươi như thế cơ cảnh. Đã như thế, ta không trang, ta là ngươi chồng tương lai, ta ngả bài. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên thâm tình đem Trầm Tử Yên cây cỏ mềm mại phóng tới chính mình ngực. Ê, cái kia, Trầm Tử Yên lúc đó thì mê. Thân mẹ nó đến từ tương lai. Cọp lông là ta chồng tương lai a. Ngươi cho rằng cô mãi mãi ta là 3 tuổi tiểu hải tử, loại này không có chút nào logic lời nói cũng tin. Đừng nói chuyện, hôn ta. Diệp Nhiên hai mắt nhắm lại. Diệp Nhiên, ta sai, ta không nên hoài nghi ngươi, ngươi thì bỏ qua cho tỷ tỷ đi. Trầm Tử Yên dở khóc dở cười nói ra. Yên, ngươi vì cái gì không tin ta? Ta thật là ngươi chồng tương lai. Chúng ta về sau sẽ xảy ra rất nhiều bất vui, ta mang theo ngươi, ngươi mang theo tiền, chúng ta cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới. Đến, hôn ta về sau ngươi thì sẽ phát hiện ta cũng không có lừa ngươi. Diệp Nhiên mặt ngoài thâm tình, tâm lý lại nhịn không được cười lạnh. Muốn bộ hắn lời nói, cái kia trước nếm thử hắn lấy tiến làm lùi, lại thêm hắn trước đó mấy lần lấy lui làm tiến, đây chính là hắn mỗi lần luân hồi sau giải quyết Trầm Tử Yên trung cực đại chiêu, chín lui vừa bảo. Ngưng ngưng ngưng, ta thật sai, ngươi còn như vậy ta xin kỳ a. Trầm Tử Yên nhíu môi, thở phì phì nói ra. Thật xem nàng như thành tiểu cô nương đúng không? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xoáy thì có thể muốn làm gì thì làm. Xem đi, ta nói thật ngươi lại không tin. Diệp Nhiên nhún nhún vai, buông ra Trầm Tử Yên cây cỏ mềm mại. Thôi đi, tin ngươi mới có quỷ đâu. Trầm Tử Yên lật cái mị nhãn, thoại phong nhất chuyển nói, "Tiểu ca ca, tôn sư đến cùng là ai a?" Tỷ tỷ đều nhanh hiếu kỳ nổ tung. Diệp Nhiên đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy hướng Đào Tâm Trạm giống chỗ liếc mắt một cái. Sau đó hắn nghi hoặc lắc đầu, tự đủ, cũng không có muốn nổ tung khuynh hướng a. Trầm Tử Yên, cô nãi nãi hoài nghi ngươi đang lái xe, mà lại ta có chứng cứ. Tốt a, đã tiểu ca ca không muốn nói, ta cũng không hỏi tới nữa. Số thẻ cho ta, ta đem tiền đặt cọc chuyển cho ngươi. Trầm Tử Yên phun ra một ngụm trọc khí, không có lại tiếp tục truy vấn. Đinh, ngươi có một đầu tin nhắn mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, xác nhận 100 triệu tiền mặt chuyển tới thẻ ngân hàng về sau, cười nói, tiểu tỷ tỷ quả nhiên sảng khoái. 100 triệu với ta mà nói không tính là gì, nhưng là thu tỷ tỷ tiền, tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Nếu như ngươi không có thể giúp tỷ tỷ đánh vào trước 4, tỷ tỷ thế nhưng là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nha. Nói xong Trầm Tử Yên hướng Diệp Nhiên làm hung dữ mặt quỷ. Ân, thì rất kiểu mị đáng yêu. Yên tâm đi, lấy người tiền tài thay người tiêu thay, đáp ứng ngươi sự tình ta thì nhất định sẽ làm đến. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn về nhà cho bạn gái nấu đồ ăn. Bái bai Diệp Nhiên khoát qua tay, quay người phía trên BMW M5, mở xe rời đi. Nhìn lấy M5 biến mất tại cửa ra vào, Trầm Tử Yên mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nhỉ nó nói, vậy mà chủ động đem có bạn gái sự tình nói ra, chẳng lẽ hắn thật đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ? Cũng không phải cố ý tiếp cận ta. Kỹ thuật gen cải biến thế giới, toàn dân thân thể tố chất tăng lên, cũng không phải là chỉ có thể dục đoán luyện một loại phương thức. Tương lai gen sinh vật để tật bệnh xa cách nhân loại, cấp độ gen cải thiện là ảo tưởng vẫn là hiện thực. Nô đã bắt đầu đùn kéo đến tuyên truyền sao? Khu xe chạy tại thành thị con đường chính phía trên Diệp Nhiên, nhìn lấy hai bên trong vòng một đêm xuất hiện biển quảng cáo, tự lẩm bẩm. Cực điểm khoa trương khẩu hiệu, phối hợp phương quân đạo mặc lấy áo khoác trắng ảnh trụ, vô cùng làm cho người chú mục. Chỉ là đoạn đường này nhìn qua, Diệp Nhiên liền thấy mỗi chỗ biển quảng cáo trước đều có đám người dừng bước vây xem, bên trong lấy nữ nhân chiếm đa số. Diệp Nhiên biết, đây là tương lai gen sinh vật tại Giang Nam đưa lên đợt thứ nhất quảng cáo. Tiếp xuống tới các đại internet truyền thông báo chí, đài truyền hình sẽ còn thay nhau phát ra phương quân đạo bài tin tức tiết mục. Muốn vì họa thiên hạ, cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một đạo hạ quang, sâu giẫm một chân chân ga, M5 lái ra con đường chính, trở lại thành Nam Cẩm Tú Giang Nam tiểu khu. Sau khi đậu xe xong, Diệp Nhiên mắt nhìn chỗ đậu xe phía trên Audi A4, nhếch miệng lên một vẻ ý cười chậm tiến biệt thự. Mới vừa vào cửa, Diệp Nhiên thì xịt xịt cái mũi, tiếp lấy thì sắc mặt quái dị nói, "Xong, Băng Sơn tổng giám đốc lại xuống bếp." Chương 45. Thập bội quyền liễu khinh ảnh là cực phẩm mỹ nữ, là thương nghiệp kỳ tài, lại không phải một cái tốt đầu bếp. Nàng làm đi ra đồ ăn, một lời khó nói hết. Tính toán, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, một kiếp này luôn luôn không tránh thoát. Diệp Nhiên lắc đầu thở dài, thay đổi giày sau vừa muốn đi nhà bếp, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Tích, đến từ Trầm Tử Yên tạo hóa giá trị 100. Tích, đến từ Tần Cương tạo hóa giá trị 50. Tích, đến từ Cao Cường tạo hóa giá trị 50. Ký chủ, Diệp Nhiên cảnh giới, tạo hóa nhị trọng thiên lực lượng, 201 nhanh nhẹn, 201 thể lực, 201 tạo hóa giá trị, 1410, 2000 khen thưởng kỹ năng, trung cực thuật cận chiến 200 tạo hóa giá trị tới tay, thu hoạch coi như không tệ. Diệp Nhiên mỉm cười, nhấc chân đi đến cửa phòng bếp, liền thấy mặc lấy áo sơ mi trắng, màu đen một bước váy, lim hoa tạp rể Băng Sơn tổng giám đốc chính cầm lấy chảo rang rau xào. Dù là có hoa tạp rể che đậy, mặt bên nhìn qua Băng Sơn tổng giám đốc dáng người vẫn như cũ là thức tha. "A, ngươi trở về à nha?" "Vừa tốt, món ăn cuối cùng lập tức ra nổi, ngươi đi trước rửa tay một cái, sau đó qua tới giúp ta đổ một chút đồ ăn." Ngay tại rau xào Liễu Khinh Ảnh nghe đến động tĩnh, quay đầu mắt nhìn Diệp Nhiên. "Ừm, hôm nay làm sao chính mình rau xào?" Diệp Nhiên tựa ở trên khung cửa, cười mỉm hỏi. Liễu Khinh Ảnh sắc mặt nhất ảm, quay đầu trở lại đi nói ra, không có đi làm, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm. Đúng vậy a, người sống cũng nên làm việc. Diệp Nhiên gật gật đầu, đi tẩy đem tay về sau, giúp Liễu Khinh Ảnh đem đồ ăn bưng đến trên bàn cơm. Rau xanh xào tây lam hoa, quế hoa đường ngẫu, tây hồ dâm cá, xem ra sắc hương vị đều đủ bộ dạng a. Hai người mặt đối diện ngồi xuống về sau, Diệp Nhiên xoa xoa tay nói ra. Thật sao? Liễu Khinh Ảnh ánh mắt sáng lên, ta là dựa theo mỹ thực phần mềm giáo trình làm. Lần thứ nhất làm, không biết vị đạo như thế nào, ngươi trước nếm thử. Nói xong nàng thì dùng chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Nhiên. Diệp Nhiên khẽ miệng giật một cái, động tác cứng ngắc cầm lấy đũa kẹp khối tây lam hoa. Sau đó hắn thở sâu, há mồm ăn hết. Sau một hồi lâu, ăn ngon. Diệp Nhiên ép buộc chính mình làm ra một bộ xuất phát từ nội tâm tán dương biểu lộ. Hắn dù sao cũng là tự học qua diễn viên tự ta tu dưỡng, đồng thời đã từng vô số lần cầm xuống qua tượng vàng Oscar ảnh đế. Dù là vị giác đã nổ tung, trong dạ dày cũng đang không ngừng phản nước chua, giờ phút này vẫn chấn định như cũ một nhóm. Thật sao? Liêu Khinh Ảnh sắc mặt vui vẻ, cầm lấy đũa kẹp khối tây hồ dâm cá phóng tới Diệp Nhiên trước mặt, ngươi lại nếm thử cái này. Diệp Nhiên khoẹt miệng phát khổ, mặt mỉm cười tiếp nhận tây hồ dâm cá, vẫn là ăn ngon. Diệp Nhiên biểu hiện ra ngoài phản ứng cũng là một cái ăn vào mỹ vị thực khách, không có kẽ hở. Liêu Khinh Ảnh ánh mắt càng sáng hơn, ngay sau đó nàng liền cầm lên đũa kẹp khối tây hồ dâm cá. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy nàng ăn hết. Sau đó, phút không đến một giây đồng hồ, Băng Sơn tổng giám đốc liền đem thịt cá cho phun ra, tiếp lấy nàng cầm lấy cái ly quát lên điên cuồng nước. Làm sao như thế chua, dấm thả nhiều không? Rót hết nước về sau, Băng Sơn tổng giám đốc sắc mặt trắng bệch nhỉ non tự nói. Tiếp lấy nàng hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, vì cái gì như thế chua ngươi còn nói ăn ngon, ngươi đang cố ý gạt ta. Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, lại dưa chua, nhìn lấy ngươi ăn vào trong miệng cũng là ngọt. Liêu Khinh Ảnh, đây là cái gì thần tiên buồn nôn tình thoại? Hầu ngọt hầu ngọt ta. Nhìn qua vô số phim tình cảm bạn tiểu thư gọi thẳng người trong nghề a ta đi. Chỉ là, bạn tiểu thư theo ngươi chỉ là giả trang bạn bè trai gái, ngươi cần dùng tới nghiêm túc như vậy sao? Ta đi một lần nữa làm mấy món ăn. Liêu Khinh Ảnh không dám lại đi nếm hắn đồ ăn. Vạn nhất đợi chút nữa Diệp Nhiên lại nói ra vài câu buồn nôn tình thoại, cái này cơm còn có ăn hay không à nha? Tính toán, ta đến một lần nữa xào một cái đi. Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, vương đồ ăn tiến nhà bếp. Thực Băng Sơn tổng giám đốc cũng là gia vị thả quá nhiều, một lần nữa thu thập một phen vẫn có thể ăn. Sau 10 phút, Diệp Nhiên đem một lần nữa tinh tu qua đồ ăn bưng lên bàn ăn. Liêu Khinh Ảnh cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối tây hồ dâm cán nếm một chút, ánh mắt sáng lên nói, thật không chua ai. Chính là, thịt cá có chút lão. Diệp Nhiên trợn mắt chừng một cái, có thể ăn cũng không tệ. Cũng thế. Liêu Khinh Ảnh gật gật đầu, tiếp lấy kịp phản ứng nói, không đúng, ngươi thật giống như là tại châm chọc ta. Không có không có, tuyệt đối không có. Ha ha. Sau khi cơm nước xong, Diệp Nhiên đang muốn đi rửa chén, Liêu Khinh Ảnh bất chợt tới nhưng nói ra, một ngày đi qua, 10 cái S ngồi sồn. Diệp Nhiên. Không phải, ta nói là một cái S ngồi sồn, ngươi không cần thiết cho mình gia tăng áp lực. Ha ha. Liêu Khinh Ảnh cười lạnh, ta nói là chờ ngươi thua, ta muốn để ngươi làm 10 cái S ngồi sồn. Diệp Nhiên khỏe miệng giật một cái, rất nghĩ đến phía trên một câu ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Nhưng nghĩ đến chính mình cùng Băng Sơn tổng giám đốc còn không có quen như vậy, liền đem lời này cho nuốt xuống. Khẳng định là còn vì vừa mới sự tình giận ta. Băng Sơn tổng giám đốc a, cũng là quá mang thủ. Diệp Nhiên lắc đầu, cầm lấy món ăn đi vào nhà bếp. Chờ hắn cọ nồi rửa chén đi ra, liền thấy Liễu Khinh Ảnh ngồi ở trên ghế salon nhìn lên truyền hình. Diệp Nhiên cũng không đi qua tham gia náo nhiệt, nói câu ta trở về phòng nghỉ ngơi liền hướng đầu bậc thang đi đến. Ai ngờ đi qua ghế sofa khu lúc, Diệp Nhiên liền nghe đến Liêu Khinh Ảnh tại cái kia nhỏ giọng nhắc tới, 10 cái S ngồi xổm. 10 cái S ngồi xổm. Diệp Nhiên lúc đó thì một cái lảo đảo. Ta đi, Băng Sơn tổng giám đốc cũng quá mang thù a. May mắn tiểu gia chuẩn bị đầy đủ, lần này nói cái gì cũng sẽ không thua. Cũng là lúc đó có phải hay không quá mềm lòng, vậy mà chỉ làm cho Liêu Khinh Ảnh làm một cái S ngồi xổm. Muốn không phải nghĩ biện pháp để Băng Sơn tổng giám đốc thêm điểm tiền đặt cược. Diệp Nhiên sờ lên cầm lên lầu 2. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ, Diệp Nhiên đúng giờ ký tên. Tích, ký tên thành công, thu hoạch được 70.000 hoa hạ tệ. Tích, chúc mừng ký chủ, ngoài định mức thu hoạch được một cố làm bùa gọi ini ạ vẹn nở đỏ SVG63 đặc biệt bản, tương quan thủ tục đã lưu trữ hệ thống nhà kho. Tích, chúc mừng ký chủ nhân phẩm đại bạo phát, ngoài định mức thu hoạch được thập bội quyền một phần, đã vì ký chủ lưu trữ hệ thống nhà kho. Thập bội quyền. Diệp Nhiên lúc đó thì kinh hãi. Tại trước đó trong luân hồi, Diệp Nhiên từng thu được tương tự vũ khí, tam bội quyền ngũ bội quyền. Tên như ý nghĩa, học hội về sau liền có thể một quyền đánh ra gấp 3 hoặc là gấp 5 lần thương tổn. Hắn đã từng tối cao từng thu được thất bội quyền một quyền đánh ra gấp 7 thương tổn, nghiền ép đồng cấp. Kết quả lần này luân hồi lại trực tiếp tới cái thập bội quyền hắn hiện tại có 201 điểm lực lượng giá trị, thập bội quyền cũng là 2010 điểm. Một quyền đánh đi ra tông sư đều gánh không được a. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại năng lực muốn đánh trúng tông sư cũng là rất khó, trừ phi đối phương đứng tại chỗ bất động. Mà lại hắn còn không thể bị tông sư đánh tới, không phải vậy cảnh giới phía trên nghiền ép liền đầy đủ hắn uống một bình. Loại này kiểu bạo phát sát chiêu quá mức tiêu hao thể lực, một lần trong chiến đấu cũng dùng không mấy lần, chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng. Mau chóng thu hoạch được tạo hóa giá trị, tăng lên cảnh giới mới là vương đạo a. Diệp Nhiên nhỉ non tự nói, lấy ra thập bội quyền điểm kích học tập. Đến mức làm bùa gọi ini ạ vẹn nở đỏ SVG63 đặc biệt bản, làm được rơi xuống đất gần 11 triệu, cùng thập bội quyền giá trị căn bản là không có cách đánh đồng. Trước đặt ở 4S cửa hàng a, các loại lúc rảnh rỗi lại đi lấy. Nghĩ như vậy, Diệp Nhiên đi ra phòng ngủ. Đây, ngươi không có đi làm. Chính ở phòng khách luyện yoga Liêu Khinh Ảnh có chút mơ hồ. Bởi vì không đi làm, buổi sáng nàng ngủ nướng, sau khi rời giường không ở trong nhà nhìn đến Diệp Nhiên, liền cho rằng hắn đã đi ra ngoài đi làm. "Hả? Ta hôm nay nghỉ làm." Diệp Nhiên nhún nhún vai. Liêu Khinh Ảnh nhíu mày, vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Băng Sơn tổng giám đốc đội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hoảng sợ nói, "Nhị thuốc điện thoại." Diệp Nhiên bước nhanh xuống lầu, đi đến Liêu Khinh Ảnh thân thể bên cạnh nói ra, "Tiếp, ấn loa ngoài." Liêu Khinh Ảnh vô ý thức cứ dựa theo Diệp Nhiên nói đi làm. Điện thoại vừa tiếp thông, Liêu Cánh Nguyên cái kia lo lắng thanh âm thì theo trong điện thoại truyền tới. "Khinh Ảnh a, công ty không thể không có ngươi a, ngươi nhanh điểm đi làm lại đi." Chương 46. "Người nào đến đều vô dụng, ta nói." "Liêu Khinh Ảnh." "Không phải." Lúc này mới hơn một ngày thời gian, Nhị Thúc thì gọi điện thoại để cho nàng trở về. Cái kia nàng trở về chẳng phải là bại bởi Diệp Nhiên, muốn ngay trước hắn mặt làm ép ngồi xổm. "Không thể a." Nghĩ tới đây, Liêu Khinh Ảnh liền nói, "Xin lỗi Nhị Thúc, ta không thể trở về đi." Trong điện thoại một trận trầm mặc, hẳn là Liêu Cánh Nguyên không nghĩ tới Liêu Khinh Ảnh hội trả lời như vậy. Sau một lúc lâu, Liêu Cánh Nguyên cười nói, "Khinh Ảnh, còn tại sinh bà nội ngươi khí đâu? Ai, nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Người nào không hy vọng cháu gái của mình gả cho một người tốt? Nói thật, Diệp Nhiên người kia thật không được, gia cảnh phổ thông, còn có thù tất báo, ngươi đi theo hắn khẳng định không có hạnh phúc có thể nói." "Diệp Nhiên?" "Không phải." Liêu Cánh Nguyên làm sao cùng cái người nhiều chuyện giống như, sau lưng nói người nói xấu. "Có bản lĩnh những lời này làm lấy tiểu gia mặt nói à, nhìn tiểu gia không đem ngươi đánh thành đầu heo." "Nhị Thúc, ta không phải." "Khinh Ảnh, ngươi hẳn phải biết, tương lai là ngươi cùng Thanh Thư, ta chỉ là một cái quá độ. Liêu thị kiến trúc vẫn là muốn tại ngươi cùng Thanh Thư chỉ huy phía dưới mới có thể phát triển càng tốt hơn. Mau trở lại, đừng có đùa tiểu hài tử tính khí, quyết định như vậy a." Nói đến đây, Liêu Cánh Nguyên liền muốn cúp điện thoại. Liêu Khinh Ảnh nhất thời có chút tay chân luống cuống. Nàng mặt ngoài băng lãnh, nội tâm thật rất để ý người nhà. Liêu Cánh Nguyên nếu như đối nàng hung ác một chút, nàng chắc chắn sẽ không xoắn xuýt. Nhưng vấn đề là Liêu Cánh Nguyên mở màn liền nói mềm lời nói, cái này không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Ngay tại Liêu Cánh Nguyên sắp cúp điện thoại thời điểm, Diệp Nhiên tại bên cạnh nói ra, muốn cho Khinh Ảnh trở về. "Có thể a, các ngươi tổ đoàn đi cầu." "Liêu Khinh Ảnh?" "Không phải." "Cái gì đồ chơi tổ đoàn đi cầu? Chơi ác như vậy sao? Quan trọng Nhị Thúc bọn họ cũng sẽ không đồng ý a." "Diệp Nhiên." Liêu Cánh Nguyên không nghĩ tới Diệp Nhiên cũng ở bên cạnh, nhất thời giật mình. Tiếp lấy giận dữ hét, "Đồ hỗn trướng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta đều là Khinh Ảnh trưởng bối, thì ngươi dạng này cũng xứng làm Khinh Ảnh trưởng bối. Thích tới hay không?" Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên điểm kết thúc trò chuyện. "Ê." Liêu Khinh Ảnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Nhiên, "Ngươi là nghiêm túc sao?" Diệp Nhiên nhún nhún vai, "Đương nhiên là nghiêm túc, ngươi đều đã bị đuổi ra Liêu gia, còn khách khí với hắn cái gì?" Liêu Khinh Ảnh lắc đầu, "Không phải, ta là ý nói, để bọn hắn tổ đoàn đi cầu. Cái kia nhất định phải là nghiêm túc, ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải Liêu thị kiến trúc gặp phải phiền phức, hắn hội gọi điện thoại để ngươi trở về." Liêu Cánh Nguyên hai cha con ước gì ngươi triệt để rời đi Liêu thị kiến trúc đâu, mà lại ta mang ngươi rời đi Liêu gia thời điểm, bọn họ hội xin ngươi trở về, hiện tại cũng là thực hiện lời hứa thời điểm." Diệp Nhiên lắc đầu cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, "Ê." Liêu Khinh Ảnh cũng không ngu ngốc, tự nhiên có thể đoán được cái bên trong quan trọng. Nhưng vì sao Diệp Nhiên như thế chắc chắn? Vạn nhất Liêu thị kiến trúc không có gặp phải nguy cơ, chỉ là Nhị Thúc bọn họ lương tâm phát hiện đâu. Huống hồ đây cũng không phải là vấp nhất, mới một ngày thời gian mà thôi, Liêu thị kiến trúc có thể phát sinh cái gì nguy cơ? Đừng do dự chớ hoài nghi, nghe ta, bọn họ khẳng định sẽ tới. Diệp Nhiên vô vỗ Liêu Khinh Ảnh tay nhỏ, tràn đầy tự tin nói ra. Liêu Khinh Ảnh, không phải. Vừa mới Diệp Nhiên đập bản tiểu thư tay nhỏ, nhưng vấn đề là, vì cái gì trong nội tâm nàng không có chút nào kháng cự đâu? Ngươi làm cái gì? Liêu Khinh Ảnh thở sâu, nghi ngờ nói. Việc này khắp nơi đều lộ ra cổ quái, nếu nói cùng Diệp Nhiên không có quan hệ gì, nàng là không tin. Ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Diệp Nhiên hỏi ngược một câu. Liêu Khinh Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, cẩn thận suy tư một chút, xác thực phát hiện Diệp Nhiên cũng không thể lực làm cái gì. Hắn chỉ là một cái vừa tốt nghiệp một năm đại học sinh, gia cảnh lại rất phổ thông. Chờ xem, rất nhanh ngươi liền có thể cho ta biểu diễn ép ngồi xổm. Diệp Nhiên vỗ vỗ Liêu Khinh Ảnh bả vai, xoay người lại đến TV đối diện ngồi xuống, nhìn lên Tống Nghệ. Liêu Khinh Ảnh kém chút tức giận cười. Cảm tình ngươi để bọn hắn tổ đoàn tới, cũng là muốn nhìn bản tiểu thư làm ép ngồi xổm đúng không? Chờ một chút. Vừa mới Diệp Nhiên đập bả vai nàng, hắn hiện tại là thật không coi mình là ngoại nhân đúng không? Hung hăng trừng Diệp Nhiên liếc một chút về sau, Liêu Khinh Ảnh thở phì phì về lầu 2 phòng ngủ. Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên. Tới sao? Động tác rất nhanh. Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, đứng dậy đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn một chút, liền thấy Liêu Cánh Nguyên một người đứng ở ngoài cửa. "Nha, ta nói buổi sáng hôm nay làm sao có hai con quạ tại cửa ra vào gọi a, nguyên lai là Liêu tiên sinh muốn tới a." Diệp Nhiên mở cửa ra, gàn giọng cười nói. Liêu Cánh Nguyên một miệng lao huyết chắn cổ họng. "Thân mẹ nó quạ đen tại cửa ra vào gọi, ngươi tại cái này bẩn thỉu ai đây? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, Khinh Ảnh đâu? Để cho nàng đi ra gặp ta." Nói chuyện ở giữa Liêu Cánh Nguyên thì muốn đẩy ra Diệp Nhiên đi tới. Ai ngờ Diệp Nhiên bỗng nhiên đem cửa hất lên. Phanh ngao Liêu Cánh Nguyên che mũi thì ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, Diệp Nhiên thanh âm từ sau cửa truyền đến, muốn gặp Khinh Ảnh. "Cái kia liền mang theo nhà ngươi lão thái thái, lão bà, nhi tử cùng một chỗ tới." "Diệp Nhiên, ngươi cái tên điên này, ta Liêu Cánh Nguyên theo ngươi không đội trời chung." Liêu Cánh Nguyên che mũi đứng người lên, tê tiếng giống giận. "Ngươi còn không có tư cách cùng ta không đội trời chung. Ta chỉ cho ngươi nửa giờ thoáng qua một cái, người nào đến đều vô dụng." "Ta nói." Diệp Nhiên cười lạnh một tiếng, quay người trở lại trên ghế salon tiếp tục xem gây ra dòng điện xem. Liêu Cánh Nguyên tức giận đến kém chút đem một miệng răng ngà cắn nát. "Tốt, tốt một cái Diệp Nhiên. Ngươi chờ đó cho ta." Tiếng nói rơi xuống đất, Liêu Cánh Nguyên đỉnh lấy cái mũi đỏ rời đi nơi đây. Diệp Nhiên vừa mới nhị thúc đến. Liêu Khinh Ảnh vì lưu ý tình huống bên ngoài, cố ý đem cửa lưu một đường nhỏ. Liêu Cánh Nguyên cùng Diệp Nhiên đối thoại âm thanh nhận ẩn truyền vào trong tai nàng. Tuy nhiên không có nghe rõ hai người nói cái gì, nhưng từ song phương ngữ khí phán đoán, chắc hẳn vừa mới đối thoại không quá vui sướng. "Ừm, lại để cho ta đuổi đi. Đều nói để bọn hắn tổ đoàn đến, kết quả một mình hắn liền đến, mặt thế nào lớn như vậy?" Diệp Nhiên cười lạnh một tiếng, khó chịu nói ra. Liêu Khinh Ảnh khẽ miệng giật một cái, "Tây, cái kia, ngươi là Hà Lam người sao?" "Không phải, ta đại học trong túc xá có một cái Hà Lam người." Diệp Nhiên cười nói. "A." Liêu Khinh Ảnh gật gật đầu, sắc mặt biến ảo mấy lần sau đi xuống lầu. Đi vào chiếc sofa sau khi ngồi xuống, xem TV ngẩn người. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chuyện này là bọn họ không đúng trước. Nói câu không dễ nghe, bọn họ căn bản là không có lấy ngươi làm người một nhà. Ngươi hiện bị bắt nạt, nếu như ngươi không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ về sau sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Cho nên, lần này giao cho ta đến đối phó bọn hắn, ngươi đến thời điểm chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được không?" Diệp Nhiên chuyển đến Liêu Khinh Ảnh bên cạnh, bắt lấy nàng tay nhỏ, ôn nhu nói. Liêu Khinh Ảnh thân thể chấn động, quay đầu nhìn Diệp Nhiên, cau mày nói, "Ngươi không thích hợp." Chương 47. Thương sư vấn tội Diệp Nhiên nhất thời sững sờ, "Ta cái nào không thích hợp?" "Ngươi." Liêu Khinh Ảnh chỉ bị Diệp Nhiên nắm chặt tay nhỏ, sắc mặt quái dị nói, "Cái kia không phải vào trời quá sâu à?" Diệp Nhiên khẽ miệng giật một cái, buông tay ra nói ra, "Ta là đang an ủi ngươi." "Không, ngươi chính là vào chơi quá sâu." "Diệp Nhiên, ngươi rất tốt, nhưng chúng ta còn không phải chân chính bạn bè trai gái." Nói đến đây, Liêu Khinh Ảnh đột nhiên phát hiện lời này có chút nghĩa khác, vội vàng giải thích nói, "Ta là ý nói." Diệp Nhiên vội vàng dùng ngón tay ngăn chặn miệng nàng, "Ta hiểu." "Liêu Khinh Ảnh, không phải. Dắt ta tay nhỏ cũng là thôi, còn dùng tay chỉ chắn miệng ta. Ngươi làm đây là tại diễn phim tình cảm đâu?" "Diệp Nhiên, ngươi không cần phải nói, ta biết mình còn phải tiếp tục cố gắng, ta thật hiểu." "Liêu Khinh Ảnh, một hồi làm ép ngồi xổm thời điểm, ngươi có thể hay không xuyên qua váy ngắn, tất đen còn có giày cao gót." "Liêu Khinh Ảnh." "Diệp Nhiên." Băng Sơn tổng giám đốc cực hạn bạo phát, cơ lấy gối ôm liền hướng Diệp Nhiên đập lên người đi. Diệp Nhiên cười ha ha một tiếng, chạy trối chết. Gia hỏa này, dám đưa ra như thế quá phận yêu cầu, thật sự là càng ngày càng quá phận. Nhìn lấy Diệp Nhiên biến mất tại lầu 2 cửa phòng ngủ, Liêu Khinh Ảnh thở phì phì nói ra. Tiếp lấy nàng nhỏ giọng nhỉ nó nói, "Nam nhân đều ưa thích nữ nhân xuyên thành như thế à?" Có lẽ là nghĩ đến chính mình mặc lấy tất đen, một bước váy tại Diệp Nhiên trước mặt làm ép ngồi xổm cảnh tượng, Băng Sơn tổng giám đốc khuôn mặt đột nhiên biến đến phi bắt đầu nóng. Sau 20 phút, Diệp Nhiên bóp lấy thời gian theo trong phòng ngủ đi ra. Liêu Khinh Ảnh ngồi ở trên ghế salon trang làm như không thấy được hắn giống như xem TV. Tất đen, váy ngắn, giày cao gót, ép ngồi xổm. Diệp Nhiên theo trước mặt nàng đi qua, nhỏ giọng nhắc tới. Băng Sơn tổng giám đốc cái chán toát ra ba cái hạt tuyến, kém chút tại chỗ đem truyền hình điều khiển từ xa cho nện. Đây là tại học nàng đêm qua nhỏ giọng nhắc tới 10 cái ép ngồi xổm a. A, mang thủ nam nhân. Diệp Nhiên cầm khỏe mắt liếc qua liếc Liêu Khinh Ảnh liếc một chút. coi là không làm ra đáp lại tiểu gia liền lấy ngươi không có cách nào. A, ngây thơ nữ nhân. Ngay tại hai người chiến tranh lạnh thời khắc, cửa tiếng chuông vang lên. Liêu Khinh Ảnh hơi biến sắc mặt, đến. Hẳn là đến, ngươi ngồi tại cái này đừng nhúc đích, ta đi mở cửa. Diệp Nhiên hoạt động ra tay chân, cười lạnh hướng phía cửa đi tới. Liêu Khinh Ảnh, mở cửa mà thôi, lại muốn trước hoạt động một chút tay chân. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm không hay. Ai vậy giữa chưa đến gõ cửa, có hay không điểm lòng công đức? Diệp Nhiên ngáp đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn liếc một chút, nói ra. Diệp Nhiên, ngươi cho ta đem cửa mở ra. Triệu Ngọc Mai nổi giận âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hả, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Triệu nãi nãi a. Diệp Nhiên cười ha ha, mở cửa phòng. Khinh Ảnh cái kia nha đầu chết tiệt kia đây, để cho nàng đi ra. Triệu Ngọc Mai hung hăng chừng Diệp Nhiên liếc một chút, tiếp lấy thì muốn đẩy ra hắn đi vào trong. Ai ai ai, Triệu nãi nãi, nơi này là tư nhân nơi ở, không được cho phép không được đi vào. Diệp Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cười nói. Cái gì? Triệu Ngọc Mai một gương mặt mo nhất thời biến đến bắt đầu bặm mẹo, ta là Khinh Ảnh nãi nãi. Ta đi vào còn muốn trưng cầu nàng cho phép. Diệp Nhiên, ngươi quá làm càn. Hừ, ngươi chỉ là ta tỷ bạn trai mà thôi, thật coi này là thành nhà của một mình ngươi đúng không? Nhanh chóng ly khai, đừng ảnh hưởng chúng ta người một nhà nói chuyện chính sự. Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người cũng đều tức giận quát lớn lên. Phòng khách trên ghế salon, Liêu Khinh Ảnh cố nén đứng dậy xúc động, mặt trầm như nước. Diệp Nhiên lúc đó thì cười, không phải. Các ngươi muốn hay không trước nhớ lại một chút. Hai ngày trước, các ngươi có phải hay không bức Khinh Ảnh rời đi Liêu thị kiến trúc? Thì cái này cũng xứng làm Khinh Ảnh người nhà. Ta cái bạn trai này đều so với các ngươi đối Khinh Ảnh tốt. Triệu Ngọc Mai các loại người hơi biến sắc mặt. Sau một lúc lâu, đầy đủ. Triệu Ngọc Mai một đập long đầu quải trượng, chỉ vào Diệp Nhiên nói ra, Diệp Nhiên, ta đến đây không phải theo ngươi cãi nhau, ngươi tránh ra cho ta, ta muốn gặp Khinh Ảnh. Nói chuyện ở giữa nàng liền muốn đẩy ra Diệp Nhiên, ai ngờ Diệp Nhiên lại trước hắn một bước sau lui ra ngoài. Lúc đó nàng thì sững sờ, tiếp lấy cũng có chút đắc ý hắn coi như phách lối nữa, còn không phải đến cho nàng mặt mũi. Ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn xem các ngươi làm sao xin Khinh Ảnh trở về mà thôi. Diệp Nhiên liếc một chút thì xem thấu nàng ý nghĩ, đùa cợt nói. Vẻ đắc ý tại Triệu Ngọc Mai mặt trong nháy mắt ngưng kết, Diệp Nhiên, ngươi không muốn phách lối, về sau có ngươi khóc thời điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, Lão Thái Thái làm trước một bước đi vào phòng khách. Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người lạnh hừ một tiếng, vênh váo tự đắc theo Diệp Nhiên trước người đi qua. Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, lắc đầu cười một tiếng rồi nói ra, Khinh Ảnh, mau nhìn xem người nào tới. Ngồi ở trên ghế salon, Liêu Khinh Ảnh lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Mai bọn người. Nãi nãi. Liêu Khinh Ảnh mặt không biểu tình hô một tiếng. Ngươi còn biết có ta cái này nãi nãi. Triệu Ngọc Mai lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đi đến Liêu Khinh Ảnh trước người, lạnh giọng hỏi, nói, ngươi hôm qua vì cái gì không đi công ty đi làm? Liêu Khinh Ảnh lúc đó thì sững sờ một chút. Cảm tình bọn họ đến cái này không phải muốn mời nàng ngồi đi làm, là đến hương sư vấn tội. Vậy ta chẳng phải là không dùng cho Diệp Nhiên làm ép ngồi xuống. Nghĩ tới đây, Liêu Khinh Ảnh đắc ý liếc Diệp Nhiên liếc một chút. Triệu Ngọc Mai, Liêu Cánh Nguyên, không phải. Bọn họ thì nghĩ mãi mà không rõ, đều bị Lao Thái Thái quát lớn, Liêu Khinh Ảnh còn đắc ý cái gì sức lực đâu. Khinh Ảnh, ta biết ngày đó ta lời nói có chút nặng. Tuy nhiên ta không phải ngươi thân mãi mãi, có thể ta cũng là nhìn lấy ngươi lớn lên, là ngươi trưởng bối, không sai à. Triệu Ngọc Mai thở dài, thay đổi hơi có vẻ nhu hòa khẩu khí nói ra. Đúng. Liêu Khinh Ảnh gật gật đầu. Liêu Chính Đông vợ cả tại Liêu Khinh Ảnh còn chưa lúc sinh ra đời liền qua đời, về sau hắn tìm Triệu Ngọc Mai. Liêu Cánh Nguyên, Liêu Tĩnh đều là Triệu Ngọc Mai sở sinh, Liêu Khinh Ảnh lão ba cùng bọn hắn là cùng cha khác mẹ huynh muội. Nếu như ta là ngươi trưởng bối, vậy ta phê bình ngươi còn không phải cần phải. Ngược lại là ngươi, thân là văn bối, lại cùng ta cầm lấy giá đỡ, nói không đi làm thì không đi làm. Ngươi là muốn tức chết ta sao? A. Triệu Ngọc Mai một đập long đầu quải trượng, tức giận chất vấn. Liêu Khinh Ảnh cắn chặt môi đỏ, nếu mày không nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức trở về đi làm. Ngươi nghe đến không có? Gặp Liêu Khinh Ảnh vẫn là không nói lời nào, Triệu Ngọc Mai sinh khí phía dưới liền cầm lên long đầu quải trượng hướng trên người nàng đập tới. Liêu Khinh Ảnh hơi biến sắc mặt, vừa muốn trốn tránh, một cái tay xuất hiện tại trước mắt nàng, đùng vững vàng bắt lấy long đầu quải trượng. Rõ ràng là Khinh Ảnh không về công ty, những cái kia bên A liền muốn kết thúc cùng Liêu thị kiến trúc hợp tác. Ngươi không chỉ có không để xuống tư thái cầu Khinh Ảnh về công ty, còn dùng trưởng bối thân phận uy hiếp nàng. Thật sự cho rằng Khinh Ảnh là các ngươi Liêu gia nha hoàn, có thể tùy ý sai xử đúng không? Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Nhiên một tay bóp, giang giác, gỗ lim chế tạo long đầu quải trượng bị hắn một thanh bóp gãy. Toàn trường yên tĩnh. Chương 48. Tại chỗ đánh mặt Liêu Khinh Ảnh kinh hãi. Triệu Ngọc Mai mấy người cũng kinh hãi. Thuần gỗ lim chế thành, đường kính đạt tới 2 cm thật tâm quải trượng à, lại bị Diệp Nhiên một thanh bóp gãy. Cái này mẹ nó không phải bẻ gãy, là bóp gãy. Diệp Nhiên lực tay thế nào lớn như vậy? Thế mà càng để bọn hắn cảm thấy chấn kinh là, Diệp Nhiên làm sao biết buổi sáng hôm nay phát sinh trong công ty sự tình? Là ai tiết lộ phong thanh? Ngươi nói đều là thật sao? Liêu Khinh Ảnh gấp giọng hỏi. Đương nhiên. Diệp Nhiên nhún nhún vai, đùa cợt nói, không phải vậy lời nói bọn họ làm sao lại tổ đoàn tới tìm ngươi? Liêu Khinh Ảnh thân thể chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, nếu như không là xuất hiện dạng này nguy cơ, nhị thúc bọn họ làm sao lại tự mình đến đây để cho nàng về công ty đi làm? Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những cái kia cùng Liêu thị kiến trúc hợp tác bên A công ty sẽ vì nàng làm loại sự tình này? Bọn họ cũng chỉ là quan hệ hợp tác, bí mật không có quá nhiều giao tình. Chẳng lẽ là cùng Diệp Nhiên có quan hệ? Đáng chết, đây là ai nói cho ngươi? Liêu Cánh Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Chuyện xảy ra trước tiên, hắn thì tại công ty hạ lệnh không được ngoại truyền. Diệp Nhiên nếu biết chuyện này, khẳng định là nội bộ công ty có người đem tin tức cáo chi cùng hắn. Đáng xấu hổ phản đồ. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Ngọc Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống một câu. Vạn nhất Diệp Nhiên là đang lừa bọn hắn đâu? Liêu Cánh Nguyên nói như vậy chẳng khác nào không đánh đã khai. Cái này ngu xuẩn. Diệp Nhiên, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tin tức này là giả. Buổi sáng hôm nay xác thực có hợp tác phương người tới công ty, nhưng bọn hắn chỉ là muốn cùng Khinh Ảnh nói một ít chuyện. Làm sao đến trong miệng ngươi, liền thành Khinh Ảnh không quay về, bọn họ thì cùng Liêu Thị Kiến Trúc kết thúc hợp tác đâu? Quả thực buồn cười cùng cực. Triệu Ngọc Mai cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Liêu Khinh Ảnh, Khinh Ảnh, hợp tác phương người còn đang chờ ngươi, mau cùng ta về công ty. Diệp Nhiên đùa cợt cười một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng kém không nhiều đến thời gian. Đứng tại bên cạnh hắn Liêu Khinh Ảnh nhíu mày, đúng vào lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Diệp Nhiên mỉm cười, đi qua mở cửa ra, "A, Vương ca, ngươi có chuyện gì sao?" Cửa, mặc lấy đồng phục an ninh Vương Thiết Nam mắt nhìn trong phòng, hỏi tiếp, "Cái kia, Diệp tiên sinh, Liêu tổng có ở đây không?" Nghe đến thanh âm Liêu Khinh Ảnh đi tới, "Làm sao Vương ca?" Vương Thiết Nam là cái tiểu khu này bảo an, ở chung lâu thì sẽ phát hiện người khác rất không tệ, cho nên Diệp Nhiên, Liêu Khinh Ảnh đều đối với hắn lấy Vương ca tương xứng. Vương Thiết Nam cười cười, "Là như vậy Liêu tổng, bên ngoài có một đám người nói là ngươi sinh ý đồng bọn, muốn gặp ngươi." Bọn họ đều là mặt lạ hoắc, cho nên ta không có thả bọn họ tiến đến, ngài nhìn. Triệu Ngọc Mai, Liêu Cánh Nguyên bọn người hắn đều biết, cho nên tới thời điểm thì để bọn hắn vào. Mà bây giờ nhóm người này hắn một cái đều chưa thấy qua, tự nhiên không dám đem bọn hắn bỏ vào đến. Liêu Khinh Ảnh sững sờ dưới, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, cái này tình huống như thế nào? Đi ra xem một chút liền biết. Diệp Nhiên cười cười. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Nhiên nắm Liêu Khinh Ảnh tay nhỏ đi vào cửa tiểu khu, phía sau hai người, Triệu Ngọc Mai bọn người dậm chân từng bước theo. Làm bọn hắn nhìn đến đứng tại tiểu khu ngoài cửa đám người kia về sau, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Phương Nam bất động sản Lưu tổng, Thượng phẩm thiết kế Lý tổng, Vi thị bất động sản Vi tổng, Liêu thị kiến trúc hợp tác Phương lão tổng cơ hồ toàn viên đến đông đủ. Thì liên Giang thành tập đoàn lão tổng Ngụy Bân thư ký đều đến. Liêu tổng, ta có thể tính nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao không tới làm a? Liêu tổng, ngươi mau trở về đi thôi, không có ngươi Liêu thị kiến trúc, chúng ta có thể không hứng thú tiếp tục hợp tác. Liêu tổng. Những thứ này lão tổng nhìn thấy Liêu Khinh Ảnh về sau, tựa như nhìn thấy mẹ một dạng kích động không thôi, ngăn cách tiểu khu cửa liền bắt đầu hô. Liêu Khinh Ảnh lúc đó thì mê. Không phải nàng làm Liêu thị kiến trúc hành chính phó tổng giám đốc thời điểm, những người này ở đây trước mặt nàng thế nhưng là bên vang đắc ý vô cùng. Làm sao nàng từ trước, ngược lại từng cái khóc lấy hô hào muốn để nàng về công ty. Đến cùng phát sinh cái gì? A cái này. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Mai, sắc mặt quái dị nói ra, "Triệu nãi nãi, này làm sao theo ngươi nói tình huống không giống nhau a?" Triệu Ngọc Mai một gương mặt mo nhất thời đỏ lên không thôi, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Vừa mới nàng còn lời thề son sắt nói không có chuyện này, kết quả những thứ này bên A73 nhóm thì đều chạy tới. Tại chỗ đánh mặt a. Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn cho rằng Liêu Khinh Ảnh chủ động từ trước, về sau Liêu thị kiến trúc cũng là bọn họ thiên hạ. Ai ngờ Liêu Khinh Ảnh vừa đi, những thứ này bên A73 nhóm thì cùng điên một dạng, phải để Liêu Khinh Ảnh trở về làm hành chính phó tổng giám đốc, không phải vậy thì không cùng Liêu thị kiến trúc hợp tác. Bọn họ thì nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Khinh Ảnh là cho những thứ này người phía dưới mê hồn rồi sao? Lưu tổng, Lý tổng, Vi tổng, các ngươi làm sao tới? Chấn kinh sau đó, Liêu Khinh Ảnh vội vàng để Vương ca đem cửa mở ra, thả những thứ này lão tổng tiến đến. Chúng ta đây không phải nghe nói ngươi từ trước, cho nên cố ý đến nhìn người ạ. Liêu tổng, trước đó hợp tác với ngươi vô cùng vui sướng, chúng ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm Liêu thị kiến trúc hành chính phó tổng giám đốc. Đúng vậy à, nếu như ngươi mặc kệ, chúng ta thì cùng Liêu thị kiến trúc kết thúc hợp tác, hiện tại hợp tác một số hạng mục, chúng ta cũng sẽ thông qua pháp luật đường lối tiến hành giải trừ. Liêu thị kiến trúc có rất nhiều vấn đề, chúng ta là xem ở Liêu tổng trên mặt mũi mới không truy cứu, ngươi nếu là không làm, cái kia những vấn đề này chúng ta liền không thể làm như không thấy. Một đám bất động sản công ty lão tổng thần tình kích động, ngựa khí gấp rút, một bộ hận không thể Liêu Khinh Ảnh hiện tại liền trở về đi làm bộ dáng. Cái này, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Liêu Khinh Ảnh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Nhiên kịp thời đứng ra, nói ra, "Ta gọi Diệp Nhiên, là Khinh Ảnh bạn trai, bình thường nàng đều rất tôn trọng ta ý kiến, cho nên mọi người trước nghe ta nói vài câu." Thực Khinh Ảnh cũng rất ưa thích phần công tác này, là Triệu Ngọc Mai nữ sĩ đem nàng đuổi ra Liêu thị kiến trúc, nàng cũng rất bất đắc dĩ. "Cái gì? Nàng điên sao? Vậy mà làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, thật sự là mắt mờ." Đã như thế, cái kia Liêu thị kiến trúc liền đợi đến phá sản đóng cửa đi. Một đám bất động sản công ty lão tổng đều giận. Triệu Ngọc Mai sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Bất quá Liêu thị kiến trúc dù sao cũng là Liêu lao ra tử cả đời tâm huyết, Khinh Ảnh chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy nó phá sản đóng cửa. Nhưng là muốn cho Khinh Ảnh trở về, liền cần Triệu nữ sĩ đáp ứng mấy cái điều kiện. Nói đến đây, Diệp Nhiên nhìn về phía Triệu Ngọc Mai. Triệu Ngọc Mai hơi biến sắc mặt, cắn răng nói ra, "Ngươi nói." Diệp Nhiên giơ ra một ngón tay, "Lệ nhất, các ngươi muốn ngay trước mặt mọi người, cầu Khinh Ảnh về công ty tiếp tục đảm nhiệm hành chính phó tổng giám đốc." Ngươi nằm mơ. Triệu Ngọc Mai lúc đó thì giận, nàng là trưởng bối, lại muốn đi cầu một cái văn bối. Cái này khiến nàng mặt mũi để nơi nào? Cái kia chính là không có nói rồi. Diệp Nhiên đùa cợt cười một tiếng, quay đầu đối một đám công ty bất động sản lão tổng nói ra, các vị cũng nghe được à? là Triệu nữ sĩ không đồng ý, Khinh Ảnh cũng không có cách nào.
Tốt, vậy liền kết thúc hợp tác.
Xin hợp tác với chúng ta công ty xây dựng hay xảy ra, đã có người không biết điều, cái kia liền trở về chờ chết đi. Một đám bất động sản công ty lão tổng đều tức giận nói ra. Triệu Ngọc Mai nhất thời sắc mặt tái nhợt không gì sánh được.
Chương 49.
Thua trận băng sơn tổng giám đốc đối Liều Khinh Ảnh cùng Diệp Nhiên tới nói, Triệu Ngọc Mai là trưởng bối. Coi như nàng hành động lại thế nào ác liệt, cũng không thể ngay mặt trách cứ. Nhưng đối với mấy cái này bất động sản công ty lão tổng tới nói, Triệu Ngọc Mai trừ tuổi tác lớn một chút còn có cái gì?
Không có gì tốt a.
Bọn họ là bên a, là bởi bạn. Quản ngươi lớn tuổi không lớn đây, cái kia vẫn thì vẫn cần mắng cứ mắng.
Khó chịu.
Hoặc là kìm nén, hoặc là lao tử tiền cho người khác kiếm lời đi. Giờ phút này, Triệu Ngọc Mai tâm lý thì vô cùng khó chịu đến sắp nổ tung. Chỉ là những thứ này, người cơ hội là Liêu thị kiến trúc tất cả bên a bởi bạn, nàng nếu dám giống răn dạy Liêu Khinh Ảnh như thế răn dạy những thứ này lao tổng, ngày thứ hai Liêu thị kiến trúc liền phải đóng cửa. Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người cũng cùng cháu trai giống như đứng ở nơi đó, trong lòng nổi giận, cũng không dám có bất kỳ phản bác nào.
Các vị lao tổng nói là ta mắt mờ, không nên làm ra loại quyết định ngu xuẩn này, ta hướng chư vị xin lỗi.
Triệu Ngọc Mai phun ra một ngụm trọc khí, cười làm lành nói:
"Ngươi khác cùng chúng ta nói cái này, không dùng.
Chúng ta là tìm đến Liêu tổng, ngươi có lời gì thì cùng Liêu tổng nói."
Một đám lao tổng mảy may không để mặt nàng.
"Vâng vâng vâng."
Triệu Ngọc Mai trong mắt lóe lên một vẻ hận ý, quay đầu nhìn Liêu Khinh Ảnh nói ra: "Khinh Ảnh à, trước đó là mãi mãi sai, ngươi chớ cùng mãi mãi tức giận, được không?"
Liêu Khinh Ảnh mặt lộ vẻ không đành lòng, lúc này Diệp Nhiên nắm nàng tay nhỏ một chút, nói ra: "Nói cầu tự rất khó sao?"
Triệu Ngọc Mai hơi biến sắc mặt, trong mắt hận ý càng nồng nặc lên.
"Rất khó sao?"
Diệp Nhiên quét Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người liếc một chút, lặp lại.
Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người hận đến kém chút đem một miệng răng ngà cắn nát.
"Hả? Nhìn đến xác thực rất khó."
"Khinh Ảnh, chúng ta trở về tiếp tục ngủ."
Diệp Nhiên lôi kéo Liêu Khinh Ảnh sẽ phải về nhà.
Liêu Khinh Ảnh phạch một cái thì náo cái đỏ thớt mặt.
"Thân mẹ nó trở về tiếp tục ngủ à, giữa ban ngày, ngươi nói như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm có tốt hay không?"
Một đám công ty lão tổng trong mắt đều lóe qua một vệt vẻ hâm mộ.
Cùng Liêu thị Yến Trúc hợp tác lâu như vậy, bọn họ lại sao lại không biết Liêu Khinh Ảnh là cực phẩm mỹ nữ?
Nói câu không dễ nghe, bọn họ cũng tại trong đầu tưởng tượng qua, nếu như được đến Liêu Khinh Ảnh sẽ như thế nào như thế nào.
Chỉ là Liêu Khinh Ảnh thủ được phòng tuyến cuối cùng, căn bản không cho cơ hội, bọn họ cũng chỉ có thể là qua xem qua nghiện mà thôi.
Bây giờ nhìn đến Diệp Nhiên không e dè nói muốn lôi kéo Liêu Khinh Ảnh về nhà ngủ.
Ước ao ghen tị a.
"Khinh Ảnh, mãi mãi sai, ta van cầu ngươi về công ty đi."
Triệu Ngọc Mai thở sâu, rốt cục chịu thua.
Liêu Khinh Ảnh thân thể chấn động, một mặt không dám tin xoay người lại.
"Mẹ!"
Liêu Cánh Nguyên lên tiếng kinh hô.
"Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau van cầu Khinh Ảnh."
Triệu Ngọc Mai hung hăng nguyết hắn một cái.
Liêu Cánh Nguyên sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra: "Khinh Ảnh, nhị thúc van cầu ngươi, nhanh về công ty đi làm đi."
Một bên, Đào Lôi cùng Liễu Thanh Thư hai mẹ con sắc mặt tái xanh, không nói một lời.
"A, các ngươi hai cái là người câm sao?
Hai ngày trước vẫn rất có thể nói a."
Diệp Nhiên sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hai người, đùa cợt nói.
Liêu Thanh Thư giận tím mặt: "Diệp Nhiên, ngươi khác.
Phanh ngươi cái đồ hỗn trướng, còn không mau ấn Diệp Nhiên nói đi làm."
Triệu Ngọc Mai cầm lấy đứt mất long đầu quải trượng liền hướng Liêu Thanh Thư đập lên người đi.
"Ta,
ngươi cái gì ngươi, cánh cứng không nghe lời ta đúng không?
Thì, ngươi nhanh về công ty a, ta van cầu ngươi."
Liêu Thanh Thư mang cực độ khuất nhục tâm tình, hướng Liêu Khinh Ảnh nói ra.
Đào Lôi cũng không có lại làm dáng, cười làm lành nói: "Khinh Ảnh, thầm thầm ta cũng cầu ngươi, công ty không thể không có ngươi a."
Liêu Khinh Ảnh há hốc mồm, tâm lý tâm tình có thể nói ngũ vị tạp trần. Trước đó đối nàng bên mặt hất hàm sai khiến, ước gì nàng định viện không trở về Liêu thị kiến trúc người, vậy mà thật hướng nàng chịu thua.
Suy nghĩ một chút trước đó nàng trong nhà thụ những cái kia bị khuất, giờ phút này Liêu Khinh Ảnh thật có một loại muốn khóc xúc động.
"Tốt, rất tốt."
Diệp Nhiên vỗ tay, hài lòng nói ra: "Đã chư vị đáp ứng ta điều kiện thứ nhất, ta lại đến nói một chút điều kiện thứ hai."
"Ngươi nói."
Triệu Ngọc Mai nghiến răng nghiến lợi nói ra:
"Điều kiện này thì vô cùng đơn giản, trước đó Khinh Ảnh phụ mẫu cổ phần không phải là bị các ngươi lấy đi sao? Hiện tại ta muốn các ngươi đem cổ phần trả lại Khinh Ảnh, ta chỉ cho các ngươi 10 giây thời gian cân nhắc."
Diệp Nhiên chậm rãi nói ra:
"Liêu Khinh Ảnh phụ mẫu tại 8 năm trước một trận trong tai nạn xe qua đời, khi đó nàng vừa lên đại học.
Triệu Ngọc Mai thì lấy Liêu Khinh Ảnh còn chưa tự lập làm tử, đem thuộc về nàng phụ mẫu 20 cổ phần chuyển cho Liêu Cánh Nguyên tạm thời bảo quản.
Thì dạng này, những thứ này cổ phần một mực bị Liêu Cánh Nguyên bảo quản đến bây giờ."
"Cái gì?
Ngươi nằm mơ."
Triệu Ngọc Mai bọn người gấp, cái này 20 cổ phần cũng là 200 triệu a, tới tay 200 triệu lại còn trở về, còn không bằng giết bọn hắn.
Liêu Khinh Ảnh lấy tay che miệng, một mặt kinh hãi.
Chuyện này nàng chưa bao giờ cùng Diệp Nhiên nhắc qua, Diệp Nhiên lại là làm sao biết?
8, 7.
Diệp Nhiên căn bản không quan tâm bọn họ phản ứng, ổn định đến ngược.
"Ta khuyên các ngươi còn là đáp ứng Diệp tiên sinh tốt, không phải vậy những thứ này cổ phần cũng là một đống giấy vụn."
"Đúng đấy, công ty đều nhanh đóng cửa, còn băn khoăn cổ phần."
Một đám lao tổng ở bên cười cười ra tiếng.
3, 2, 1.
Ngay tại Diệp Nhiên sắp kết thúc đếm ngược thời điểm, Triệu Ngọc Mai cắn răng nói ra: "Tốt, ta đáp ứng ngươi."
"Mẹ,
mãi mãi."
Liêu Cánh Nguyên trà còn đều đốc.
"Tất cả im miệng cho ta."
Triệu Ngọc Mai hung hăng trừng bọn họ liếc một chút, tiếp lấy hướng Diệp Nhiên nói ra: "Ngươi còn có điều kiện gì?"
"Còn có cái cuối cùng."
Diệp Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Để Liêu Cánh Nguyên, Liêu Thanh Thư hai người rời đi Liêu thị kiến trúc, có thể mỗi tháng cho bọn hắn phát tiền lương,
cuối năm cũng có chia hoa hồng, nhưng là không thể để bọn hắn nhúng tay công ty sự vật. Diệp Nhiên, ngươi, câm miệng cho ta. Triệu Ngọc Mai bạo giống một tiếng, hít sâu một cái nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Liêu Cánh Nguyên một nhà ba người thân thể chấn động, thì theo mất hồn giống như ngốc ngay tại chỗ. Tốt, rất có tinh thần. Diệp Nhiên vỗ vỗ tay, nhìn về phía một đám lao tổng, tất cả mọi người nghe đến a. Chỉ cần bọn họ lấy ra cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, khinh ảnh ở phía trên ký tên, nàng liền sẽ hồi đi làm. Cho nên các vị lão cũng có thể yên tâm trở về, khinh ảnh nhất định vẫn là Liêu thị kiến trúc hành chính phó tổng giám đốc. Tốt, quyết định như vậy a. Liêu tổng, ngươi có thể nhất định muốn trở về a. Liêu tổng, ngươi cũng không thể không quay về a, muốn không chúng ta còn phải đến mời ngươi. Một đám lao tổng tựa như sợ Liêu khinh ảnh không quay về giống như, liên tục căn dặn. Đi thời điểm đều cẩn thận mỗi bước đi, nhìn Liêu khinh ảnh một mặt một bước. Đợi đến Triệu Ngọc Mai mấy người cũng mở xe rời đi, Liêu khinh ảnh đối Diệp Nhiên nói ra, Diệp Nhiên, ta hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta một chút. Diệp Nhiên trầm ngâm 2 giây, váy ngắn, tất đen, giày cao gót, ép ngồi xổm. Liêu khinh ảnh khẽ miệng giật một cái, ta nói không phải cái này. Váy ngắn, tất đen, giày cao gót, ép ngồi xổm. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nói? Váy ngắn, tất đen, giày cao gót, ép ngồi xổm. Tốt, ta xuyên váy ngắn, tất đen, giày cao gót làm cho ngươi ép ngồi xổm, nhưng là ngươi nhất định muốn cho ta giải thích một chút đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Diệp Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, thành giao. Chương 50. Tạm thời cáo biệt quyển sách này viết đến nơi đây, thành tích một mực không có gì khởi sắc, đến tiếp sau cũng không biết cái kia viết cái gì, như vậy tiến cung đi. Tác giả Quân cũng rất lâu không có nghỉ ngơi qua, vừa vận nhân cơ hội này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, suy tính một chút về sau đường đi. Cảm ơn một mực chống đỡ Thanh Sơn người đọc các bằng hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại.